Chương 26, tu luyện gian nan. Phi Vũ chỉ nghe tên đã có cảm giác rất phiêu dật, rất hào hiệp, tựa hồ là một loại đấu thuật ưu nhã, thực tế là một loại quyền thuật ẩn chứa cước bộ cao thâm, hơn nữa phải phối hợp nguyên lực thi triển, kỳ thực là một loại đấu kỹ dị thường cương mãnh, có thể sánh với cuồng cương của A Mãnh, tuyệt đối không nên bị cái tên mê hoặc. Bản thân Tiểu Lan cũng đã có cơ sở, thiên tư tại phương diện này có ngộ tính rất cao, chỉ dùng thời gian vài ngày đã tiến tới hậu kỳ, mà lúc này nội hạch nguyên lực đã đủ khu trừ độc tố lưu lại trong cơ thể. Nhất Đao môn bốn đệ tử dưới sự lãnh đạo của Lâm Khiếu Đường bắt đầu ẩn cư sinh hoạt tại Thâm Sơn, lúc này đã đem vị sư phụ đang lâm vào nguy nan quên hết không còn một mảnh. Hơn một tháng trước đây, Kỳ Áo đáp ứng thỉnh cầu của Lâm Khiếu Đường lẻn vào Vương gia Sơ Lũ ở điều tra, Hoàng Nhất Đao cũng không bị nguy hiểm đến tính mệnh, chỉ bị giam lỏng tại một nội viện ưu tinh trong vương phủ, mỗi ngày được thoải mái khoái lạc, cuộc sống thời gian qua của hắn so với mấy đồ đệ còn sung sướng hơn. Phía Vương gia lại đang tìm kiếm hạ lạc của vị đại sư huynh Nhất Đao môn, nhưng bí mật tiến hành để che thai mắt mọi người. Nói chung Vương gia tựa hồ đoán được gì đó, hơn nữa cũng biết chút ít nội tình của Hoàng Nhất Đao, nhưng lại không phải toàn bộ đều biết, quanh quẩn tại chỗ biết và không biết, về phần bọn họ rốt cuộc có mục đích gì. Lâm Khiếu Đường tạm thời không muốn đi điều tra, với năng lực hiện tại của hắn thì tuyệt đối không nên hiếu kỳ, Lâm Khiếu Đường biết rõ đạo lý hiếu kỳ gây chết người. Để không cắt đứt liên lạc ngoài giới, Lâm Khiếu Đường cuối mỗi tuần đều hạ sơn một chuyến, về phần tu luyện tự nhiên đang ở trong khí thế hừng hực tiếp tục tiến hành. Hồn liệt chỉ do Kỳ Áo dùng đấu kỹ bản thân cùng với bản hỏa hồn trưởng của Lâm Uyển Nhi giao cho Lâm Khiếu Đường dung hợp mà thành, tổng cộng gồm lục trọng, căn bản lấy hỏa hồn trưởng làm chính, nhưng nội dung đã được thay đổi hoàn toàn, là một loại lấy nội tâm pháp đấu kỹ làm trụ cột. Trúc cơ giai đoạn theo lý thuyết là giai đoạn rất chậm chạp đối với người tu luyện, nhưng được sự trợ giúp của cao giai bí tịch Kỳ Áo lưu lại đủ khiến Lâm Khiếu Đường vượt qua giai đoạn khó khăn nhất này với tốc độ kinh người. Nguyên lực thuộc tính cuối cùng vẫn là định tính võ nguyên lực, suy cho cùng là hấp thu tinh khí trong phế dược phòng, những tinh khí này chủ yếu dùng võ nguyên lực làm chủ. Khi Lâm Khiếu Đường cấp tốc vượt qua trúc cơ giai đoạn, tốc độ tu luyện từ từ chậm lại, thậm chí xuất hiện đình trệ, tốc độ nghịch thiên trước đây đột nhiên trở về chậm chạp, giống như một chậu nước lạnh đổ vào đầu Lâm Khiếu Đường. Lâm Khiếu Đường suy nghĩ cũng từ từ tỉnh táo lại, tinh tế suy nghĩ lại một số lời nói trước kia của Kỳ Áo cảm thấy rất khả nghi. Kỳ Áo cường điệu Lâm Khiếu Đường từ một phế vật biến thành thiên tài, lúc đầu bởi tốc độ tu luyện xác thực nhanh đến kinh người, Lâm Khiếu Đường hầu như tin là thật. Hơn nữa tại giai đoạn trúc cơ, Kỳ Áo cách một đoạn thời gian lại cùng Lâm Khiếu Đường đồng thời tu luyện, dùng đấu khí bản thân hắn hướng dẫn Lâm Khiếu Đường, bởi vậy khiến Lâm Khiếu Đường làm ít hưởng nhiều. Thể chất có thể là có chút biến hóa nhưng tựa hồ cũng không lớn như tưởng tượng, với tình trạng của Lâm Khiếu Đường hiện nay mà nói. Vô luận như thế nào dùng hai chữ thiên tài hoàn toàn là không phù hợp, càng đừng nói cái gì thiên hạ đệ nhất căn cốt, rõ ràng là Kỳ Áo tử U Linh nói bừa để lừa mình, hơn phân nửa là muốn tâng bốc hắn lên trời, hình thành nên cảm giác bản thân tốt đẹp để càng thêm chăm chỉ tu luyện. Tuy nói là lời nói dối thiện ý, nhưng Lâm Khiếu Đường cần phải hoài nghi, cần phải đối mặt hiện thực, mà không phải cả ngày cứ đem hy vọng ký thác vào căn cốt. Nếu như thực sự căn cốt kỳ giai, tiềm lực vô hạn mà nói, Lâm Khiếu Đường tuyệt đối không thể chỉ tu luyện trong 4 tháng, võ nguyên lực đạt được trị số 128 độ, phải biết rằng trong toàn bộ quá trình tu luyện, bên cạnh Lâm Khiếu Đường không chỉ có cao nhân tương trợ, mà tâm pháp còn là cao giai đấu kỹ mà người khác mơ cũng không cầu được. Theo lý thuyết trúc cơ là giai đoạn cực kỳ chậm chạp, bất quá đến khi nội hạch hình thành, thì dù tư chất tệ đến thế nào đều tiến nhập vào giai đoạn bộc phát trong cuộc đời mỗi người. Lúc này tốc độ tu luyện sẽ đạt tối cao đỉnh phong trong quá trình tu luyện của mỗi cá nhân. Cân nhắc một chút, Lâm Khiếu Đường liền hiểu ra, có thể nhanh như vậy vượt qua giai đoạn trúc cơ, sợ là Kỳ Áo phía sau ngầm giúp đỡ, chỉ là hắn không phát hiện ra mà thôi. Hiện tại Kỳ Áo đã ra đi, đã không còn sự hỗ trợ, tốc độ tu luyện của Lâm Khiếu Đường tự nhiên xuống dốc không phanh. Hồn liệt chỉ tu luyện đã gần 3 tháng. Lâm Khiếu Đường ngay cả đệ nhất trọng còn chưa vượt qua khiến hắn sinh ra một ít hoài nghi, xác định thể chất của mình chỉ là có một ít biến hóa mà thôi, đối với hai chữ thiên tài còn kém quá xa. 3 năm đạt 1.000 độ, nếu như thực sự thiên tài thì đạt được cũng không có gì là quá khó khăn, tại Hiên Viên Quốc mỗi một thế hệ đều xuất hiện một vài kỳ tài như vậy, thế nhưng đối với Lâm Khiếu Đường thì đúng là khó như lên trời. phải biết rằng Lâm Khiếu Đường hiện tại có trong tay hai bản đấu kỹ đều là cao giai bí tịch, khi qua trúc cơ giai đoạn, tu luyện loại bí tịch này có thể đề cao tốc độ tăng trưởng nguyên lực, thế nhưng trên người Lâm Khiếu Đường lại không có chút biểu hiện. Bộ vũ kỹ cực mạnh của Lâm gia hiện nay cũng bất quá đạt tới nhân giai cao cấp mà thôi, chỉ có đạt tới 20 tuổi và được toàn bộ trưởng lão tán thành, đồng thời có cống hiến với gia tộc mới có thể được phép tham quan học tập. Chịu đựng 15 năm khuất nhục, đủ để Lâm Khiếu Đường nỗ lực vươn lên mạnh mẽ, thế nhưng hiện tại đã sớm không phải vấn đề nỗ lực vươn lên thành cường giả, mà là một hồi đánh bạc. Lấy kỳ hạn 3 năm thời gian, kết quả tu luyện cuối cùng là đổ ước, dùng tính mệnh làm vốn đánh bạc là một hồi hào đổ, thắng không những được bảo trụ được tính mệnh, còn có thể trở thành một cao thủ, thua bạc đơn giản chính là chết. Tu luyện hồn liệt chỉ thủy chung không có hiệu quả, Lâm Khiếu Đường có điểm hoài nghi giá trị bản bí tịch, bắt đầu trực tiếp tu luyện đấu luyện. Kỳ áo trước khi đi giao bản đấu luyện cho Lâm Khiếu Đường cũng không có dặn dò đặc biệt gì, chỉ nói sau khi vượt qua giai đoạn trúc cơ hình thành nội hạch, liền có thể tu luyện. Lâm Khiếu Đường dự định sau khi hồn liệt chỉ có chút thành tựu thì bắt đầu tu luyện đấu luyện, theo biểu tình thận trọng của kỳ áo, Lâm Khiếu Đường cảm giác đấu luyện là đấu kỹ cao minh hơn so với hồn liệt chỉ. Lâm Khiếu Đường từng suy đoán không biết có phải là do võ nguyên lực so với đấu kỹ không tương xứng, nên mới đưa đến kết quả tu luyện bị đình trệ. Bình thường chỉ có người của Minh Tây Đại Lục tu luyện đấu khí mới có thể tu tập đấu kỹ, mà ở Hiên Viên Quốc, võ tông tu tập bí tịch đều là vũ kỹ. Đấu kỹ cùng vũ kỹ rất giống nhau nhưng cũng có điều bất đồng, một bên lấy khí làm căn bản, một bên lấy lực làm căn bản, nhưng có rất nhiều chỗ khá giống nhau, bởi vậy trong tứ đại nguyên lực có sự liên hệ gần gũi, nhưng cũng có tồn tại khả năng bài dị vấn đề phụ thuộc vào tính dung hợp. Càng nghĩ Lâm Khiếu Đường càng cảm giác được kỳ áo không có khả năng nghĩ không ra điểm này, nếu như hắn mong muốn chính mình nhanh chóng phát triển lớn mạnh, thì nhất định phải cân nhắc chu toàn đem gì đó thích hợp cho mình tu luyện, bằng không chỉ là phí công vô ích, chắc chắn kỳ áo có mục đích của hắn. Đấu luyện là một quyển nội pháp đấu kỹ bí tịch rất kỳ quái, được chia ra làm 21 tầng cứ mỗi 7 tầng thuộc về một giai đoạn, nói cách khác nếu tu luyện hoàn thành phải kinh qua 3 giai đoạn. Hơn nữa chỉ khi đột phá một tầng mới có thể thấy tầng tâm pháp tiếp theo, bằng không vĩnh viễn chỉ có thể biết tâm pháp tầng thứ nhất. Tầng thứ nhất không chỉ có một đoạn tu luyện tâm pháp rất quái lạ, ngoài ra còn yêu cầu tu luyện giả nhất định phải chiến đấu nhiều với người khác, trong lúc cùng người khác chiến đấu lĩnh ngộ ra chân lý tu luyện tâm pháp. Mấy ngày nay Lâm Khiếu Đường một mình cùng lúc tu luyện hai bản bí tịch, tốc độ hơi có một chút khởi sắc. Nhưng tốc độ rất nhanh lại trở lại như lúc trước, thậm chí còn chậm hơn. Mơ hồ có dấu hiệu trì trệ không tiến, làm cho Lâm Khiếu Đường rất phiền muộn. Thế nhưng, làm cho Lâm Khiếu Đường phiền muộn cũng không chỉ có một chuyện. Một thân ảnh mềm mại nhỏ nhắn cấp tốc phi nhanh giữa sườn núi, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn, một thân y phục tơ lụa SA xanh đậm, lông mi mảnh mai, ngũ quan tinh xảo khéo léo chính là Tiểu Lan đang tu luyện phi vũ, chỉ chốc lát đã tới lạc viện giữa sườn núi. Mỗi lần tới nơi này Tiểu Lan đều che mũi theo phản xạ. Mùi vị ở đây đúng là quá khó ngửi, cũng không biết đại sư huynh như thế nào lại phải ở lại nơi này, nhìn trong viện không người liền nhẹ giọng kêu lên, đại sư huynh, đại sư huynh. Trong chốc lát, Lâm Khiếu Đường liền từ phế dược phòng đi ra, Tiểu Lan cười khanh khách nên đón, hai người rất an ý nắm tay huých một chút. Đột phá tầng thứ hai rồi sao? Lâm Khiếu Đường rất tự nhiên hỏi. Ân. Buổi sáng tu luyện đã có đột phá, hiện tại đã tiến nhập tầng thứ ba. Tiểu Lan vui sướng ứng tiếng nói. Tiểu Lan là người tu luyện nhanh nhất trong bốn người, nhìn lên trời thật không công bằng, năng lực của mỗi người từ khi sinh ra đã được quyết định, trên lệch không đồng đều có mạnh có yếu. Tiểu Lan siêu cấp biến thái chỉ dùng 3 tháng thời gian đã tu luyện được tầng 3 sơ kỳ phi vũ bí tịch, trên cơ bản 1 tháng 1 tầng, tốc độ cực nhanh làm 3 vị thiếu niên liễu lơi, đây là thứ quái thai gì, cũng quá kinh khủng đi. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. A Manh cùng Lão Tam Tử cả ngày khổ tu cực khổ, cuối cùng cũng có cơ hội có khả năng đổi đời, hai người tự nhiên sẽ không bỏ qua. Mặc dù như vậy, 3 tháng qua bọn họ cũng chỉ tiến nhập đấu kỹ tầng thứ 2 mà thôi, nhưng vì là giai đoạn đầu, cũng là tốc độ tương đối bình thường. Lâm Khiếu Đường là người kém cỏi nhất, vô luận hồn liệt chỉ hay đấu luyện hắn cũng không đột quá được tầng thứ nhất. 3 người cũng đều là võ nguyên lực tu luyện đấu kỹ, cũng không xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Hiệu quả thậm chí rất tốt, Tiểu Lan cũng bởi vậy tiến bộ thần tốc, võ nguyên lực đã tới 200 độ, đạt được ngũ tinh võ phó tiêu chuẩn. nếu không phải xuất thân bần hàn, Tiểu Lan tuyệt đối có khả năng so sánh với các tuyệt đại thiên tài của các đại gia tộc, điểm này Lâm Khiếu Đường không hề hoài nghi. Khuôn mặt tươi cười của Tiểu Lan duy trì một lúc rồi thu liễm, bất quá biểu tình vẫn như trước nhẹ nhàng vươn tay nói, lão đại, trả thù lao. Lâm Khiếu Đường ngạc nhiên nói, lại muốn tiền, năm ngày trước không phải đã đưa cho các ngươi 3 mai tử tinh tệ rồi sao? Một mai tử tinh tệ bằng 10 kim tệ, một kim tệ bằng 100 đồng bạc, một tử tinh tệ chẳng khác nào 1.000 đồng bạc, bởi vậy tam mai tử tinh tệ là một số tiền khá lớn, chí ít đối với người thường mà nói là như vậy. Lão đại, ngươi không biết, sức ăn của A Mánh đặc biệt khỏe, một ngày ăn hết một con heo nặng 20 cân, trang phục tu luyện ngày đổi 5 bộ, lao tam tử mỗi ngày phá hỏng 6 đôi giày, dùng hết mấy trăm loại ám khí cùng vật dụng bén nhọn, tuy số tiền rất lớn nhưng cũng không gánh hết được chi phí bọn họ gây ra, hơn nữa ta bình thường cũng tiêu một ít tiền, về mặt này tiền lao đại đưa căn bản là không đủ. Tiểu Lan tự nhiên trả lời. Chương 27, Hoa U. Tiểu Lan cùng Lâm Khiếu Đường từ trước cho tới bây giờ đều là nhất không khách khí nửa điểm, đừng nhìn dáng người 10 phần nhi nữ nhỏ nhắn của nàng kèm theo bộ ngực đã từng bước thành hình trông rất có vĩ độ, nhưng tính cách của nàng lại chẳng khác nam hài tử, nàng coi Lâm Khiếu Đường là đại ca của mình đồng thời cũng xem mình như đệ đệ mà không phải là tiểu muội, hơn nữa còn coi A Mánh và Lao Tam Tử như huynh đệ, từ trước đến giờ đều không câu nệ tiểu tiết. Theo lý thuyết mà nói thì xuất thân của Tiểu Lan cùng những tao ngộ của nàng tính cách hẳn phải tương đối thu liễm, nhưng nàng lại là một người ngoại lệ, có lẽ là lúc ấy tuổi còn quá nhỏ tính cách vẫn chưa thành hình. Được Lâm Khiếu Đường đưa đến Nhất Đao môn lại được chiếu cố nhiều hơn thiên tư hơn người, Hoàng Nhất Đao cũng ưu ái nàng hơn hẳn, dù có đánh mắng A Manh hay Lão Tam Tử, lão cũng tuyệt đối sẽ không động đến người nàng, kỳ thật Hoàng Nhất Đao nhiều ít cũng là sợ đánh không lại tiểu nha đầu này. Đồ heo mai. Tốn gạo. Lâm Khiếu Đường cơ hồ muốn phát điên, chỗ thức ăn này cũng đã là quá nhiều, chính mình mỗi ngày chẳng qua là ăn một chút cơm rau mà thôi, mà có cải thiện thì thỉnh thoảng mới có ít thịt mà thôi, đa số là gia nô của Lâm gia mang đến. Lão đại, ngươi chẳng lẽ không có tiền đi sao? Tiểu Lan thấy Lâm Khiếu Đường sắc mặt trầm xuống bất định cả kinh nói. Số tiền Lâm Khiếu Đường gửi tiết kiệm cũng không ít, nhưng cũng thể gánh nổi chi tiêu như thế cho ba tên gia hỏa này. A Manh tiểu tử ngày trước có ăn nhiều nhưng cũng không đạt đến cái loại trình độ khủng bố như vậy, chỉ là từ sau khi tu luyện quyển công pháp kia, lượng ăn của hắn tăng lên mấy lần, cũng không biết nhiều thực vật như vậy rốt cuộc là chui hết đi nơi nào. Ngắn ngủi 3 tháng, Lâm Khiếu Đường đã đi mất tong mấy trăm tử tinh tệ, ngoại trừ Tiểu Lan ra. A Manh, Lao Tam Tử cùng chính mình đã sơ vượt giai đoạn trúc cơ cũng vì không còn đủ tiền, Lâm Khiếu Đường phải thường xuyên xuống núi đến trường giao dịch Hoa U. Đau xót tâm can bỏ ra 400 tử tinh tệ, mua một ít hạ phẩm giai tăng nguyên đan, phần lớn cấp cho A Mánh cùng Lao Tam Tử phục dụng, nếu không với tình huống hiện tại bọn họ hai người như thế nào trong 3 tháng có thể đạt tới song tinh võ phó. Tử tinh tệ gom góp từ trước đến giờ càng ngày càng ít, tâm lý ngượng ngùng, điều này khiến cho Lâm Khiếu Đường một trận đau đầu không thôi, tu luyện chưa đến đâu, tiền lại không còn. Nhân sinh chẳng lẽ còn có sự kiện nào làm cho người ta đau đầu hơn hai cái việc này cơ chứ? Nghe xong lời Tiểu Lan, Lâm Khiếu Đương đột nhiên cười to nói ha ha, đương nhiên là có tiền, trong này có 10 tử tinh tệ, trước tiên lấy dùng tạm đi nha. Tiểu Lan hồ nghi tiếp nhận tiền, nói lao đại, nếu không có tiền, ngươi có thể nói cho ta xuống núi đến Hắc Lôi Đài đánh một trận, đăng ký vào trường đấu mất 10 tử tinh tệ, mà nếu thắng một trận tiền sẽ nhân gấp 3 lần a. Lời này xuất ra từ miệng của một cô gái, nhiều ít có điểm quái dị, Lâm Khiếu Đường nghiêm mặt nói, xú nha đầu, không được suy nghĩ như thế, đại sư huynh ngươi còn không nuôi nổi mấy tiểu hài tử các ngươi hay sao? Nhíu mày lẻ lưỡi, Tiểu Lan làm cái mặt quỷ chạy ra ngoài, vừa chạy vừa nói lão đại, là ngươi nói vậy nha, chúng ta tất cả đều dựa vào ngươi. Nhìn bóng dáng Tiểu Lan, Lâm Khiếu Đường bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cái chân đại sư huynh này cũng khó mà đảm đương a. Hiện tại nghĩ đến Hoàng Nhất Đao còn không dễ dàng trông coi mấy cái hài tử này, tuy rằng phẩm chất lão không đoan chính nhưng tiểu lão nhân nhìn đi nhìn lại cũng không tính là quá xấu, đối với mấy cô nhi này coi như là có chiếu cố. Đánh cược tính mạng để tu luyện tự nhiên là trọng yếu, nhưng không có tiền chi dùng mà nói, sợ rằng chưa tới 3 năm cũng đã chết rồi còn đâu. Nếu chỉ là một mình hắn chi dùng thì có thể trong 3 năm còn dư, huống hồ hắn còn làm cái chân trông coi phế dược phòng. Tuy có chút ủy khuất nhưng cũng có chút ít thù lao, tuy không đáng là bao, chỉ 10 ngân tệ mà thôi, nhưng tuyệt đối cũng đủ cho một người ăn uống. Bất quá nhìn lại hiện tại Lâm Khiếu Đường còn phải nuôi thêm 3 tiểu hài tử luôn luôn há mồm chờ ăn, trong đó một tên là cái thùng không đáy, hơn nữa vật bị để tu luyện cần thiết cũng rất tốn kém, mỗi tháng tính chi tiêu tính ra cũng thật kinh người, căn bản nếu sống bằng tiền mà hắn dành dụm được là không có khả năng. Chẳng lẽ lại quay về cái nghề cũ? Nhưng cái mấu chốt chính là, một khi ra tay sợ rằng sẽ bị phát hiện, tuy không biết mục đích chân chính của vương gia là gì, nhưng khi bị bắt được sợ là cũng chẳng có điều gì tốt đẹp, ý tưởng này rất nhanh bị Lâm Khiếu Đường từ bỏ. Đánh hát lôi. Lâm Khiếu Đường không ngừng suy nghĩ về ba chữ này, rất sớm trước kia hắn cũng chỉ biết tại Tân La Thành có một chỗ tổ chức quyền đấu như vậy, mà nói trắng ra chính là đài đấu chợ đêm. Đây là do một trong tam đại thế lực của Hiên Viêm Quốc khống chế, mục đích Hoa Ú thành lập võ đài là vì lợi ích muốn kiếm lời cho tổ chức. Hoa Ú căn bản là do một thế lực thần bí cường đại tổ chức, chủ yếu lấy buôn lậu, bán tin tình báo cùng ám sát làm nghề nghiệp. Hắc Lôi vừa xuất hiện liền tạo ra một không khí nóng bỏng hình thức không chỉ có đánh bạc hay cá cược, mà rất nhiều gia tộc lớn hay tiểu gia tộc có một vài cá nhân cũng có cơ hội thi triển thân thủ của mình. Bất luận kẻ nào đều có thể báo danh tham gia, chỉ cần thắng là sẽ được một khoản tiền thưởng lớn, còn có thể được một ít phú thương xem trọng thuê làm bảo tiêu, hộ viện. Thậm chí sẽ được một vài tiểu tông phái hoặc gia tộc thu nhận làm tộc nhân. Chính là vừa có tiền vừa là hạng mục giải trí hạng nhất, ngay cả một số bình dân dân chúng cũng muốn đến tìm kiếm một ít kích thích, tóm lại thị trường tuyệt đối không thiếu trò chơi. Đồng thời Hoa U Sở cũng đề ra một phần thưởng mê người cho các quyền thủ, nếu liên tiếp thắng 30 trận đấu, Hoa U sẽ cấp cho quyền thủ một nguyện vọng. Hoa U tại Hiên Viên Quốc thần thông quảng không người nào là không biết. Hơn nữa danh dự tuyệt đối là đứng ở vị trí hàng đầu, chỉ cần là ngươi có thể đạt được yêu cầu của Hoa U, những điều Hoa U hứa hẹn tuyệt đối là có thể thực hiện, cho dù ngươi muốn đi ám sát Hiên Viên Hoàng đế cũng không phải là không thể. Có lẽ là hơi có phần phóng đại, nhưng kết cấu thượng tầng của Hoa U vẫn là không thể nhìn ra, thực thần bí cũng rất cường đại, ngay cả hai đại thế lực tông phái còn lại kia đối với Hoa U cũng phải ba phần kiêng kỵ. Đánh hắc lôi người đăng ký cho tới bây giờ không có thiếu. Rất nhiều người ôm những mục đích bất đồng đi đến đây, lấy tính mệnh của mình ra đánh cược. Kỳ thực tuyển thủ đả hắc lôi đài đa số là cao thủ phổ thông, có nhìn đi nhìn lại cũng sẽ không thấy xuất hiện những người có danh tiếng, hoặc là siêu cấp cao thủ, bởi vậy mà người trọng tài Hoa U phái xuất ra đủ để có thể khống chế được mọi trường hợp, tuyển thủ có thể mất mạng ở đây xác suất tính ra cũng không có là bao. Nhưng dù sao đây cũng là một trò chơi nguy hiểm, vẫn thỉnh thoảng có người chết ở trên đài. Số lượng người bị thương hạ đài lại càng vô số, tuyển thủ chết dưới đài so với số ít chết ở trên đài còn nhiều hơn. Mấy cái này thì chỉ cần là người ở Hiên Viên Quốc là đều thông hiểu, đương nhiên Lâm Khiếu Đường cũng không ngoại lệ, chẳng qua hắn trước kia chưa bao giờ nghĩ tới phải cùng mấy thế lực này tiếp xúc. Nhưng hiện tại tình huống có chút bất đồng, thứ nhất cái hắn cần là tiền, thứ hai nơi đây thực phù hợp yêu cầu tu luyện của hắn, có thể thường xuyên coi tranh đấu. Đi thử thời vận một chút thật ra cũng không có cái gì tổn thất. Đương nhiên Lâm Khiếu Đường cũng không phải là cứ ngang nhiên như vậy đến đả hát lôi, mặc dù trên đài bình thường cũng không có người nào tính là cao thủ, nhưng tuyệt đối cũng không phải là hạng mà một tiểu tử như hắn mới vừa vượt qua trúc cơ giai đoạn có khả năng đối phó, không biết tự lượng sức loại sự tình như này Lâm Khiếu Đường tuyệt đối không làm. Chương 28, Kiếm tiền. Có điểm khó khăn. Hạ quyết tâm. Nhân lúc rảnh rỗi Lâm Khiếu Đường trực tiếp xuống núi, đi đến Hoa U Sở Hội, đậy là một chỗ tự do trao đổi buôn bán, lôi đài được bố trí phía sau khu giao dịch. Chỉ cần nộp 2 kim tệ phí vào cửa liền có thể vào xem lôi đài tỉ thí, chẳng qua đây là giá vé bình dân cho nên chỗ ngồi đều không có, chỉ có thể đứng xem, muốn được ngồi vị trí tốt thì phải trả nhiều tiền hơn, cho nên bình thường ghế VIP cũng không phải chỗ mà người thường có thể ngồi. Lâm Khiếu Đường chỉ là vì muốn hiểu rõ tình huống nên đối với việc bản thân không có chỗ ngồi cũng không quá quan tâm, lúc hắn đi vào liền chui vào một góc lặng lặng quan sát. Đây là đại sảnh hình tròn có thể dung nạp mấy nghìn người xem lôi đài, ở giữa là một lôi đài hình tròn diện tích rất lớn bị bao vây bởi một cái lồng trong suốt có vầng sáng xung quanh. Kỳ thực cả vầng sáng này là một cái lồng dùng để bảo hộ người xem ở phía dưới, là một loại cao cấp kết giới thủy thuộc tính. Là pháp thuật thường thấy của đạo tông. Có cái vầng cháo này thì trên lôi đài lực đánh của tuyển thủ khi tranh đấu sẽ không lan ra bên ngoài trường. Trong này mỗi ngày ít nhất có hơn 10 tuyển thủ được an bài xuất trường thi đấu, ban ngày thi đấu đều là tuyển thủ có thực lực yếu nhược, đến buổi tối thì hội sẽ an bài những hảo thủ so tài với nhau. Tuyển thủ báo danh lôi đài đều là kiểm tra nguyên lực, sau đó sẽ được an bài với đối thủ có thực lực tương đương. Nếu như thực lực khác biệt quá mức cách xa sẽ mất đi độ đặc sắc, Hoa U tự nhiên sẽ không làm như vậy, đánh cho càng thảm thiết thì nhân tài phát hiện được lại càng nhiều. Lúc này, trên đài đang có hai gã thanh niên tranh đấu làm cho bầu không khí dần trở nên sôi sục, bởi vì vừa qua giờ ngọ, đúng là thời gian vắng lặng, trên ghế VIP cũng chỉ lác đác có 3-4 người mà thôi, cho nên hai gã này cũng không thuộc về loại hảo thủ. Quy tắc đánh lôi đài rất đơn giản, thứ nhất là chịu thua, thứ hai là ra khỏi đài đấu cũng bị tính thua, an toàn cháo chỉ có thể ngăn năng lượng công kích mà thôi, thật thể có thể xuyên qua mà không có cái gì trở ngại. Do số tiền thưởng rất hậu hĩnh nên có không ít tuyển thủ lấy đấu lôi đài làm nghề nghiệp. Bởi vì mỗi lần đánh với đối thủ đều là những người cùng cấp bậc với mình cho nên cũng không cần lo lắng gặp phải cao thủ không cách nào chống cự. Mà Hoa U có nghiêm khắc phân cấp các bậc, hơn nữa những người thấp hơn 4 tinh võ phó đều không được cho phép lên lôi đài đả đấu. Cho dù là cao thủ đỉnh cấp muốn liên tục chiến thắng 30 trận cũng là khó như lên trời. Từ trước đến giờ trong ghi chép của Hoa U người có thể thắng nhiều nhất cũng chỉ là trải qua 9 trận đấu mà thôi. Quan sát hết thể một vòng đại sảnh, Lâm Khiếu Đường liền cẩn thận xem hai người trên đài đả đấu, yên lặng vận chuyển đấu luyện tâm pháp. Mới đầu Lâm Khiếu Đường thực không có cảm giác cùng bình thường tu luyện có cái gì bất đồng, nhưng theo trên đài hai người đối quyết càng ngày càng kịch liệt, bóng người trong mắt Lâm Khiếu Đường dần dần biến thành hai đạo quang ảnh mơ hồ tại trận đấu, tâm pháp của hắn cũng dần dần vận chuyển nhanh hơn. Lâm Khiếu Đường cảm giác linh hồn ở chỗ sâu thẳm trở nên sôi sục, nhưng đầu óc lại vẫn tỉnh táo rõ ràng. Hai người mỗi một cái động tác đều hình thành một đạo quang ảnh tiến vào trong óc của chính mình, nhưng cái chính là Lâm Khiếu Đường cái gì cũng không nhớ được, nhưng là mỗi một đạo động tác bị hấp thu. Lúc sau, liền trở thành thứ kích thích đấu luyện tâm pháp vận chuyển. Trên lôi đài hai tuyển thủ rốt cục cũng phân ra thắng bại, Lâm Khiếu Đường đang trong trạng thái vong ngã cảnh giới cung tỉnh lại, hơn nữa làm cho hắn ngạc nhiên là chính mình ở nửa tháng tu luyện nhưng cũng không có tiến lên lấy nửa điểm giá trị nguyên lực. Thế nhưng tại tràng đấu trong thời gian ngắn ngủi chưa đầy 1/10 thời gian đã tặng lên một điểm giá trị nguyên lực. Nguyên lai là như thế. Lâm Khiếu Đường tìm được cách tu luyện, trong lòng mừng rỡ, chẳng qua hiện tại cũng không phải thời điểm ăn mừng. Vấn đề khiến hắn lo nghĩ nhất bây giờ là số tiền vào cửa, mỗi lần tốn mất 2 kim tệ nếu không nghĩ cách kiếm được tiền khẳng định là sẽ rất khó khăn. Ngẫm lại ở nhà có 3 cái tiểu hài tử đang há mồm chờ ăn, Lâm Khiếu Đường trong cơn mừng rỡ liền tỉnh lại. Ánh mắt gắt gao nhìn về phía gã tuyển thủ trẻ tuổi vừa thắng, bất quá hai người đều bị thương nhưng người thắng là có thưởng tiền gấp 3 lần. Nói cái tuyển trạch đề mục là rất đơn giản, không biết là ai sẽ trở thành con mồi của Lâm Khiếu Đường. Công bố chấm dứt, hai gã trẻ tuổi hướng dưới dài đi xuống, vẫn có thể hoạt động đi lại thoạt nhìn xem ra cũng không có gì nguy hiểm, bất quá dù là vết máu trên miệng ngở gì thua hay là vết thương trên vai kẻ thắng trông đều dữ tợn. Đều tạo cho người xem tưởng tượng đến một trận đấu vừa rồi kịch liệt đến thế nào. Một khi đã trả tiền vào xem, là có thể liên tục xem liền 2 trận đấu, nhưng Lâm Khiếu Đường cũng không dự định tiếp tục coi nữa, có lẽ là có thể tiếp tục tu luyện đấu kỹ theo kiểu kỳ dị này, nhưng vừa rồi xem xét có điểm lộ ra, Lâm Khiếu Đường nghĩ nên là đi về tiêu hóa một chút thành quả tu luyện vừa qua. Ngày mai lại đến cũng không trễ. Lâm Khiếu Đường một thân trang phục bình dân. Trên mặt lại xảo diệu dịch dung một chút, người bình thường căn bản có nhìn vài lần cũng sẽ không có cái gì ấn tượng, muốn lưu lại một chút điểm nhận dạng cũng khó. Vừa ra đại sảnh, Lâm Khiếu Đường liền tiện đường đi đến gian thạch thất mà tuyển thủ nghỉ ngơi, kỳ thật chính là mấy gian phòng tồi tàn, vị trí cũng là ở nơi hẻo lánh nhất của cả trường giao dịch. Bố trí như thế, thực chất là che giấu đưa tiền cho tuyển thủ chiến thắng sớm một chút để họ rời đi. Vì khi tham gia lôi đài bình thường đều là ký khế ước sinh tử, cho nên sẽ không ai quan tâm đến sự sống chết của ngươi. Bởi vậy ở phòng nghỉ hơn phân nửa trở thành lối đi nhỏ, đánh xong lôi đài chỉ cần không có thụ thương nghiêm trọng, các tuyển thủ giống nhau đều rất nhanh rời đi, mấy gian phòng nghỉ này kỳ thực chỉ có tuyển thủ không có thực lực mới ở trong đó, mà mấy người tuyển thủ đẳng cấp cao đều là có nơi nghỉ ngơi riêng biệt dành cho mỗi người. Kẻ yếu thì tại địa phương nào cũng đều là không được người tôn trọng. Mà nhóm người này lại là mục tiêu chủ yếu của Lâm Khiếu Đường, vì người ở chỗ này cũng không làm cho người khác chú ý. Không bao lâu, liền có một gã trẻ tuổi đi ra, vai phải có vài mảng vết đỏ, có băng bó nhưng cũng chỉ là làm cho qua mà thôi. Tại cửa ra trong phút chốc, người trẻ tuổi trên khuôn mặt liền hiện lên một vẻ thống khổ, tránh đi trong tầm mắt mọi người, rốt cục một lúc sau hắn cũng không chống đỡ nổi, dựa vào vách tường há mồm thở dốc. Tạch 6. Người nào? Người trẻ tuổi đột nhiên hét lớn một tiếng, trong tay nhanh nhẹn rút kiếm chém ra ngoài. Lâm Khiếu Đường kinh hãi thất sắc, trong tay tiểu đạo theo bản năng nâng lên ngăn cản, đương một tiếng, hổ khẩu truyền lại một trận tê dại, cũng may bảo vệ được một cái mạng nhỏ. Người trẻ tuổi khuôn mặt lộ vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới thiếu niên này tướng mạo bình thường trên người không có chút nguyên lực dao động liền có thể dùng một thanh tiểu đao ngăn trở phát chém bất ngờ của hắn. Mà lúc này Lâm Khiếu Đường bị dọa cũng không ít, hắn rất rõ ràng, nếu không phải người trẻ tuổi thụ thương rất nghiêm trọng, căn bản là chính mình không có khả năng ngăn được một chiêu tập kích của đối phương. Dần dần kéo lại vẻ bình thường, Lâm Khiếu Đường miễn cưỡng lộ ra khuôn mặt tươi cười nói huynh đệ, đừng quá xúc động, ta thực không có ác ý à. Vừa rồi vì xúc động đánh ra một kích kia miệng vết thương của người trẻ tuổi có điểm rách ra, hắn cố nghiến răng trận đau, âm thanh lạnh lùng nói, hừ, quỷ quỷ túy túy, không gian cũng là trộm đạo. Lâm Khiếu Đường cẩn thận lấy tay cầm tiểu đao rời khỏi kiếm của đối phương, thấy hắn không có ý định công kích lần nữa, liền nói, huynh đệ, ta nhìn người bị thương không nhẹ, tiểu đệ ta có chút điểm pháp môn chữa thương thế ngoài ra, ta có thể giúp người chuẩn trị một chút đi sao? Người trẻ tuổi nhướng mày cút ngay. Lâm Khiếu Đường xấu hổ sờ sờ cái mũi, nhún vai tự dễ ước, liền lui trở lại, dường như coi không có việc ấy. Hắn trong góc tại gian nghỉ ngơi đối diện ngồi chồm hổm ở phía dưới, đợi mục tiêu kế tiếp xuất hiện. Người thanh niên lạnh lùng liếc mắt nhìn Lâm Khiếu Đường ngồi trong góc, rồi lại hờ hững quay đầu hướng ra ngoài đi, chỉ là vải băng bó trên vai hắn tất cả hầu như bị máu loang tầm ướt. Vừa xuất một kích hiển nhiên là làm ảnh hưởng đến vết thương làm vết thương bị rách rộng ra. Nhìn bóng lưng lạnh lùng, Lâm Khiếu Đường cảm giác có chút quen thuộc, hồi ức vừa thoáng qua khuôn mặt lãnh tuấn tựa hồ đã gặp qua ở đâu, nhưng cũng nhất thời nghĩ không ra. Lúc sau từ trong gian nghỉ ngơi tiểu đi ra vài tên thanh niên, dáng vẻ khác nhau, nhưng tất cả không ít thì nhiều đều bị thương. Có kinh nghiệm lần đầu tiên, Lâm Khiếu Đường không dám một lần nữa theo đuôi mà trực tiếp tiến lên hỏi. Kết quả bị bọn chúng cho rằng chính mình là bọn bị bợm giang hồ, nhưng rốt cục cũng có một người tiếp thu trị liệu của hắn. Cuối cùng thì cũng chỉ có một gã thanh niên ngơ ngẩn, bỏ 10 ngân tệ mua một viên ứ hóa đan mà Lâm Khiếu Đường độc nhất vô nhị phối chế. Nhìn tiền trong tay, Lâm Khiếu Đường cười khổ không ngớt, ứ hóa đan trên thực tế thành phẩm cũng không có cái giá rẻ thế này, cũng may tất cả dược thảo đều là ở phía sau núi bị Lâm gia bỏ đi. Nếu như là đồ của chính mình tạo ra thì có đánh chết Lâm Khiếu Đường cũng không bán với cái giá 10 ngân tệ. Xem ra mạo muội tiến lên như thế, người ta căn bản cũng sẽ không phản ứng, tựa hồ một đường tài phú này có điểm đi không được a. Cũng may tại phương diện tu luyện cuối cùng cũng tìm được một cái cánh cửa đột phá, Lâm Khiếu Đường nhíu môi bỏ tiền vào túi, số tiền dành zoom lúc trước còn có một ít, thật ra cũng không cần cấp bách nhất thời, biện pháp rồi sẽ có. Nghĩ đến bỏ. Lâm Khiếu Đường liền đi nhanh trở về, Lâm Khiếu Đường đã sớm quen thuộc. Đường xá tại Tân La Thành, rất nhanh hắn liền về tới Lâm Phủ, muốn đến Hậu Sơn phải thông qua Lâm Phủ. Lâm Khiếu Đường rất ít khi đi cửa chính, nếu là đi qua đó tất tránh không được lại bị vài tên trông cửa cười nhạo bản thân một phen, ở cửa phụ bên kia thấy ít người Lâm Khiếu Đường liền từ bên kia đi qua. Mới đi qua Lâm Phủ, đi về phía Hậu Sơn, đi được vài bước. Lâm Khiếu Đường liền mơ hồ nghe xa xa phía sau một khối tảng đá lớn có tiếng rên rỉ. Vừa tiến lên chỉ thấy một nam nhân thống khổ té trên mặt đất, Lâm Khiếu Đường vẻ mặt kinh ngạc, đây không phải là thanh niên có vẻ mặt khinh người vừa đánh trên lôi đài sao? Hắn như thế nào lại ở chỗ này? Chẳng lẽ là Lâm gia đệ tử? Lâm Khiếu Đường có chút nghi hoặc, cẩn thận nhớ lại khuôn mặt người thanh niên có vẻ quen thuộc mơ hồ đoán ra một ít sự việc. Chương 29 Bệnh phong đòn gánh cùng phá thương quyết. Người tuổi trẻ mở to hai mắt mang theo một tia cười khổ, thân thể cứng ngắc nằm trên mặt đất, băng gạc băng bó trên vai đã bóc ra lộ vết thương dữ tợn, ý thức thoạt nhìn vẫn chưa mất. Lâm Khiếu Đường đưa tay dò xét mũi thấy hô hấp rất yếu ớt lập tức kinh hãi, hết thể bệnh trạng đều biểu thị người tuổi trẻ này đang trong tình trạng phát tác kỳ của bệnh phong đòn gánh. Nhưng dựa theo tình huống Lâm Khiếu Đường biết được, bệnh phong đòn gánh phát tác khó có khả năng nhanh như vậy. nhanh nhất cũng phải 12 canh giờ, chậm có thể đến vài ngày, thậm chí vài tuần phát tác. Bất quá nghi vấn chỉ ở trong lòng Lâm Khiếu Đường hiện lên trong chút ít thời gian, những năm gần đây Lâm Khiếu Đường sớm đã phát hiện kiến thức kiếp trước ở nơi này không phải lúc nào cũng đúng thực tế, duy nhất không đổi chính là quy luật cơ bản nhất mà thôi mà thôi. Lúc này người tuổi trẻ đang trong trạng thái cơ thể co rút, ngay cả hô hấp cũng thế, đây là nguyên nhân chủ yếu làm cho hắn hô hấp yếu ớt. Lâm Khiếu Đường vội vàng từ trong túi móc ra một mảnh bách tiêu tan hoàn. Đây là một loại dược phẩm hắn nghiên cứu luyện chế được trong mấy năm qua, bệnh khuẩn nơi này so với kiếp trước của hắn lợi hại hơn rất nhiều nhưng dược thảo của nơi này cũng càng thêm lợi hại. Vì nghiên cứu thảo dược, Lâm Khiếu Đường cơ hồ đã xem qua tất cả các thư tịch luyện dược thấp giai bao gồm cả một ít thư tịch cổ xưa, chỉ có phương dược gia tăng nguyên lực mới là bí mật, về phần phương thuốc chữa thương bình thường thì muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Lâm Khiếu Đường không làm sao để mở miệng đối phương ra được, cơ thể hắn đã cứng ngắc. Cho dù có mở ra được sợ cũng nuốt không trôi. Người này bệnh phong đòn gánh đã tiến vào phát tác kỳ, cho dù nơi này thảo dược lợi hại phi thường nhưng nếu không kịp đưa vào trong cơ thể, chỉ sợ cũng một con đường chết. Nếu có kim châm và nước sạch, Lâm Khiếu Đường có thể đem dược phẩm mài nhỏ trong nước để đưa vào trong cơ thể người này, nhưng trên tay căn bản không có trang bị gì đó. Lâm Khiếu Đường bất đắc dĩ nhìn người tuổi trẻ lắc đầu đứng ở một bên chờ đợi, chỉ có thể xem tạo hóa của hắn. Bệnh phong đòn gánh phát tác một lần cũng không nhất định sẽ chết. Người tuổi trẻ trên mặt thủy chung mang theo tia cười khổ nhìn Lâm Khiếu Đường. Hơn 10 phút đồng hồ sau, người tuổi trẻ rốt cuộc suy yếu ngồi dậy. Bây giờ đem nó ăn hết. Hẳn là hữu dụng. Lần sau tái phát tác có trời biết người còn có thể sống hay không. Lâm Khiếu Đường đưa ra dược hoàn trong tay nói. Người tuổi trẻ lạnh mặt tiếp nhận bách tiêu tan hoàn. Hơi chần chờ một chút rồi lập tức nuốt nào. Người này trên mặt nhất định có hóa trang. Bất quá vẫn bị Lâm Khiếu Đường nhìn ra chút mánh khỏe. Ngươi là cháu của tam trưởng lão Lâm Bình. Lời vừa ra khỏi miệng. Trên mặt người tuổi trẻ thoáng hiện ra sát khí với ngươi không quan hệ. Lâm Khiếu Đường từ chối cho ý kiến nhún nhún vai nói. Thính ta lắm miệng. Bất quá các hạ tựa hồ trong người có bệnh. Nếu như không đoán sai. Hẳn là gián đoạn xuất hiện từng thời kỳ đau nhức. Nhưng tựa hồ cũng không phải ngoại lực tác động. Như vậy nhất định là luyện vũ kỹ gì đó tổn thương thân thể. Chẳng lẽ là phá thương quyết? Phá thương quyết là một loại tà môn vũ kỹ lấy thương tổn bản thân làm điều kiện tiên quyết nhanh chóng gia tăng nguyên lực. Vũ kỹ này tuy chỉ là tam giai cấp thấp vũ kỹ nhưng lại có tác dụng gần như cao giai vũ kỹ. Sở dĩ vị trí rất thấp là bởi vì môn vũ kỹ này muốn luyện thành thì phải tự phá hủy trụ cột bản thân, đạt được thực lực cũng quá hư ảo. Loại vũ kỹ này tại thời khắc sinh tử tồn vong làm cho người tu luyện buộc phát ra tiềm lực thâm sâu, đương nhiên với điều kiện đầu tiên cũng tự thương tổn bản thân. Tu luyện càng sâu, thân thể chịu thương tổn lại càng nặng, vì thế người tu luyện vũ kỹ này tuổi thọ rất ngắn, nhiều lắm là qua không được 40 tuổi, cuối cùng đều chết vì nguyên nhân nội tạng hao tổn nghiêm trọng. Lâm Khiếu Đường bởi vì thủy chung không cách nào tu luyện ra nguyên lực, bởi vậy từng tìm kiếm qua một ít thiên môn vũ kỹ. Đặc biệt một ít tả môn vũ kỹ cấp thấp cho nên hiểu rõ một hai. Nghe xong lời này, người tuổi trẻ thần sắc cả kinh, bóng người nhoáng lên, trong tay phối kiếm không hề có đạo lý đâm thẳng tới ngực Lâm Khiếu Đường. Một kích tất sát. Có kinh nghiệm lúc đầu gặp mặt, lúc này đây Lâm Khiếu Đường sớm có chuẩn bị, trong lúc đối phương động thân, dưới chân dùng sức sau nhảy tránh thoát một kích chí mạng. Mặc dù đoán chúng đối phương sẽ động thủ, nhưng không nghĩ tới xuống tay nhờ ra ở vạp tàn nhẫn như vậy. Lâm Khiếu Đường âm thầm kinh hãi, người này thật sự tâm ngoan thủ lạt. Nếu không phải đối phương có thương tích trong người, vừa lại vừa mới phát bệnh nguyên khí đại thương thì với năng lực hiện nay của Lâm Khiếu Đường căn bản tránh né không nổi. Thấy một kích thất thủ, trong mắt người trẻ tuổi thoáng hiện lên dị sắc, hiển nhiên không ngờ tới đối phương có thể tránh thoát công kích của mình đích, ánh mắt căm hận lại muốn động thủ. Chấm đã. Lâm Khiếu Đường vội nói. Người tuổi trẻ do dự một chút, cuối cùng cũng không ra tay. Nhưng phối kiếm trong tay lại vững vàng đặt ở một vị trí thích hợp chuẩn bị tùy thời phóng ra. Cho ta một lý do không giết ngươi. Người tuổi trẻ lạnh lùng nói, trong mắt không có một tia cảm tình. Lâm Khiếu Đường âm thầm cười khổ, hắn chỉ muốn kiếm chút đỉnh xiền, nhưng lại vô cớ gặp phải một ôn thần. Thật đúng là tú tài gặp gỡ binh ra, có lý nói không rõ, hiểu lầm cuối cùng tránh né không được. Lâm Khiếu Đường có thể xác định đối phương chính là cháu của tam trưởng lão Lâm Bình. Phải biết rằng từ khi Lâm Uyển Nhi phải đi, Lâm Bình địa vị so với trước kia cao hơn không ít, hơn nữa nửa năm gần đây thực lực đột nhiên tăng mạnh, mơ hồ có thay thế vị trí Lâm Vân Phi ngồi lên ghế lao đại. Chỉ là ai cũng sẽ không nghĩ đến, hiện giờ tiền đồ thênh thang Lâm Bình, đúng là bởi vì tu luyện tà môn vũ kỹ mới đạt được thành tựu như thế. Đương nhiên nếu như hết thể truyền ra ngoài, không cần phải nói cũng biết, tất cả hào quang chiếu rọi trên người Lâm Bình đều trong nháy mắt sẽ biến mất, thậm chí còn có thể bị quản chế. Loại công phu này trong mắt người Lâm gia tự cho mình cao cao tại thượng là một loại vũ kỹ cấp thấp. Lên trời rồi té xuống, sợ rằng là ai cũng không nguyện ý, càng huống chi là một thế giới lấy thực lực nói chuyện, thực lực đại biểu hết thảy, một khi mất đi ngay cả cái giấm cũng không bằng. Từ một phế vật mà phát triển Lâm Khiếu Đường có thể nào không biết suy nghĩ hiện giờ của Lâm Bình. Lâm Khiếu Đường trong lòng thở dài nói, ta sẽ không nói ra. Lâm Bình sắc bén nhìn Lâm Khiếu Đường. Lạnh như băng nói, chỉ có người chết mới là kẻ giữ bí mật đáng tin. Thấy lời nhẹ nhàng không có tác dụng, Lâm Khiếu Đường ngự khí hơi hơi tăng thêm nói lấy tình trạng thân thể trước mắt của người giết ta không nổi. Chưa chắc. Lâm Bình cơ hồ không cần suy nghĩ nói. Lâm Khiếu Đường trong lòng thật đúng là không nắm chắc, tuy nói chính mình hiện tại đã không phải là phế vật không có lực hoàn thủ như trước kia nhưng cũng không quá tốt đẹp. Lâm Bình tham gia Hắc Lôi Giải cho thấy thực lực của hắn ít nhất là 4 tinh võ phó trở lên, hơn nữa hắn tu luyện tà môn vũ kỹ, dù là bị thương, nếu muốn chém giết mà nói kết quả như thế nào thật đúng là khó đoán trước. Lâm Khiếu Đường vững lòng suy nghĩ rồi nói nếu như ta có khả năng làm cho ngươi giảm đau, ngươi còn muốn để ta chết sao? Giảm đau. Vẻ mặt Lâm Bình hơi hơi động dung. Đúng vậy. Vô luận là cảm giác đau đớn lớn nhất đều có mức độ nhất định giảm xuống Lâm Khiếu Đường rất nắm chắc nói. Trong mắt Lâm Bình hiện lên một tia chờ đợi, từ sau khi tu luyện phá thương quyết, thường cách một đoạn thời gian, thân thể sẽ xuất hiện thống khổ khó nói, mà mỗi lần trên lôi đài tìm kiếm sát na nguy cơ sinh tử lại càng thống khổ đau đớn, lúc thống khổ khó có thể chịu đựng được làm cho Lâm Bình không dám đột phá với tần suất quá cao. Ngươi bất quá là Lâm gia khí tử, vô dụng phế vật. Như thế nào có thể luyện chế ra loại dược phẩm ấy, ta không tin. Lâm Bình thẳng thắn nói. Lâm Khiếu Đường cũng không cảm thấy ngoài ý nghĩ, từ trong người lấy ra một cái túi nhỏ đưa đến nói, nơi này chứa một loại dược vật gọi là ma phi tán. Lâm Sư Huynh mỗi lần đau đớn khó nhịn có thể dùng một chút, bảo đảm hai canh giờ sẽ trong trạng thái không đau nhức. Lâm Bình nhìn cái túi trong tay, vừa nhìn một chút Lâm Khiếu Đường nói, ba ngày sau là thời gian ta phát tác. Nếu như sau khi dùng mà vô dụng thì ngươi biết hậu quả, ta muốn xóa bỏ một thành viên khán hộ viên trông nom phế dược phòng thì rất nhiều thủ đoạn, huống hồ Lâm gia cũng có người có ý có nên để lại một phế vật hay không, nếu như muốn chạy trốn, khuyên ngươi tốt nhất lập tức bỏ loại ý niệm này trong đầu, nếu không ta sẽ lập tức giết ngươi. Bệnh phong đòn gánh là một bệnh nguy hiểm gây tử vong, do vết thương dơ bẩn bị nhiễm loại vi trùng nì cổ là ở trong đất, nhất là ở trong phân thú vật. Những vết thương dơ bẩn thường gây bệnh phong đòn gánh, đặc biệt là những vết thương lồi lõm, không phẳng đều, bầm dập. Không phải những vết thương nặng mới gây bệnh này, nhiều khi chính những vết thương thông thường, vết thương xảy ra hàng ngày là điểm khởi đầu của bệnh phong đòn gánh, chẳng hạn như đập đinh, kém gai, mảnh rầm trong ngón tay chân, thú vật cắn. Chương 30, đấu luyện tầng thứ 2. Bị người khác uy hiếp như thế, vẫn là lần đầu tiên trong đời Lâm Khiếu Đường, nhưng lúc này đây. Làm cho hắn càng cảm giác được bản thân không an toàn, quyết tâm tu luyện càng tăng thêm một phần. Vừa về tới phế dược phòng, lập tức liền tiến nhập trạng thái tu luyện, phát hiện hôm nay đối với Lâm Khiếu Đường mà nói cực kỳ trọng yếu. Đấu luyện tâm pháp thôi động, tựa hồ ngoài bản thân tự vận động, còn cần ngoại cảnh thúc giục, nhưng vì sao như thế, Lâm Khiếu Đường trăm mối cũng không có cách giải thích. Nếu như thật sự là như thế, vậy thì tu luyện loại vũ kỹ này chẳng phải rất bị động. Đang trong tự vấn, Lâm Khiếu Đường chậm rãi nhắm mắt lại tiến nhập trạng thái tu luyện hồn liệt chỉ. Dấu hiệu đột phá hồn liệt chỉ đệ nhất trọng là nguyên lực tập trung tại đầu ngón tay, bạo phát ra bên ngoài cơ thể, tạo ra nguyên đạn hỏa thuộc tích sát thương rất mạnh. Ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư, Lâm Khiếu Đường đều quan khán quá trình đánh đấm trên Hắc Lôi Giải, vì thế tốn hao mấy chục kim tệ. Số tiền đó thực ra cũng không phải tốn vô ích. Hơn nửa tháng qua nguyên lực trong nguyên hạch đỉnh trệ không tiến, rốt cuộc vừa vận chuyển một chút đã có tiến bộ, hơn nữa lượng tăng trưởng mỗi ngày đều tăng lên. Làm Lâm Khiếu Đường không tưởng được chính là, dĩ nhiên chỉ dùng thời gian 3 ngày ngắn ngủi, đã đột phá chướng ngại mà 3 tháng qua không hề đột phá, đấu luyện tầng thứ nhất rốt cuộc luyện thành, dựa theo nguyên lực giá trị đã đạt đến trình độ 4 tinh võ phó. Lúc này đã có kinh nghiệm, làm cho Lâm Khiếu Đường cảm nhận được khắc sâu tầm quan trọng của phương pháp tu luyện đúng đắn. Miệt mài tu luyện cũng không có đường ra. Tiểu tính tư chất rất kém cỏi. Chỉ cần phương pháp vận dụng thích đáng, giống nhau đều có thể có công hiệu gấp nhiều lần. Sau khi đột phá tầng thứ nhất, tâm pháp đấu luyện tầng thứ hai tự động hiện ra. Phía dưới đồng dạng có chuẩn bị chú thích. Phải đồng thời cùng lúc tu luyện ba loại cấp thấp đũ kỹ. Điều kiện này lập tức làm cho Lâm Khiếu Đường có chút khó khăn. Nơi này là Kỳ Đông Đại Lục Hiên Viên Quốc. Muốn tìm vũ kỹ cũng có thể. Nhưng đấu kỹ bảo hắn đi nơi nào tìm. Huống hồ. Coi như là tìm vũ kỹ. Đối với Lâm Khiếu Đường mà nói cũng là một chuyện khó khăn. Vô luận cao giai bí tịch hay là đề cấp bí tịch. Đối với cá nhân cùng gia tộc mà nói đều là một loại bí mật, cần phải thông qua truyền thừa mới đạt được, tuyệt đối sẽ không tùy tiện lấy ra. Lâm Khiếu Đường tuy là người Lâm gia, nhưng cũng không có quyền xem qua bất kỳ vũ khí gì. Bởi vì tư cách không đủ. Ai bảo hắn 15 năm qua không hề qua một lần kiểm tra. Hiện tại có lẽ có một chút tiền vốn, nhưng đã suy bại làm gia nô. Thân phận đã rớt xuống nghìn trượng. Ngay cả thi kiểm tra cơ bản nhất cũng không cho phép tham gia. Kể từ đó việc xem qua Lâm gia vũ kỹ đã hoàn toàn bị bỏ qua. Đương nhiên trừ bỏ con đường truy hiểu thừa, còn một phương thức có thể có được vũ kỹ, thông qua giao dịch mua sắm hoặc trao đổi. Nhưng là coi như là đê cấp vũ kỹ, giá cả của nó cũng không phải là Lâm Khiếu Đường hiện nay có thể thừa nhận, đem chính mình bán cũng không đủ đổi lại một quyển đê cấp vũ kỹ. Kể từ đó, Lâm Khiếu Đường phảng phất như bị một đạo quan khẩu làm mắc kẹt bình thường không thể động đậy. Trong lúc ngốc người vô vị đành phải vùi đầu tu luyện hồn liệt chỉ. Cho tới bây giờ, Lâm Khiếu Đường chỉ có thể miễn cưỡng đem nguyên lực tụ tập lên trên cánh tay, áp xúc lại cũng không cách nào làm được. Ngay khi Lâm Khiếu Đường một lần lại một lần thử áp xúc, bên ngoài truyền đến một tiếng âm thanh không lớn không nhỏ. Khiếu Đường sư đệ, ở bên trong sao? Như thế nào lại là hắn? Tìm tới tận nhà. Trong lòng Lâm Khiếu Đường có cảm giác kinh ngạc, cũng có chút đắn đo không chắc. Chẳng lẽ là ma phi tán đối với đau đớn của hắn vô ích? Đi ra khỏi phế dược phòng, chỉ thấy Lâm Bình cau mui đứng ở ngoại viện, chán ghét đánh giá kỹ hoàn cảnh xung quanh. Lâm sư huynh, không biết tìm tại hạ có chuyện gì? Lâm Khiếu Đường mặt như không hỏi, trong lòng đã có chút do dự, cẩn thận đề phòng. Mượn một chỗ nói chuyện, mùi vị nơi này thực sự khó ngửi. Lâm Bình rốt cuộc chịu đựng không nổi nhéo cái mũi nói. Rời khỏi phế dược phòng hơn 100 thước. Lâm Bình mới dừng cước bộ lại, nhưng trong không khí tràn ngập đích mùi vị vẫn như cũ làm cho lông mày của hắn nhíu lại, bất quá trong mắt nhưng lại lóe ra một tia khao khát, không thể chờ đợi được nói sư đệ, ngươi còn có dược vật lần trước ngươi cho ta hay không? Nghe xong lời này, Lâm Khiếu Đường trong lòng có chút chậm hiểu nói sư huynh nhanh như vậy đã dùng hết rồi hay sao? Lâm Bình có chút không có ý tứ, hoàn toàn không còn lạnh lùng như lần trước, còn không có dùng hết, bất quá thừa lại cũng không còn nhiều. Sợ là không đủ lần sau sử dụng, hơn nữa ta mỗi lần đi đánh lôi đài đều nếm thử đột phá, có thể phải dùng đến, ngày mai ta có trận đấu. Lâm Khiếu Đường chợt hiểu, lập tức linh cơ vừa động nói, có nhưng thật ra chỉ còn một ít, bất quá loại dược phẩm này điều chế có chút phiền phức, cần tài liệu cũng tương đối nhiều sáu. Lâm Khiếu Đường nói xong, Lâm Bình liền ném tới một cái túi nơi này có chút xiển, xem như dược phí, lần trước sư huynh tâm tình bất hảo, có nhiều đắc tội chỗ. Mong rằng sư đệ không nên để bụng. Nơi nào, sư đệ cũng có chút lỗ mãng, dù là ai cũng sẽ sinh ra chút nghi tâm. Lâm Khiếu Đường khẽ cười nói, sờ một chút liền biết túi tiền cũng không phải ít. Lâm Bình gãi gãi đầu nói sư đệ nếu như phương tiện mà nói, có thể hay không luyện chế nhiều một chút cho ta, phương diện thù lao sư đệ cứ việc yên tâm, chỉ nhiều không ít. Lâm Khiếu Đường lập tức hào phóng nói sư huynh sao lại nói như vậy, mọi người đồng tộc không nên khách khí như vậy. Chuyện thù lao thật không nên nói ra, chỉ cần sư huynh muốn, sư đệ nhất định toàn lực ứng phó, chỉ cần thành phẩm phí là tốt rồi, nếu không phải sư đệ tiền tháng ít đến thương cảm, tuyệt không sẽ làm sư huynh tiêu phí mảy may. Tuy biết đây là nói miệng, nhưng Lâm Bình nghe xong vẫn có cảm giác rất dễ chịu, càng cảm giác được lần trước xuống tay có điểm tàn nhẫn, bất quá trong lòng vẫn có chút không lớn yên tâm, dù sao bí mật này quá trọng yếu, sư đệ, lần trước phát sinh sáu. Lần trước phát sinh cái gì? Sư đệ gần nhất trí nhớ không tốt lắm, không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ cùng sư huynh làm một bút giao dịch. Lâm Khiếu Đường trực tiếp đoạt lời nói. Lâm Bình nhất thời đối với gã tộc nhân bị Lâm gia vứt bỏ có ấn tượng rất tốt đẹp, trong lòng mơ hồ dâng lên một tia áy náy, dưới sự xúc động nhân tiện nói sư đệ, chỉ cần ta tại Lâm gia một ngày, nếu ai khi dễ ngươi, ngươi nói cho ta một tiếng, sư huynh nhất định giúp ngươi giải quyết. Lâm Khiếu Đường cười hắc hắc như vậy đa tạ sư huynh chờ chốc lát, ta đi lấy dược. Lấy được dược, Lâm Bình vẫn chưa lập tức bỏ đi, cùng Lâm Khiếu Đường lung tung hàn huyên một hồi mới cầm dược phẩm bỏ đi, trong lòng tràn đầy vui mừng, có dược phẩm này phụ trợ, hắn cũng không còn sợ hãi sự đau đớn, tốc độ tu luyện cũng sẽ cao hơn một tầng. Lâm Khiếu Đường từ trong miệng Lâm Bình biết được, hiện giờ Lâm gia đã không bằng trước kia, bất quá ngắn ngủi nửa năm, 1/3 tiệm thuốc cùng vũ khí phô đều bán đi, bởi vì sinh ý quá kém, không cách nào duy trì, chỉ có thể giảm bớt gánh nặng. Lâm gia gần 100 năm qua vẫn là thế lực lớn nhất Tân La Thành, mà nay mơ hồ có dấu hiệu bị thay thế, thực lực vương gia không biết vì sao đột nhiên như mặt trời giữa trưa, trong gia tộc lại xuất hiện vệ cấp hậu kỳ cao thủ, nghe nói đạt tới 8 tinh đạo vệ. Vốn Lâm gia tại Tân La Thành vẹn vẹn chỉ là một trong 5 tiểu gia tộc, nhưng hơn 100 năm trước Lâm gia xuất hiện một vị siêu cấp cao thủ, hết thể liền xảy ra biến hóa. Đồng dạng có một cao thủ vương gia cùng Lâm gia hợp mưu, đem các thế lực lớn trong Tân La Thành toàn bộ diệt trừ, cuối cùng hình thành Lâm, Vương hai nhà, một đông một tây, thế cục hai nhà cách thành đối diện nhau. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Theo Lâm Khiếu Đường biết, vị lao tổ tông Lâm gia hơn 100 năm trước, kỳ thật vẫn còn ở nhân gian, gần 30-40 năm vẫn sống bên ngoài, dạo chơi tứ hải. Truyền thuyết về vị Lâm gia lão tổ tông thần bí có rất nhiều bản cũ, đã được công nhận có thực lực địa vương võ sư. Nhưng Lâm Khiếu Đường vẫn bảo trì thái độ hoài nghi, bởi vì cả Hiên Viên quốc cũng không có mấy nhân vật địa vương cấp, nếu Lâm gia thực sự có một nhân vật lợi hại như vậy, đã sớm có thể chấn hưng toàn tộc, cũng không suy bại cho tới tình trạng hôm nay. Huống hồ một khi đột phá sĩ cấp giai đoạn, tiến vào sư cấp, hoàn toàn là tiến vào một cảnh giới khác, nghe nói có thể gia tăng tuổi thọ rất nhiều, hơn nữa thoát thai hoàn cốt, thậm chí có thể linh hồn xuất hiếu. Bình thường một người sư cấp chức giả ít nhất cũng có 70-80 tuổi, đương nhiên dung mạo cũng không như tuổi già nua như vậy, chỉ cần có thể đi vào sĩ cấp, tuổi thọ bởi vì gia tăng nguyên lực mà được tăng cao. Lâm Khiếu Đường sở dĩ phán đoán vị lao tổ tông này khó có khả năng đạt tới vương cấp, chủ yếu là thông qua tuổi của hắn, Lâm gia tộc sử ký ghi lại tuổi tác là 165 tuổi. Coi như là ngút trời kỳ tài, cũng không có thể 165 tuổi liền tiến vào địa vương cấp cảnh giới. Hiên Viên quốc mấy ngàn năm qua, tuổi trẻ nhất một vị địa vương cấp cao thủ cũng có hơn 230 tuổi. Chương 31, phế dược phòng là người bảo. Lâm Khiếu Đường cảm giác tu vi của vị lao tổ tông này hẳn là tại cấp đại sư, khả năng rất lớn, không bài trừ khả năng tiến vào linh hồn cấp, nhưng tuyệt đối không có địa vương cấp. Hiển nhiên là Lâm gia vì tạo thanh thế mà tạo ra đạn sương mù. Bởi vì ai cũng biết một gia tộc có thể có một vị địa vương cấp cao thủ tọa trấn có ý nghĩa gì. Nếu như vậy cơ hồ là đảm bảo gia tộc 100 năm hưng vượng, củng cố nền tảng vững như núi đá, hơn nữa thế lực khác cũng sẽ nhìn tới mặt mũi vương cấp cao thủ, tuyệt đối nể mặt 3 phần. Cho nên nói hiện tại vương gia dám đối với Lâm gia thêm vào áp lực xa lánh, hơn phân nửa là cha được Lâm gia lão tổ tông cũng không có thần thông rộng lớn như lời đồn. Nếu không cho dù bề ngoài Lâm gia suy bại đến mức nào đi nữa, mượn vương gia 8 cái gan, vương gia cũng không dám xuống tay đối với một gia tộc có một vị vương cấp cao thủ làm chỗ dựa. Lúc này Lâm Khiếu Đường nhớ tới Uyển Nhi trước khi đi đã nói với hắn, nha đầu kia đã sớm biết một ít chuyện, rõ ràng nghĩ muốn kéo hắn xuống nước, Lâm Khiếu Đường càng nghĩ càng khả nghi. Động tĩnh của vương gia gần nửa năm qua, hiển nhiên là muốn độc bá một nhà, xưng bá Tân La Thành. Vô luận là thế lực to nhỏ thế nào cũng đều thôn tính hết. Nói như vậy, bọn họ có tâm tư động đến nhất đa môn, thật cũng không kỳ quái, trước khai đao với tiểu nhân, đi từng bước một, cuối cùng cũng từng bước xâm chiếm sạch sẽ. Bất quá cũng phải nói lại, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, Lâm gia mấy 100 năm vốn liếng, nghĩ cũng không phải dễ dàng bị thôn phệ như thế. Nghĩ vậy trong lòng Lâm Khiếu Đường an tâm một chút, lúc Lâm Bình nói với hắn điều này, thật cũng không quá mức lo lắng. Chỉ là có chút buồn bực mà thôi, điều này nói rõ Lâm gia còn chưa tới hoàn cảnh sinh tử tồn vong cận kề, chỉ là gặp phải chút khó khăn mà thôi, nếu không tiểu tử này khó có khả năng tâm bình khí hòa như thế. Đối với Lâm gia, Lâm Khiếu Đường cảm tình kỳ thật rất đạm bạc. Nhưng ngay cả như vậy, Lâm Khiếu Đường cũng không nguyện chứng kiến Lâm gia chịu khổ tán tộc chi nguy. Dù sao hắn sinh ra và lớn lên ở nơi này. Suốt 15 năm thời gian, Lâm gia trên dưới cũng không phải là tất cả mọi người đối hắn không tốt. Hơn nữa phụ mẫu của hắn cũng đã từng được sự che chở của Lâm gia. Chính Lâm Khiếu Đường cũng không có nghĩ đến cùng Lâm Bình đơn giản tán dóc. Cư nhiên lại suy nghĩ nhiều như vậy. Xem ra chính mình cuối cùng cũng không phải một người lãnh khốc vô tình. Bất quá chuyện gia tộc, cũng không phải một tiểu nhân vật như hắn có khả năng tham gia. Việc cấp bách trước mắt vẫn là tìm được 3 bản sơ bậc vũ kỹ nhanh chóng tu luyện đấu luyện tầng thứ 2. 3 tháng thời gian nhanh chóng qua. Lâm Khiếu Đường mấy lần đi giao dịch viện. Thực tế cũng có chứng kiến người bán ra sơ bậc vũ kỹ. Nhưng giá cả không phải hắn có khả năng thừa nhận nổi. Một quyển cấp 2 trụ cột kiếm pháp cũng bán được 500 tử tinh tệ, quý giá thái quá. Trải qua bao khó nhọc khắc khổ tu luyện, Lâm Khiếu Đường cuối cùng cũng có chút thành tựu trong tu luyện hồn liệt chỉ. Đã có thể đem nguyên lực tụ tập lên trên bàn tay, nhưng không cách nào tập trung đến đầu ngón tay. Trong quá trình tu luyện, Lâm Khiếu Đường phát hiện nếu nguyên lực giá trị không đạt tới tiêu chuẩn, muốn đột phá hồn liệt chỉ đệ nhất trọng, như vậy cơ hồ là khó có khả năng. Lâm Khiếu Đường trước mắt phải nhanh chóng gia tăng nguyên lực, phương pháp chỉ có luyện thành đấu luyện tầng thứ 2, nhưng không có 3 loại sơ bậc vũ kỹ mà nói, nhiệm vụ này là loại khó có khả năng hoàn thành. Nếu như nói còn có phương pháp khác, vậy chỉ có ăn tăng nguyên đan, tiếc nuối chính là, một mảnh thấp cấp nhất tăng nguyên đan cũng phải 300 tử tinh tệ, ăn một mảnh cơ bản không thấy có hiệu quả, không có 8 hạt 10 hạt, tốt hơn hết là không dùng. Trừ phi là tăng nguyên đan tốt hơn nữa. Nhưng giá cả liếc mắt một cái đều bị hù chết, bởi vậy không khó tưởng tượng một vị có năng lực luyện chế tăng nguyên đan có bao nhiêu xiền. Mỗi ngày trừ bỏ tu luyện, thỉnh thoảng đi giao dịch viện tầm bảo, Lâm Khiếu Đường còn muốn luyện chế ma phi tán, theo thời gian trôi qua, nhu cầu của Lâm Bình càng lúc càng lớn. Bất quá vị Lâm sư huynh này ra tay cũng hào phóng, kể từ đó làm cho tình hình kinh tế của Lâm Khiếu Đường từ từ dư giả, nhưng khoảng cách mua được đê cấp vũ kỹ vẫn là có tương đương khoảng cách. Bởi vì lượng luyện chế càng lúc càng lớn, nguyên liệu luyện chế ma phi tán cũng càng ngày càng thiếu hụt, rốt cuộc có một ngày xuất hiện việc không còn nguyên liệu. Vẫn là buôn bán không vốn, đột nhiên cần phải dùng tiền mua sắm nguyên liệu, Lâm Khiếu Đường có chút không thích ứng, tuy nói nguyên liệu luyện chế ma phi tán cũng thường thấy, cũng không quý, nhưng chủng loại đông đảo, Lâm Khiếu Đường không muốn phiền toái như vậy. Vì vậy, đem ánh mắt hướng về phía phế dược phòng, nửa năm qua Lâm Khiếu Đường bởi vì tập trung tu luyện, có 1/4 thời gian đều là ở bên trong vượt qua, cơ hồ từng phòng đều có dấu chân của hắn, bởi vậy đã sớm đem phế dược phòng thông thuộc. Bằng vào năng lực nhạy cảm và hiểu biết đối với dược phẩm, Lâm Khiếu Đường phát hiện phế dược trong phòng có rất nhiều dược phẩm có thể tái sử dụng, hơn nữa trong dược phẩm này kia hoặc nhiều hoặc ít có hỗn tạp tinh khí, nếu như coi chúng như tài liệu, thì hiệu quả so với dược thảo bình thường còn tốt hơn rất nhiều. Phế dược trong phế dược phòng cũng dựa theo phẩm bậc sắp đặt. Trong đó khoảng trên dưới 7 thành dược phẩm đều thuộc về đê giai phế dược, hơn 2 thành là trung giai phế dược, chút ít là cao giai phế dược. Sở dĩ phân chia ra, chủ yếu là vì an toàn, bởi vì phế dược cấp bậc càng cao càng lại nguy hiểm, phải sắp đặt trong tầng sâu, phòng ngừa trong đó mang cường đại tinh nguyên phát tán ra ngoài gây thương tổn đến người khác. Cả phế dược phòng sắp xếp cao gia dược phẩm cũng chỉ có một gian nhà đá, ở chỗ sâu nhất trong sơn động, hơn nữa bị phong tồn. Gần 50 năm qua, Lâm gia đã không xuất hiện cao giai phế dược. Trước kia Lâm Khiếu Đường đối với phế dược phòng vẫn rất sợ hãi, cảm giác giống như là kho hàng chất đống vật chất phóng xạ bình thường, kính nhi viễn chi, nhưng từ khi phát hiện chính mình đối phế dược phẩm hoàn toàn không bị ảnh hưởng, phế dược phòng liền biến thành bảo khố trước mắt Lâm Khiếu Đường. Ngoài luyện chế ma phi tán, Lâm Khiếu Đường cũng sử dụng một ít đê cấp phế dược trong phế dược phòng điều phối ra một số loại dược phẩm chữa bệnh hắn cần có. Chủ yếu là nhằm vào một ít tật bệnh thường thấy. Lâm Khiếu Đường phát hiện một số phế dược có chứa chất độc nhưng đối với một số tật bệnh lại có tác dụng lấy độc công độc. Sau khi qua điều phối, hiệu quả so với dược vật một đời của chính mình hoàn toàn không thua kém, chỉ mạnh hơn chứ không kém, thậm chí có một số còn có tác dụng phòng ngừa. Phát hiện này làm cho Lâm Khiếu Đường mừng rỡ vạn phần, đang buồn bực không có đột phá trong quá trình tu luyện. Lại tìm thấy một việc làm cho cả thể xác và tinh thần nhẹ nhàng khoan khoái. Mặt khác còn có một phát hiện càng thêm trọng yếu, Lâm Khiếu Đường chưa hoàn toàn xác định chắc chắn chứng thực, nhưng nắm chắc lại rất lớn, Lâm Khiếu Đường cảm giác từ khi bị tử dịch xâm nhập, chính mình tựa hồ bách độc bất xâm. Trong quá trình điều phối dược phẩm, Lâm Khiếu Đường thỉnh thoảng cần phải chính mình nếm thử một chút, vừa bắt đầu có điểm lo lắng, nhưng sau mấy lần phát hiện vô luận trong dược phẩm bao hàm cái gì độc tố hay tinh khí có độc, đối với hắn hoàn toàn không có tác dụng gì, rất nhanh liền bình thường theo quá trình bài tiết ra ngoài cơ thể. Chỉ là trước mắt cực hạn đê giai dược phẩm, độc tố cũng không mãnh liệt, tinh nguyên khí có lượng độc tố cũng tương đối nhỏ, thân thể của chính mình đến cùng có thể thừa nhận nhiều ít bao nhiêu, Lâm Khiếu Đường hiện tại còn không rõ ràng lắm. Lâm Khiếu Đường nhìn cửa đá đóng chặt kinh ngạc ngẩn người hồi lâu, hắn ở chỗ này đã đứng gần nửa canh giờ. Nửa canh giờ trước, Lâm Khiếu Đường đang sử dụng đê giai phế dược phối chế ma phi tán, vì kiểm tra dược tính, Lâm Khiếu Đường theo thói quen nếm một khẩu. Bởi vì những đê giai phế dược này đối mơ mình một chút có hại cũng không có, cho nên Lâm Khiếu Đường căn bản không hề cố kỵ, trực tiếp lấy thân thí nghiệm. Ngay tại lúc này, đột nhiên trong đầu hiện lên một ý nghĩ cực kỳ to gan. Chương 32, cao giai phế dược. Phế dược phòng sở dĩ hù dọa người khác, là bởi vì bên trong phong tồn rất nhiều phế dược có độc tính rất lớn, tinh khí tản mát ra trong đó xen lẫn độc tố rất đậm. Nhưng nếu như độc tố cùng tinh nguyên khí có độc có thể bỏ qua mà nói, như vậy những dược phẩm vứt đi chẳng phải là so với tăng nguyên đan bình thường không kém hơn bao nhiêu. Loại ý niệm to gan này mặc dù chỉ lóe ra trong đầu Lâm Khiếu Đường, nhưng trong nháy mắt liền bị bác bỏ. Kỳ áo đã đi hơn nửa năm, kỳ hạn 3 năm chỉ còn lại hơn 2 năm, nhưng sau khi giá trị nguyên lực của Lâm Khiếu Đường đạt tới 135 độ, cũng không tiến bộ hơn chút nào. Đấu luyện tầng thứ 2 cũng bởi vì không có tiền mua đê giai vũ kỹ, vẫn không thể tu luyện. Muốn trong thời gian còn lại đạt tới 1.000 độ, hy vọng càng ngày càng xa vời, chẳng lẽ lại chờ chết như vậy? Lâm Khiếu Đường càng nghĩ càng cảm giác được để thời gian vô tình trôi qua, không bằng buông tay đánh cuộc, có lẽ còn có hy vọng sống sót. Phòng này phong tồn dược phẩm luyện chế thất bại có hại, chỉ được một mình mở ra, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Nhìn trên cửa đá có dán tờ giấy phong ấn trương ố vàng, Lâm Khiếu Đường có điểm phiền muộn, bản thân dường như trở thành một kẻ loanh quanh tại điểm vong mạng, chỉ cầu đến điểm hy vọng sống sót này. Trên cửa đá có hai chiếc khóa, Lâm Khiếu Đường cũng có cả hai chìa khóa, Lâm gia sở dĩ yên tâm đem chìa khóa phế dược phòng giao cho khán hộ viên, cũng là dự liệu khán hộ viên không dám mở cửa này ra, hoặc cũng không có năng lực mở cửa này. Bởi vì người bình thường ngay cả khả năng tiếp cận nơi này cũng không có. Chỉ cần đê giai phế dược bên ngoài cũng đủ để cho người khác toàn thân không còn chút sức lực nào, giống như chúng độc nho nhỏ. Nếu như đến gần trung giai phế dược, thể chất kém một chút chỉ ngã xuống đất, thậm chí lập tức hôn mê. Coi như là người có thể chất tốt cũng sẽ xuất hiện cảm giác ghê tởm nôn mửa, cực độ khó chịu. Về phần căn phòng phong tồn cao giai phế dược, đừng nói là người bình thường, ngay cả người đã thông qua trúc cơ cũng không cách nào đến gần. Chỉ là khí vị tràn ngập phát ra bao hàm độc tố tinh khí cũng đủ để thương tổn bản thân. Bất quá hết thể trở ngại này đối với Lâm Khiếu Đường hiện nay lại một điểm tác dụng cũng không có. Lâm Khiếu Đường không biết vô giác đứng ở trước cửa đá nửa canh giờ chính là chứng minh tốt nhất. Cái gọi là tinh nguyên khí có độc cao độ dày đặc, đối hắn mà nói tựa hồ căn bản là không tồn tại. Nguyên nhân Lâm Khiếu Đường chậm chạp không mở ra cửa đá cũng không phải tại chính bản thân hắn mà là bị một khối ngọc thạch treo trên chiếc khóa gây khó khăn. Phía trên viết vài hành pháp quyết. Cũng có nhắc nhở bắt mắt làm cho người ta sợ hãi, lời nhắc nhở nói, cửa đá chỉ là một thủ đoạn dùng thực thể ngăn cách ngoại giới, nhưng cái này cũng không thể ngăn cản tinh nguyên khí cường đại có độc phát tán ra ngoài, bởi vậy trừ bỏ cửa đá, vẫn thêm vào một tầng kết giới rất mạnh ngăn cản cường độc tinh khí phát ra ngoài. Tuy nói tinh khí có độc gì đó đối với Lâm Khiếu Đường không hề có tác dụng, nhưng hắn vẫn cảm giác được những tinh khí này tao động trong không khí. Nếu chỉ mở riêng cửa đá hiển nhiên cũng không cách nào đi vào, phải học được cách khống chế tầng kết giới mới được. Hơn nữa thông báo còn nói, nghìn vạn lần không thể giải trừ kết giới, nếu không đại họa sẽ xảy ra, không cách nào đền bù. Lâm Khiếu Đường cũng không nghĩ đến ý tứ của câu nói cuối cùng kia, để chắc chắn Lâm Khiếu Đường vẫn quyết định tuân theo ghi chú trên khối ngọc thạch. Học hai canh giờ, Lâm Khiếu Đường mới miễn cưỡng nắm được phương pháp đóng mở kết giới. Cẩn thận mở ra hai chìa khóa, đẩy cửa đá, quả nhiên, bên trong còn có một tầng kết giới màu xanh hơi hơi sáng lên mà mắt thường khó có thể nhìn thấy. Lâm Khiếu Đường trước tiên dùng một hòn đá nhỏ thử dò xét một chút, kết quả hòn đá nhỏ va chạm vào kết giới, trong nháy mắt bị mạnh mẽ văng ra, hơn nữa còn có dấu hiệu bị điện kích, sau khi rơi xuống đất thì hóa thành tro bụi. Đây không phải kết giới bình thường, Lâm gia tổ tiên vì sao lại phải cẩn thận như vậy, chẳng lẽ tính nguy hiểm của cao giai phế dược lại to lớn đến như thế? Lâm Khiếu Đường có chút nghi hoặc khó hiểu. Làm theo ghi chú trên ngọc thạch, Lâm Khiếu Đường đem ngọc thạch nắm trong tay, mặc niệm pháp quyết, rót vào một chút nguyên lực. Trong ngọc thạch phát ra ra một luồng nhẹ nhàng khoan khoái chi lực, đem cả người Lâm Khiếu Đường bao phủ bên trong, có tầng bảo vệ này, Lâm Khiếu Đường có thể tự do xuất nhập kết giới, mà lại không hư hao kết giới. Ý niệm bảo mệnh trong đầu lúc trước, Lâm Khiếu Đường sớm đã bỏ ra khỏi đầu, hiện tại chỉ còn sự tò mò mãnh liệt chiếm giữ, Lâm gia tổ tông coi trọng nơi này như thế, thì không thể không có nguyên nhân. Vừa tiến vào bên trong kết giới, Lâm Khiếu Đường lập tức cảm giác được một luồng khí lưu mãnh liệt đập thẳng vào mặt mà đến, hơn nữa xen lẫn mùi vị kích thích phi thường nồng nặc, cũng may mấy ngày nay đã quen thuộc, nhưng mùi vị trong này so với bên ngoài còn mãnh liệt hơn mấy lần, Lâm Khiếu Đường cũng không khỏi nhíu mày, vô thức nhăn mũi lại. Gian nhà đá này so với cả phế dược phòng, cũng không tính lớn, bộ dáng khoảng hơn 200 thước vuông, xa xa không bằng gian nhà đá phong tồn đê dài phế dược. Nhưng nơi này lại bày đặt đủ các kiểu loại dược phẩm bày đặt không đồng đều, cơ hồ mỗi một loại dược phẩm phía dưới đều có treo một tờ giấy nhỏ, phía trên chú thích một ít về nội dung liên quan đến dược phẩm, cùng với nguyên nhân luyện chế thất bại, ngày tháng luyện chế và tính danh người luyện chế. Lâm Khiếu Đường ngạc nhiên phát hiện, nơi này trên dưới một nửa là ở 500 năm trước luyện chế lưu lại, lúc đó không phải là khi dược nghiệp hưng thịnh nhất của Lâm gia sao. Vốn nghĩ định luyện chế hạ phẩm tam giai hỏa thuộc tính tăng nguyên dịch, nhưng nguyên nhân vì nguyên hỏa không đủ, nham hỏa thảo quá lượng, làm luyện chế thất bại, lầm luyện ra hỏa độc dịch, dịch thể này hỏa độc rất mạnh, chỉ cần một chút cũng có thể làm cho người trong giai đoạn trúc cơ máu huyết sôi trào, bên trong cơ thể bị thiêu mà chết, đối với người đã qua trúc cơ đồng dạng có hại, không hề có hiệu quả tăng nguyên, đây là phế dược, nguy hiểm. Hù mục tán, mục thuộc tính hạ phẩm cấp nhị giai dược phấn. Khi nếm thử luyện chế hạ phẩm nhị giai thanh mục tán không cẩn thận dung sai nguyên liệu, tính toán xáo trộn, độ tan dịch thể không đủ, làm thất bại, dược phẩm này tuyệt đối không thể phục dụng, nguy hiểm. Tinh thổ hoàn, thổ thuộc tính trung phẩm cửu giai đan dược, nguyên hỏa luyện hóa trong quá trình thổ thuộc tính nguyên lực thêm vào quá lớn, nguyên hỏa nhiệt độ quá cao, làm cho trung phẩm cửu giai thổ thuộc tính tăng nguyên đan tịnh thổ hoàn luyện chế thất bại, nguyên nhân vì quá độ khô ráo, không thể dùng phục dụng. Nếu phục dụng không quá 2 canh giờ liền hóa làm thây khô, cực độ thiếu thủy mà chết. 6. Lâm Khiếu Đường một hơi nhìn mấy chục loại dược phẩm, phía trên có văn tự chú thích, tất cả đều cho thấy trong quá trình luyện chế các loại đan dược vì đủ loại nguyên nhân mà lầm luyện ra dược phẩm có hại. Dược phẩm nơi này kém cỏi nhất cũng có hạ phẩm tứ giai, mỗi một loại phế dược tất cả đều kỳ độc vô cùng, toàn bộ bởi vì luyện chế phương pháp, hỏa hầu khống chế cùng với cách điều chế phạm sai lầm mà hình thành. Trong khi bị cường đại tinh khí có độc xâm nhập, Lâm Khiếu Đường không có bất cảm giác gì không khỏe, trừ bỏ cảm giác được mùi vị rất khó ngửi, thậm chí còn có một loại cảm giác thư sướng trong thân thể. Lấy tình hình trước mắt của mình, Lâm Khiếu Đường không dám nếm thử cao cấp phế dược, không phải sợ độc nguyên lực, mà là sợ hai chính mình thừa nhận không nổi dược lực của cao cấp dược phẩm. Dừng lại, Lâm Khiếu Đường cầm lên tay một mảnh dược hoàn màu đỏ, tờ giấy phía dưới có viết liệt hỏa hoàn. Là luyện chế một loại hạ phẩm tứ giai tăng nguyên đan thất bại mà sinh ra. Hạ phẩm tứ giai cấp bậc thấp nhất nơi này, nhưng đối với Lâm Khiếu Đường chỉ là hai tinh võ phó mà nói, xem như cao cấp phẩm bậc đan dược. Cầm lấy dược hoàn xem xét chốc lát, Lâm Khiếu Đường một khẩu nuốt vào, cơ hồ nháy mắt trong bụng toát ra một đoàn nhiệt hỏa, khó chịu đến cực điểm. Trúng độc. Lâm Khiếu Đường kinh hoàng, đám nhiệt hỏa trong bụng tùy ý tán loạn, phảng phất muốn đem thân thể thiêu đốt. Không đúng. Lâm Khiếu Đường tỉnh táo suy nghĩ, cái này không phải là độc, mà là độc nguyên khí, thân thể cũng không có trúng độc, mà là bị một luồng hỏa nguyên lực lộn xộn tràn ngập hỏa thuộc tính tàn phá bừa bãi mà thôi. Nhịn đau đớn trong bụng, Lâm Khiếu Đường ngồi xếp bằng, sử dụng nguyên lực bản thân áp chế luồng hỗn loạn nguyên lực xuất hiện trong cơ thể 6. Chương 33, Hồn Liệt Chỉ Đệ Nhất Trọng. Ban đầu nguyên lực hỗn loạn mà bá đạo vô cùng, Lâm Khiếu Đường cơ hồ không thể áp chế. Chỉ có thể dẫn dắt để không bị bạo liệt kinh mạch mà nổ tan xác. Theo thời gian trôi qua, cổ nguyên lực này mới từ từ bị trấn áp, tạp chất từng chút một bị bài xuất ra khỏi cơ thể. Nếu như dược lực có thể bị tiêu hóa toàn bộ thì chỉ cần một hoàn dược này cũng làm cho nguyên lực trong cơ thể Lâm Khiếu Đường gia tăng mấy chục độ, nhưng tạp chất thật sự nhiều lắm, Lâm Khiếu Đường mất 5 canh giờ mới bài xuất ra được một nửa. tu luyện mất một ngày một đêm đến khi Lâm Khiếu Đường mở ra hai mắt đã là buổi sáng ngày hôm sau, cổ nguyên lực hỗn loạn trong cơ thể rốt cục bị ổn định lại, trong đó có 3/4 nguyên lực là tạp chất. Còn lại nguyên lực cũng không thể hấp thu ngay lập tức, cần một đoạn thời gian tiêu hóa, nhưng Lâm Khiếu Đường vì tiết kiệm thời gian trực tiếp đưa phần nguyên lực không thể nhanh chóng hấp thu toàn bộ bài xuất ra khỏi cơ thể, chỉ giữ lại tối tinh thuần tối mềm mại nguyên lực hấp thu, dung hợp vào bên trong nguyên lực nội hạch của mình. Một bộ phận nguyên lực này phi thường ít, kể cả như vậy vẫn làm cho Lâm Khiếu Đường thật sự vui mừng một phen, bởi vì hắn đã đoán chính xác, những phế dược này phóng ra phóng xạ đối hắn căn bản không có hiệu quả, chỉ cần kiên nhẫn đem độc nguyên lực bài xuất ra khỏi cơ thể là được, phần nguyên lực còn lại cũng đủ cho hắn hấp thu, còn với độc tố trong dược phẩm càng không cần phải lo lắng, thân thể tự nhiên sẽ tự động bài tiết. Chỉ qua có một ngày thời gian, nguyên lực của Lâm Khiếu Đường gia tăng được thêm 11 độ. Tất cả đều do dược vật đưa tới. Nếu như có người biết Lâm Khiếu Đường dùng dược như thế nào, e rằng sẽ cảm thấy vô cùng đau đớn, hô to bại gia tử, đây chính là một hoàn thứ phẩm 4 giai tăng nguyên đan, có thể gia tăng 50 đến 60 độ nguyên lực, nhưng dùng lúc sau cần trải qua một tháng thời gian tiêu hóa. Hơn nữa giá cả cao kinh người, giá thị trường ít nhất là hơn 2.000 tử tinh tệ, tức là 20 vạn kim tệ, đừng nói là cá nhân. Hay là ngay cả tiểu gia tộc bình thường đều chịu không nổi, gia tộc hơi có điểm thực lực cũng chỉ có thể cấp cho một hai người biểu hiện xuất sắc trong tộc sử dụng mà thôi. Vô luận người nào dùng xong đều chú ý cẩn thận dung hợp hấp thu dược lực, tuyệt không buông tha một chút nào bởi vì rất chân quý. Bất quá Lâm Khiếu Đường lãng phí như thế cũng không thể trách được hắn, thứ nhất thuốc này dược lực phần lớn đều chứa độc nguyên lực căn bản không thể hấp thu, ở lại trong cơ thể chính là tai họa, thứ hai thuốc này lại không mất tiền. Chỉ là chút phế dược mà thôi, thứ ba là Lâm Khiếu Đường cũng không hoàn toàn hiểu biết cách hấp thu dược lực, tất cả đều dựa vào cảm giác lần mò. Trên thực tế, cho dù trong phế dược này có hơn phân nửa là có hại nguyên lực, nhưng nếu cẩn thận tiêu hóa hấp thu cũng có thể gia tăng 20 điểm nguyên lực. Nhưng là chỉ có bộ phận tối tinh hoa có thể nhanh chóng dung hợp hấp thu thành của chính mình, còn lại nguyên lực cần thời gian giải thích ứng mới có thể hoàn toàn hấp thu. Lâm Khiếu Đường cũng không có nhiều như vậy thời gian đi luyện hóa, chỉ có thể đem bài xuất ra khỏi cơ thể. Nhận thấy uống thuốc có như thế hiệu quả, Lâm Khiếu Đường rốt cục hiểu được tăng nguyên đan vì sao chân quý rồi, khó trách luyện dược sư có bản lĩnh đều giàu có như vậy. Lâm Khiếu Đường tuy biết tầm quan trọng của dược vật phụ trợ nhưng vẫn chưa từng tự mình trải qua không thể biết được sự lợi hại của dược phẩm này. Hiện tại nghĩ đến khó trách đại gia tộc đại tông phái đệ tử so với bình thường gia tộc cùng tông phái phải cao hơn một tầng, người ta có nhiều cơ hội dùng cao phẩm tăng nguyên đan nhiều. Thế đạo bất công a. Lâm Khiếu Đường phát ra cảm khái, nhưng khi hắn nhìn chung quanh bốn phía nhìn tòa nhà phế dược phòng, trên mặt lộ ra một chút âm hiểm cười, này đó dược cũng đủ hắn dùng thật lâu. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, Lâm Khiếu Đường tin chắc chính mình không có khả năng rủi ro cả đời. Sau một tuần, Lâm Khiếu Đường một hơi ăn 4 lạp thứ phẩm 4 giai phế dược, giống như lần luyện hóa khỏa dược hoàn thứ nhất, lấy lãng phí làm cơ sở, lấy tôn chỉ là nhanh chóng hấp thu tinh hoa bộ phận dược lực. Nguyên lực của Lâm Khiếu Đường từ 130 điểm nhanh chóng tăng trưởng đến 200 điểm, luận nguyên lực trị mà nói thì từ 2 tinh võ phó trở thành 5 tinh võ phó. Có cũng đủ nguyên lực làm hậu thuẫn, Lâm Khiếu Đường lần đầu tiên đi ra cao giai phế dược thạch ốc sau 8 ngày, định bụng hướng hồn liệt chỉ đệ nhất trọng đánh sâu vào. Đến một chỗ hẻo lánh trong hậu sơn, Lâm Khiếu Đường lẳng lặng nhìn phía trước một khối tảng đá cao bằng nửa người, trong cơ thể nguyên lực đang lấy tốc độ kinh người áp xúc. Cánh tay phải ấm áp, một nửa nguyên lực dùng cho áp xúc thúc đẩy, một nửa còn lại chậm rãi tụ tập với bàn tay bên trong, cũng hướng ngón trỏ đi ra. Lâm Khiếu Đường cánh tay phải giơ lên, ngón trỏ chỉ vào kia khối tảng đá 20 thước xa. Nguyên lực tích tụ càng nhiều, rốt cục dầu ngón trỏ chợt loe sáng, toa. Một tiếng xé gió vang lên. Tư. Một viên hồng sắc quang đạn chỉ to bằng ngón cái phá chỉ mà ra, bắn vào tảng đá bên trong, xuyên thấu tảng đá. Phòng trưng tảng đá ít nhất cũng dày hơn một thước, Lâm Khiếu Đường không dám tin tưởng đây là chính mình làm, chạy tới nhìn lên, hoa, khủng khiếp, bị xuyên thủng không chỉ có tảng đá, ngay cả phía sau ba khỏa thân cây cũng bị bắn thủng, lỗ thủng còn bốc khói. Thân cây thứ tư mặc dù không bị bắn thủng, nhưng cũng bị lực lượng còn sót lại làm cháy, Lâm Khiếu Đường nhanh chóng dập tắt ngọn lửa, hắn cũng không muốn núi rừng bị cháy lớn. Uy lực không nhỏ, đáng tiếc càng khiến cho Lâm Khiếu Đường cảm giác có điểm mệt mỏi, nguyên lực tiêu hao nhiều hơn cả tưởng tượng. Lâm Khiếu Đường hơi phỏng trừng một chút, lấy nguyện lực hiện tại của hắn nhiều nhất có thể phát thêm 2 lần, tiếp tục phát ra sợ là không còn có sức lực mà đi nữa. Cũng may nhất chiêu này chính là chiêu số cao nhất trong hồn liệt chỉ đệ nhất trọng, cũng không phải chiêu số duy nhất, còn có một ít chiêu số linh hoạt khác, tỉ như xích viêm thủ chỉ đao, hỏa viêm trưởng đều có thể sử dụng dài hơi hơn. Nghĩ đến xích viêm thủ chỉ đao, Lâm Khiếu Đường tâm vừa động lập tức tìm một đoạn gỗ thực nghiệm một chút, quả nhiên dị thường sắc bén, quả thực giống như laser đao bình thường, chỉ là có điểm thô ráp mà thôi. Cố gắng tu luyện đến khi có thể thu phóng tự nhiên thì có thể thay thế giải phẫu đao. Lâm Khiếu Đường nhìn thủ đầu ngón tay toát ra một tấc hồng quang lẩm bẩm. Nguyên lực là trụ cột của thân thể, một khi nguyên lực gia tăng thân thể các phương diện cơ năng cũng nhờ vậy nhận được đề cao, vô luận tốc độ, lực lượng, nhanh nhẹn, phản ứng cùng với ngũ cảm, đều có tương ứng đề cao cùng phát triển. Vui sướng qua đi, Lâm Khiếu Đường cũng không thỏa mãn, nam tình võ phó mà thôi. Cho dù là ở Lâm gia thì cũng chỉ là cái thái điều mà thôi, Lâm Bình đã là 8 tinh võ phó, nghe nói Lâm Vân Phi đã đạt tới 10 tinh võ phó tiêu chuẩn, đang đánh sâu vào giai đoạn tiếp theo. Giống Lâm Bình, Lâm Vân Phi sau khi lấy được tư cách tiến vào luyện dược đường, gia tộc đều sẽ thưởng cho 1-2 hoàn tăng nguyên đan để khích lệ. Bởi vậy khi bọn họ đột phá trúc cơ giai đoạn xong thực lực đỗng nhiên tăng lên cũng không phải là một chuyện kỳ quái. Huống hồ bọn họ tiên thiên điều kiện vốn so với người bình thường mạnh hơn không ít, thêm vào dược phẩm duy trì, thật sự tính ra thì tiến bộ coi như chậm. Hiên Viên Quốc mấy vị đỉnh cấp thiên tài hiện tại tu vi sớm đã đạt tới đoạn giữa của đệ nhị giai, tốc độ khủng bố thật khiến cho người ta kinh ngạc, bất quá này chỉ là tạm thời, một khi tiến vào sĩ cấp đệ tam giai sau tốc độ sẽ chậm lại rất nhiều. Hiện tại Lâm Khiếu Đường thật không lo lắng về vấn đề đan dược. Tuy rằng đan dược có rất nhờ ý ưu nhìn là mọi việc nên một vừa hai phải dường như tốt hơn, Lâm Khiếu Đường cũng không cho rằng có thể vẫn như vậy ăn xuống, vạn nhất xuất hiện cái gì tác dụng phụ sẽ không tốt quá. Trở lại phế dược phòng, Lâm Khiếu Đường đang chuẩn bị tăng mạnh một chút nguyên lực trong cơ thể, thì gặp phải A Mánh đang hoang mang rối loạn chạy tới. Đại sư huynh, không, không tốt. A Mánh sắc mặt không yên định vừa chạy vừa nói. Nhìn A Mánh thân thể cao lớn, Lâm Khiếu Đường cảm thấy có chút áp lực, cũng không biết tiểu tử này như thế nào lớn nhanh vậy, nửa năm gần đây quả thực khủng khiếp giống như là ăn thuốc tăng trọng vậy, hiện giờ gần 16 tuổi đã cao 1 thước 80 gần 1 thước 9, hơn nữa tu luyện cuồng cương, thân hình trở nên cao lớn thô kệch, cánh tay không sai biệt lắm to bằng bắp chân của đồng bạn cùng lứa tuổi. Làm sao vậy? Lâm Khiếu Đường cố gắng hỏi. A Mánh sắc mặt có chút khó coi, lão tam tử một mình đi vương ra. Cái gì? Lâm Khiếu Đường kinh hãi, lập tức lại hỏi, Tiểu Lan đâu? Tiểu Lan sợ gặp chuyện không may đã đuổi theo. A Mánh nói vội. Làm càn. Bỏ lại 2 chữ, Lâm Khiếu Đường xoay người chạy xuống chân núi. Chương 34, giết người hủy xác. Rời khỏi Lâm gia, Lâm Khiếu Đường một mạch vội vã đi thẳng, bất quá cũng không hướng vương gia đi tới, lấy hiểu biết của hắn đối với Lao Tam Tử, hơn phân nửa là tiểu tử này không đi tới vương gia mà là tới dự phô. Tính cách Lao Tam Tử tương đối hướng nội, tương đối bướng bỉnh, nếu một khi đã quyết định một việc gì đó sẽ quyết không buông tha, hơn nữa có cửu oán tất báo, có ơn hiển nhiên cũng là như vậy. Từ khi đi khỏi dược phô 5 tháng trước, Lâm Khiếu Đường cũng không nghĩ sẽ quay trở lại, trước cửa dược phô người đến người đi, cùng với mọi ngày cũng không có bất cứ cái gì bất đồng, tựa hồ không phát sinh bất cứ cái gì. Hiện nay ngũ giác đều đã đề cao, Lâm Khiếu Đường từ trong không khí ngửi được mùi thuốc súng. Một chút cảm ứng dường như có cũng dường như không làm hắn phải đưa ánh mắt về phía ngõ nhỏ. Quanh quẩn vài chỗ ngoặt, dễ dàng nghe thấy một vài âm thanh huyên náo, cuối hẻm nhỏ vắng vẻ thấy rõ 2 người chính là Lao Tam Tử và Tiểu Lan, trên mặt đất còn có 1 người. Lao Tam Tử, ngươi như thế nào lại kích động như vậy chứ, làm việc không lo lắng đến hậu quả, bây giờ thì hay rồi, ngươi xem làm thế nào đây? Tiểu Lan thở phì phì nói. Sát khí trên mặt chậm rãi tan đi. Lão Tam Tử cúi đầu không nói hồi lâu mới mở miệng, ai bảo bọn chúng đập phá dược phô của chúng ta, chết là đúng tội. Tiểu Lan không thể nói lý nhìn Lão Tam Tử nói thật vất vả chúng ta mới thoát được sự theo dõi của vương gia, ngươi làm chuyện như vậy, tung tích của chúng ta có thể bị phát hiện tại không phải là chuyện của một mình ngươi. Lão Tam Tử trầm giọng nói, không vấn đề gì, ta dùng chính là kỹ thuật ám sát, không ai có thể phát hiện ra. Tiểu Lan vội la lên. Ngươi giết hắn không ai phát hiện, thế người người không có, sao lại không phát hiện ra được? Nghe hai người đối thoại, Lâm Khiếu Đường đại khái đoán được nguyên do, lúc này mới từ chỗ ngoặt đi ra, vừa rồi bởi vì hẻm nhỏ không lớn lắm nên không nhìn thấy rõ, giờ mới phát hiện nằm trên mặt đất chính là đầu mục gia tướng Vương Gia Vương Nhị lần trước đến lục soát dược phô. Giết thì cũng giết rồi, cũng không có gì nghiêm trọng, đem thi thể này hủy bỏ, làm sạch sẽ một chút. Lâm Khiếu Đường mặt không biểu tình nói, trong giọng nói xen lẫn một tia hàn ý nói không nên lời. Lão đại! Đại sư huynh! Lão Tam Tử cùng Tiểu Lan không hề ngờ tới Lâm Khiếu Đường lại xuất hiện từ phía sau, càng thêm bất ngờ chính là bọn họ một chút cũng không nhận thấy được đại sư huynh đến gần, thì ra mấy tháng gần đây bị họ bỏ lại phía sau. Trầm lặng nhìn thi thể nằm trên mặt đất, Lâm Khiếu Đường nhìn xung quanh, xác định gần đó không có ai, từ trên người lấy ra một bình thuốc nhỏ. Trong lọ thuốc có chứa một loại dịch thể có tính ăn mòn mạnh mẽ. Đó là Lâm Khiếu Đường trong lúc vô ý mà điều chế ra, tính ăn mòn vượt xa cường toàn nhưng lại có chút độc nguyên lực nhất định. Trước đây Lâm Khiếu Đường mang theo bên người là để phòng thân, hiện tại tựa hồ không cần dùng nữa. Chỉ dùng non nửa bình thi thể liền vô thanh vô tức hóa thành một bãi chất lỏng, Lâm Khiếu Đường đánh một trường, một đạo hỏa diễm trưởng kình đánh về phía bãi chất lỏng, một lúc sau chất lỏng bốc hơi không nhìn thấy nữa. Tiểu Lan kinh ngạc nhìn Lâm Khiếu Đường nói, lão đại, một tháng không gặp quả là thoát thai hoàn cốt ta. Lâm Khiếu Đường tức giận nói, xú nha đầu, ngươi cũng đừng giả ngơ nữa, hẳn là đã đột phá phi vũ tầng thứ ba rồi. Tiểu Lan cũng không đáp lại, chỉ là cười cười. Lúc này Lão Tam Tử nhỏ giọng nói, đại sư huynh, lúc nào chúng ta đi cứu sư phụ? Bây giờ không phải lúc thích hợp, sư phụ chỉ cần không mang ra bí pháp trị liệu của Nhất Đao Môn, thì sẽ không có vấn đề gì. Lâm Khiếu Đường rất chắc chắn trả lời. Do dự một chút, Lão Tam Tử lo lắng nói, thế nhưng, vạn nhất vương gia không kiên trì được, giận dữ dùng cực hình đối với sư phụ thì làm sao bây giờ, lão nhân gia hắn sẽ không chịu nổi dày vò. Tình huống của Lão Tam Tử cùng với Tiểu Lan và A Mạnh có điểm bất đồng, hắn không phải là do Lâm Khiếu Đường dẫn vào Nhất Đao Môn, mà là do trước đây Hoàng Nhất Đao phiêu bạt giang hồ thu lưu một cô nhi, hắn còn biết Hoàng Nhất Đao sớm hơn so với Lâm Khiếu Đường. 5 tuổi đã theo Hoàng Nhất Đao lang thang khắp nơi, cho đến khi gặp Lâm Khiếu Đường mới ổn định được, tình cảm đối với Hoàng Nhất Đao tự nhiên sâu đậm hơn nhiều so với 3 người, cho dù hắn là người bị Hoàng Nhất Đao đánh chửi nhiều nhất. Nếu nói Lâm Khiếu Đường không lo lắng thì rõ ràng là nói dối, tin tức bọn họ biết được là do 5 tháng trước lẻn vào vương gia mà có được, từ đó về sau hoàn toàn không có một chút tin tức gì. Lấy năng lực của Kỳ Áo làm được cũng là hiển nhiên. Nhưng đối với bọn Lâm Khiếu Đường mặc dù trong nửa năm qua có tiến bộ rất lớn, cũng tuyệt đối không có năng lực xông vào vương gia cứu người, dù là lẻn vào tìm kiếm cũng tuyệt đối không có khả năng. Hoàng Nhất Đao bị bắt, Lâm Khiếu Đường biết được thì rất tức giận, trong lòng mắng mỏ hắn mê làm ông chủ, nếu không phải hắn mê tiền thì vương gia cũng không thể bắt được hắn nhẹ nhàng như vậy, dù sao dược phô cũng là trên địa bàn của Lâm gia. Huống hồ đối với Lâm Khiếu Đường mà nói, Hoàng Nhất Đao và hắn chỉ là quan hệ lợi dụng qua lại, hiển nhiên không nói đến thâm sâu, bất quá nếu tình huống cho phép, Lâm Khiếu Đường sẽ cứu hắn, nhưng hiện tại hiển nhiên không phải lúc thích hợp. Lâm Khiếu Đường đương nhiên biết tính tình của Lão Tam Tử, hôm nay sợ là giải thích gì nhiều cũng sẽ không có tác dụng, tâm niệm vừa chuyển nói, lấy thực lực của 4 người chúng ta hiện nay, nếu đến vương gia rõ ràng là muốn chết, nếu như ngươi có khả năng trong 3 tháng đột phá tầng thứ 5 ảnh thứ. Đạt được 10 tình võ phó tiêu chuẩn, chúng ta sẽ đi cứu người. Thực sự, Lão Tam Tử như là thấy được ước muốn. Hiện nay Lão Tam Tử bất quá mới tiến nhập ảnh thứ tầng thứ 3 sơ kỳ, miễn cưỡng đạt được 5 tình võ phó tiêu chuẩn, 3 tháng đột phá tầng thứ 5 nói dễ vậy sao, bất luận là bí tịch gì thì càng về sau càng khó luyện, bất quá Kỳ Áo đích thực quá châu bò, Lâm Khiếu Đường làm thế nào cũng không hiểu nổi, những bí tịch hắn xuất ra là từ nơi nào có được. Mỗi một bí tịch đều rất cường hãn, ngay cả 2 người Lão Tam Tử và A Manh Chửa Ợp kia đối với nguyên lực đúng là ù ù các cạc, trong thời gian tu luyện. Rất ngắn đã có thành tựu. Đại sư huynh lúc nào lừa gạt ngươi? Lâm Khiếu Đường nhẹ nhàng cười nói. Bắt đầu từ ngày hôm sau Lão Tam Tử dường như điên cuồng tiến nhập quá trình tu luyện, rất nhanh Lâm Khiếu Đường đã phải hối hận hứa hẹn sảng khoái đó. Trước kia 7-8 ngày Tiểu Lan mới đến đòi tiền, hiện tại đổi thành 4-5 ngày một lần. Nghe nói tất cả là dành cho Lão Tam Tử dùng, các loại ám khí dành cho tu luyện, tiêu hao dược nguyên không có phẩm cấp ngày một tăng cao. Vương Nhị mất tích đối với vương gia mà nói cũng không có gì quan trọng, một người chỉ là hai tinh đạo phó cũng không có nhiều tác dụng cho lắm, bởi vậy đối với án mất tích này cũng không khiến cho nhiều người chú ý, huống hồ những chuyện như vậy phát sinh hàng năm, hơn phân nửa là do đệ tử các gia tộc vô học vô nghề nghiệp rong chơi lêu lổng bên ngoài gây tai họa, rất nhiều bởi vì đánh bạc mà chạy trốn, những chuyện trái với gia quy như thế này gia tộc sẽ không xuất đầu giải quyết. Vương gia mất tích một người làm Lâm Khiếu Đường phiền muộn muốn chết, hầu bao gần đây dư giả lại bắt đầu kêu gào. Bất quá khi Lâm Bình đến một lần nữa thì đưa tới một tin tức vô cùng tốt. Điều này làm Lâm Khiếu Đường thấy được cơ hội đại phát tài, chưa ở đây không nghĩ tới sẽ có hậu trường như thế điều khiển. Lực lượng của tấm gương quảng cáo hiển nhiên là vô cùng to lớn. Lĩnh hội được điểm này, Lâm Khiếu Đường hiển nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội, một bên xoa xoa tay một bên hai mắt tỏa sáng suy nghĩ cái gì đó. Chương 35, Kiếm tiền. Bởi vì Lâm Bình không thể chịu đựng được hương vị trong phế dược phòng nên hẹn Lâm Khiếu Đường gặp mặt ở trong một rừng trúc nhỏ cách phế dược phòng rất xa. Huynh đệ, ma phí tán có thể sản xuất hàng loạt không? Lâm Bình không nắm chắc hỏi. Sản xuất hàng loạt? Tại sao? Sư huynh chẳng lẽ cần dùng rất nhiều sao? Lâm Khiếu Đường khó hiểu nói. Lâm Bình có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, nói, không phải vậy, chỉ là gần đây có mấy người bạn tốt muốn mua ma phí tán của huynh. Sư đệ lần trước đưa huynh đều dùng hết rồi. Nghe xong, Lâm Khiếu Đường lập tức hiểu được nguyên nhân, tăng thêm liều lượng thì có thể, nhưng để sản xuất hàng loạt e là rất khó, nguyên liệu nhiều như vậy một mình đệ thật sự là làm không kịp, mà chi phí cũng sẽ gia tăng rất nhiều. Hơn 3 tháng gần đây, nhờ có ma phí tán nên tốc độ tu luyện Lâm Bình gia tăng nhiều, đã đạt tới 9 tinh võ phó cao nhất tiêu chuẩn. Chỉ kém một chút là có thể sánh ngang người mạnh nhất trong lứa tuổi tại Lâm gia là Lâm Vân Phi. Bởi vì vấn đề giao dịch nên Lâm Bãi nhờ cùng Lâm Khiếu Đường tiếp xúc thường xuyên, mới đầu Lâm Bình đối với Lâm Khiếu Đường cảm thấy chán ghét, sau lại phát hiện được kẻ từ trước tới nay bị gọi phế vật lớn nhất này thật ra rất dễ ở chung, tính cách cũng được, lạc quan sáng sủa, thức thời. Huynh đệ, cần nguyên liệu gì đệ cứ việc nói cho huynh, huynh có biện pháp kiếm rất nhiều về, còn về chia hoa hồng. Chúng ta 4-6 mà chia, huynh 4-6, được không? Lâm Bình thành ý nói. Vốn định bắt chẹt thêm một chút nhưng thấy Lâm Bình thẳng thắn như vậy, Lâm Khiếu Đường cũng sẽ không làm gian thương, cười nói, nếu là như vậy thì đệ đồng ý, nhưng đệ còn có một điều kiện. Nghe Lâm Khiếu Đường đồng ý, Lâm Bình đương nhiên vui sướng vô cùng vỗ ngực nói, huynh đệ cứ việc nói, đừng nói một cái điều kiện, cho dù là 10, chỉ cần ta làm được thì nhất định đáp ứng đệ. Trên mặt mỉm cười. Lâm Khiếu Đường hắc hắc cười thầm, nghĩ, 10 việc thì không cần, huynh đệ ta chỉ cần một việc mà thôi. Mua bán giao dịch phải do đệ tự mình hoàn thành, sư huynh giúp ta tìm kiếm khách hàng là được. Lâm Khiếu Đường tùy ý nói. Tuy rằng Lâm Khiếu Đường trước kia không phải là tiêu thụ viên nhưng đạo lý cơ bản nhất cũng biết một chút, phải giữ vững điểm mấu chốt mới được, nếu chỉ ở sau lưng vùi đầu vào điều chế thì cuối cùng cũng trở thành con rối trong tay người khác. Công sức bỏ ra có nhiều đến thế nào đi nữa mà không có khách hàng thì cũng uổng công. Lâm Bình còn tưởng rằng là điều kiện khó khăn gì, hóa ra là đơn giản như vậy, khẳng định nói, không thành vấn đề, hai huynh đệ ta phân công rõ ràng, huynh chịu trách nhiệm tìm nguyên liệu và khách hàng, đệ luyện chế dược phẩm cùng mua bán giao dịch. Là cháu trai của Tam Trường Lão, Lâm Bình địa vị ở Lâm gia cũng không phải là thấp, va chạm xã hội tự nhiên cũng nhiều. Hắn không có khả năng không biết Lâm Khiếu Đường ý đồ. Cho dù biết rõ lợi hại mà vẫn có thể như thế sảng khoái đáp ứng xuống, có thể thấy được Lâm Bình đối Lâm Khiếu Đường cũng không cảnh giác, đối với ân tình Lâm Khiếu Đường giải quyết việc hắn tu luyện khó khăn khắc trong tâm khảm, cũng bởi vì hồi trước định giết hắn mà ấy nấy. Có đôi khi là một kẻ yếu cũng không phải là chuyện xấu, mọi người bình thường đối kẻ yếu đều dường như không có cảnh giác. Lâm Khiếu Đường trong lòng nóng lên. Khoảng cách cuối cùng trong lòng hắn cũng vào lúc này hoàn toàn bị tiêu trừ, hai người nhìn nhau cười, hết thảy đều không cần nói. Bản lĩnh của Lâm Bình không nhỏ, trực tiếp vận dụng gia tộc lực lượng, rất nhanh đã đưa tới nguyên liệu mà Lâm Khiếu Đường cần. Lâm Khiếu Đường tự nhiên cũng không cầu thả, giảm bớt thời gian tu luyện, đầu nhập toàn tinh thần vào điều chế ma phi tán, hơn nữa dùng dư thừa nguyên liệu điều chế một ít thảo dược trị liệu tật bệnh khác. Một khi nguyên liệu đến nơi, phương diện sắp xếp cũng không cần nhiều thời gian, kỳ thật chỉ cần điều chế là xong. Vài ngày sau, tại nơi nghỉ ngơi cấp thấp của địa hạ lôi đài hôm nay náo nhiệt khác thường, hơn 10 thanh niên dáng vẻ khác nhau tụ tập cùng một chỗ, bên trong là một gã thiếu niên tướng mạo bình thường, liếc mắt một cái rất khó nhớ rõ, chỉ có cặp mắt đen sáng ngời của hắn thỉnh thoảng lóe ra tia khôn khéo khiến người ta không khỏi trước mắt sáng ngời. Ngân Diện huynh, thuốc này đích thật do thiếu niên này phân phối sao? Một vị tráng hán dáng người cao to hồ nghi hỏi. Nam tử mang theo ngân sắc mặt nạ bên cạnh giọng nói điềm tĩnh trả lời, Điền huynh, muốn biết thiệt giả mua một phần thử xem thì biết, so sánh xem cùng dược phẩm huynh đệ mấy ngày trước bán cho huynh có giống nhau hay không. Vị thiếu niên mà Điền huynh nói đến, đúng là Lâm Khiếu Đường, lúc này hắn đang nước miếng bay tứ tung đẩy mạnh tiêu thụ dược phẩm trong tay, đối với đối thoại bên cạnh có nghe vào trong thai cũng không để ý. Lâm Bình gần nửa năm qua vẫn đánh hắc lôi, chủ yếu bởi vì hắn tu luyện đặc thù vũ kỹ, phải thường xuyên cảm thụ khủng hoảng mới có thể có đột phá, vì tránh để người khác biết, Lâm Bình bình thường đều đeo mặt nạ bạc trên mặt, cho dù không đeo cũng sẽ không lấy chân diện mục gặp người, dù sao hắn là cháu trai của Lâm gia Tam trưởng lão, thân phận ở Tân La Thành tương đối có danh tiếng. Ngân Diện huynh, huynh lần trước cho ta thuốc thật sự rất tốt, lúc ấy ta đau muốn ngất đi. Sau khi dùng chỉ chốc lát sau trên người không còn đau nữa, còn có một loại cảm giác tê ngứa mà thoải mái. Một vị dáng người nhỏ gầy thanh niên khác phấn khích nói. Đúng thế, loại người nhiều năm dựa vào nắm tay ăn cơm như chúng ta, trên người mang theo loại dược phẩm này có thể giảm đi không ít đau đớn của da thịt. Một vị nam tử hơi béo cảm khái nói. Đi, nể mặt Ngân Diện huynh, ta cũng mua thuốc này, nếu hiệu quả tốt, ta sẽ đặt hàng dài hạn. Một thanh niên dáng người trung bình đứng ở một bên vẫn trầm mặc không nói lập tức gật đầu nói. Có người dẫn đầu, kế tiếp tự nhiên là dễ dàng hơn nhiều, một bên đem thuốc đã điều chế tốt đưa ra, một bên khoái trá lấy tiền, Lâm Khiếu Đường cười không thể khép miệng được. Một bọc nhỏ ma phí tán như vậy cũng bán được một tử tinh tệ, đã vượt quá cả mong muốn của Lâm Khiếu Đường, rõ ràng mấy tên cả ngày cùng người khác đánh nhau này, biết rõ nỗi khổ của bị đau. Ma phí tán này đã bị Lâm Khiếu Đường pha loãng trước, muốn kiếm càng nhiều tự nhiên cần phải theo từng bước một. Mỗi ngày Hoa U sẽ an bài hơn 30 trận thi đấu, trong đó 30 trận đều là tiểu nhân vật quyết đấu với nhau, chỉ có mấy trận cuối mới an bài cao thủ xem như khoa sổ. Mọi người đến đây đã lôi đài hình dáng khác nhau, mục đích không giống, nhưng cơ bản nhất đều là vì kiếm ăn, ảo tưởng sẽ có lúc nổi danh. Những tên tương đương với chức nghiệp quyền thủ này không có khả năng liên tục lên sân khấu, trên cơ bản đánh xong một hồi thì phải nghỉ ngơi một đoạn thời gian, nếu bị trọng thương thời gian nghỉ ngơi sẽ lâu hơn. Vì duy trì các trận đấu đặc sắc mỗi ngày không gián đoạn, số lượng nhóm người này tương đối nhiều, ít nhất cũng có hơn 1.000 người, hơn nữa những người này đều là không cố định, có người rời khỏi tự nhiên cũng tân nhân tiến vào. Vì không làm cho người khác chú ý, Lâm Khiếu Đường bán hết 20 bao xong liền quay về nhà. Trạng vạng Lâm Bình mang theo cánh tay bị thương đi vào phế dược phòng, trên mặt không có chút thống khổ, chờ mong nhìn Lâm Khiếu Đường huynh đệ, hôm nay bán thế nào. Không nói nhiều, Lâm Khiếu Đường đầu tiên là đưa ra 8 mai tử tinh tệ, sau đó mới nói, tổng cộng bán 20 bao, đây là phần của huynh. Này phân lượng đủ dùng bao lâu? Lâm Bình nhìn trong tay tử tinh tệ không khỏi hỏi. Lâm Khiếu Đường vẫn chưa mở miệng chỉ dựng thẳng lên một đầu ngón tay, Lâm Bình hồ nghi nói, một lần. Gật gật đầu, Lâm Khiếu Đường gian trá cười nói, chuẩn xác mà nói một lần cũng không đủ dùng, ta đem dược pha loãng một chút, nếu bị thương nghiêm trọng một chút, có lẽ chỉ có thể chống đỡ nửa canh giờ mà thôi. Lâm Bình khe khẽ thở dài nói, mấy tên kia tuy không tính là người tốt, nhưng cũng không phải là kẻ gian trá, cả ngày ở trên đao thương kiếm ăn, cũng không dễ dàng. Lâm Khiếu Đường đương nhiên hiểu được ý tứ của Lâm Bình, không thể tưởng được người này còn có mặt tốt như vậy, liền nói, mục tiêu của đệ cũng không phải bọn họ, bất quá tạm thời chỉ có thể để cho bọn họ làm một chút coi tiền như rác, đợi lúc hấp dẫn được mấy tên cao cấp đến mua, ta sẽ đưa một chút thuốc tê nồng độ cao cho bọn hắn. Hấp dẫn mấy tên cao cấp? Lâm Bình có điểm nghi hoặc. Đúng vậy, võ phó cấp lôi thủ khẳng định thu vào không cao bằng võ vệ cấp. Bị thương trình độ tự nhiên cũng sẽ nhẹ hơn nhiều, chỉ có bị thương càng nặng cảm giác đau đớn càng mạnh, khả năng càng cảm nhận sâu sắc được tầm quan trọng của loại thuốc này, đến lúc đó giá cả tự nhiên cũng sẽ cao hơn. Lâm Khiếu Đường trong mắt hiện lên một chút tinh quang không phù hợp với tuổi, có điểm đa mưu túc trí. Lâm Bình gật gật đầu, thay đổi ý nghĩ, rồi lại cảm thấy được không quá thỏa đáng, làm dùm Ben thì không tốt lắm đâu, nếu gặp gỡ ác đồ hoặc cường đạo, chúng ta sợ là đỡ không được. Hơn nữa Tân La Thành hiện tại cũng không quá thái bình, các thế lực đều có thai mắt, bất cứ việc gì bất bình thường đều có thể gây họa cho chính mình. Lâm Khiếu Đường sớm có sở liệu cười cười, nói, đây quả thật là một vấn đề, nhưng, cũng không phải là không có cách nào giải quyết. Chương 36, sinh ý thịnh vượng giữ truy cứu. Biện pháp gì? Lâm Bình bỗng nhiên phát hiện Lâm gia buông tha tiểu tử này là một sai lầm. Vậy phải xem năng lực của tiểu Bình Bình rồi. Lâm Khiếu Đường ngược lại không chịu nói ra nút thắt của việc mua bán lần này. 3. Loại xưng hô này lần đầu tiên xuất hiện, Lâm Bình chịu không nổi đánh lên vai Lâm Khiếu Đường một cái nói, đừng giả thần giả quỷ, nói mau. Ngươi muốn mưu sát ta. Một trận nhe răng chân mắt, vướt vướt, Lâm Khiếu Đường lúc này mới nói, chúng ta có thể mượn lực lượng gia tộc tiến hành tiêu thụ. 3. Một trường nữa lại đánh tới, Lâm Khiếu Đường vốn định né tránh không ngờ bị đánh trúng. Trừng mắt liếc nhìn Lâm Bình đang đắc ý vênh váo, sau đó hai mắt chiếu sang nói, đúng nga, đây quả là biện pháp tốt, gần đây tình hình buôn bán dược phẩm của gia tộc ngày càng xấu đi, không biết làm thế nào, cạnh tranh chúng chỉ có một nhà vương gia, nếu như Lâm gia chúng ta lấy danh nghĩa bán ra loại dược phẩm này, chúng ta không những được lùi về ẩn giấu phía sau, còn có thể vì gia tộc mà tìm được lối ra. Lâm Khiếu Đường hiển nhiên không phải đã tính đến việc giúp đỡ Lâm gia. Bất quá Lâm Bình nghĩ như vậy cũng không sai, như vậy hắn càng có lực đả thông đường lối. Mấy ngày kế tiếp, nhu cầu ma phi tán quả nhiên từng bước gia tăng, đúng là một ngày đã bán ra trên 100 phần. Ít lãi tiêu thụ mạnh, Lâm Khiếu Đường cùng Lâm Bình mạnh mẽ kiếm chắc một phen, sau này vừa tung tin loại dược phẩm này Tam Hảo Dược Phô Lâm gia có bán, tin tức một khi truyền ra, mấy tháng nay Tam Hảo Dược Phô Lâm gia vẫn thưa thất lập tức trở nên náo nhiệt hẳn lên. Lâm Bình cũng không đem việc này thông báo lên trưởng lão viện, trực tiếp lợi dụng quan hệ của chính mình tiêu thụ. Kỳ thực nếu thông báo lên cấp trên thì Lâm Bình dám chắc cũng không đọc thông qua, dược phô Lâm gia vốn chỉ tiêu thụ các loại đê giai tăng nguyên đan, đối với những loại dược phẩm bán ra này ngay cả giai phẩm cũng không có, loại tam lưu dược phẩm này tuyệt đối không cho phép. Nơi này chỉ có một loại dược phẩm là tăng nguyên đan mới được coi trọng. Dược phẩm có tác dụng chữa thương cho tới bây giờ đều bị kỳ thị cho là độc quyền của lang trung giang hồ giả danh lừa bịp. Bởi vì lượng nhu cầu càng lúc càng lớn, một mình Lâm Khiếu Đường căn bản không kham nổi, đơn giản đem phối phương cùng phương pháp phối trí giao cho Lâm Bình, trực tiếp đem đến cho gia phó Lâm gia chuyên môn phối trí sản xuất. Sinh ý của Tam Hảo Dược Phô Lâm gia ngày càng phát đạt, ngoại trừ sản phẩm chủ yếu ma phi tán, còn có rất nhiều dược vật chữa thương chữa bệnh. Đặc biệt đối với bệnh hiểm nghèo vô cùng hiệu nghiệm. Chỉ một dược phô Tam Hảo trong thời gian một tháng ngắn ngủi đã đem Lâm gia đang tiêu điều cận kề cái chết mạnh mẽ kéo trở lại. Thế nhưng, người sợ nổi danh chứ sợ béo. Lúc đầu cao tầng Lâm gia vẫn tưởng dược phẩm của chính tộc môn luyện chế được hoang nên, nhưng tưởng trống không che được gió lớn, rất nhanh liền biết gây náo nhiệt gần đây chính là mấy loại hạ tam lưu dược phẩm, đấy không phải là bại hoại nề nếp gia phong hay sao? Trưởng lão viện lập tức triệu tập mọi người trong Tam Hảo Dược Phô, mở ra cuộc họp thẩm tra. Bình Nhi, đúng là ngươi để cho bọn họ bán thứ đó ra. Tam trưởng lão có chút không tin. Vẻ mặt Lâm Bình nghiêm túc đúng vậy, ra ra. Bốn vị trưởng lão đưa mắt nhìn nhau, điều này làm cho bọn họ có chút ngoài ý muốn. Từ sau khi Lâm Uyển Nhi ra đi, Lâm Bình liền trở thành một trong những thành viên được gia tộc trọng điểm bồi dưỡng. Cũng không nghĩ tới không đến nửa năm lại làm ra những chuyện bại hoại nề nếp gia phong như vậy. Lớn mật, chẳng lẽ muốn cho danh dự mấy trăm năm của Lâm gia bị hủy hoại trên tay của chúng ta hay sao? Lâm gia chúng ta sao có thể bán ra cái loại phá dược hạ tam lạm này? Tam trưởng lão không nhịn được quát mắng. Đại trưởng lão trầm mặt nói, niệm tình ngươi vi phạm lần đầu, bình thường cũng khắc khổ tu luyện, bây giờ cũng không truy cứu nữa. Lập tức đem dược phẩm của Tam Hảo Dược Phô ngươi đang quản lý đốt cháy, sau đó không được tiếp tục bán những loại lạn dược này. Lâm Bình hoàn toàn không thể lý giải những phương thức tư duy của mấy lao gia này, một tháng liền Lâm gia phải đối mặt với sự nguy hiểm của mấy gian dược phô, hơn nữa 5 tháng trước đã bán đi mấy gian, bởi vì duyên cơ tại Tam Hảo Dược Phô cuối cùng cũng đem nguy cơ giảm bớt không phải lỗ vốn. Nếu không phải tiểu tử Lâm Khiếu Đường lấy đi phần trăm trích ra không ít thì đã sớm có doanh thu. Vậy mà những lão gia này cư nhiên đem tình hình tốt đẹp hiện nay bóp chết, chẳng lẽ đầu óc bọn họ đang để trong nước hay sao? Lâm Bình nghĩ không rõ, cũng không suy nghĩ cẩn thận, ngẩng đầu nói, không được, thật vất vả mới thu hút được khách hàng cùng sinh ý, tuyệt đối không thể đoạn tuyệt. Tình huống của Lâm gia hiện nay tất cả mọi người đều biết, đã có phương pháp giải quyết, vì sao không thử một lần? Nếu không phải có sự chống đỡ của Tam Hảo Dược Phô, một tháng chúng ta có thể phải đóng cửa hai dược phô liền. Nói vậy, Lâm gia chúng ta là dựa vào thực lực luyện chế tăng nguyên đan tốt nhất, không cần dùng những dược phẩm hỗn trướng này lừa gạt tiền. Tứ trưởng lão tức khí nói. Tam trưởng lão mạnh mẽ đứng lên, lạnh lùng nói, Bình Nhi, nếu như ngươi vẫn còn một mực khăng khăng, trưởng lão viện sẽ ra quyết định phạt ngươi 3 tháng cấm túc, cho ngươi một cơ hội nữa, có hay không sẽ hủy những dược phẩm còn lại. Không đi. Lâm Bình không cần suy nghĩ nói. Hảo, 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 hiện tại hai cánh đã cứng rồi, ra ra nói cũng không nghe nữa, người đâu kéo nghiệt xúc này xuống cho ta, không có trưởng lão viện cho phép không được bước ra khỏi cửa phòng một bước, nếu như không nghe lời, đánh 30 roi. Tam trưởng lão tức giận đến mức râu mép cũng vểnh lên quát lớn. Ngoài cửa lập tức có 2 gã gia tướng tiến đến, muốn bắt giữ Lâm Bình. Lâm Bình lạnh lùng cười, đang muốn phản kháng, lại nghe bên ngoài truyền đến một tiếng gấp gáp thanh thúy, chậm đã. Thanh âm truyền đến từ hơn 100 mét, thông qua nguyên lực phát động, tiếng nói nhẹ nhàng nhưng có lực để nghe rõ ràng, mà người đã phát ra âm thanh đã tới ngoài cửa, có thể thấy được thực lực của người này không cần phải bàn. Lâm Vũ Tuyền một thân quần áo màu xanh lướt gió mà đến, nhìn qua tốc độ cũng không nhanh, nhưng trong chớp mắt đã tiến vào trong nghị sự phòng. Tộc trưởng, ngươi tới vừa đúng lúc, trưởng lão viện đang thẩm lý và phán quyết Lâm Bình hủy đi danh dự mấy trăm năm qua của Lâm gia chúng ta, buôn bán lừa bịp các loại dược phẩm tam lưu khắp nơi. Tam trưởng lão Mộ bộ dáng khí độ vì đại nghĩa không quản người thân nói. Lâm Vũ Tuyền xua tay tỏ ý đã hiểu rõ, sắc mặt không biểu cảm nhìn Lâm Bình nói. Dược phẩm là ngươi luyện chế ra. Tộc trưởng đích thân tới, việc này sợ là không tốt đẹp gì, Lâm Bình không nghĩ tới sự tình này lại nghiêm trọng đến như vậy, cấm đoán sợ là không thể không bị rồi. Tộc trưởng tìm hiểu ngọn nguồn, cũng có truy tìm căn nguyên, ý tứ nhổ tận gốc, hắn có thân phận hậu nhân trưởng lão che chở, dù là bị trách phạt cũng không phải chịu khổ quá lớn, nếu là thú nhận ra tiểu tử Lâm Khiếu Đường, sợ là sẽ hại chết hắn, có chút do dự, sau đó Lâm Bình quyết đoán nói. Đúng vậy. Lâm Bình nghĩ như vậy cũng không phải là không có lý do gì, đối với vị nữ tử Mỹ lệ tuổi còn trẻ trước mắt hắn cũng không dám có nửa điểm ý tứ xem thường. Lâm Vũ Tuyền là vị nữ tính tộc trưởng duy nhất trong 100 năm gần đây của Lâm gia, khi nàng còn nhỏ không được người khác coi trọng, cho dù là tôn nữ tộc trưởng Lâm Thiên Chính, trước 17 tuổi trước kia thậm chí thiếu chút nữa bị sớm bỏ rơi, khi 13 tuổi mỗi lần chắc thí đều lấy lý do thân thể không khỏe để tránh né. Thế nhưng khi 10 năm trước, lại buổi lễ thành niên bỗng nhiên nổi tiếng, lấy tu vi 2 tinh võ vệ tiêu chuẩn chớp mắt đánh bại 3 vị lúc đó là cao thủ trẻ tuổi của trên dưới Lâm gia. Từ đó về sau càng lúc càng thuận lợi, trở thành nhân tài cực mạnh mới xuất hiện của Lâm gia gần 20 năm qua, đồng thời vãn hồi mặt mũi tộc trưởng Lâm Thiên Chính, 6 năm trước đã đột phá 4 tinh võ vệ, tiến nhập trình độ võ vệ cấp trung kỳ, toàn bộ Lâm gia cũng bài danh trong nhóm 5 người đứng đầu. Mà với niên kỷ còn nhỏ của nàng, 1 năm sau tộc trưởng Lâm Thiên Chính mắc phải quái bệnh, lùi về tuyến sau truyền lại chức vị cho nàng, lúc đầu gia tộc không tránh khỏi bị chỉ trích từ 4 phía. Nhưng chỉ dùng thời gian nửa năm, nữ tử ít lời này lập tức làm cho mọi người câm miệng, lấy thủ đoạn mạnh mẽ chấp giật, khả năng quan sát tinh tường, thủ đoạn sinh ý tàn nhẫn làm cho Lâm gia thoát khỏi vực sâu 50 năm qua, tiến tới thời kỳ vững vàng phát triển. Chỉ là trong nửa năm vừa qua, không biết vì sao Lâm gia đột nhiên tủ từ trượt dốc. Đầu lông mày tin xảo của Lâm Vũ Tùy Hển có chút chớp động, nhẹ nhàng nói, có thể có phương pháp phối chế và luyện pháp yếu quyết. Chương 37, mùa vũ kỹ. Có Lâm Bình tự nhiên nói, có thể cho ta mượn xem xét. Lâm Vũ Tuyền rất khách khí hỏi. Ngọt ngào như thế khiến cho lòng Lâm Bình mạnh mẽ dâng lên sự không nỡ, cẩn thận đưa lên phương pháp phối chế. Lâm Vũ Tuyền cẩn thận xem xét một lần, đôi mắt đẹp hơi hơi rung động, một tia hưng phấn nhàn nhạt hiện lên đuôi lông mày, biểu đệ, ngươi có thể đem phương thuốc này bán cho ta được không? Lời nói đường đột, mọi người trong phòng đều dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn Lâm Vũ Tuyền, ngay cả Lâm Bình cũng nhất thời yên lặng không phản ứng. Này! Lâm Bình nhất thời nghẹn lời. Lâm Vũ Tuyền dường như sợ bỏ qua cái gì đó, ngay sau gió lại nói, ta trả 3 khối nguyên thạch, thế nào? Cả sảnh đường biến sắc, mấy trưởng lão có chút không rõ nguyên nhân, nhưng cũng trầm ngâm không nói. Nguyên thạch là một loại tinh quáng dùng để chuẩn bị cho tu luyện giả, loại tinh quang này có thể tự bản thân hấp thu thiên địa nguyên khí, có khả năng cung cấp tinh khí cho tu luyện giả thu nạp. Đồng thời chứa đựng một số lượng nhất định tinh nguyên khí sau đó tự động dung hợp làm nguyên lực, hơn nữa cực kỳ tinh thuần, một ngày hấp thu chỉ cần một tu gia tăng tu luyện liền trở thành một bộ phận của nguyên lực nội hạch, đẩy nhanh tốc độ tu luyện. Không chỉ có như vậy, nguyên thạch chính là nguyên liệu chính yếu chế tạo vũ khí, trang bị, giống như các loại kim trúc của thế giới chúng ta, đương nhiên từ số lượng mà nói ít hơn rất nhiều, thậm chí được coi là hy hữu. Trọng yếu hơn nữa là nguyên thạch có khả năng làm nền tảng của kết giới, trận pháp, bí thuật, dẫn đến dẫn dụ, thúc dục hóa, khởi động cùng tăng mạnh tác dụng, nếu như nguyên thạch có phẩm cấp cao, số lượng nhiều mà nói, hoàn toàn có khả năng trên diện rộng để cao uy lực. Đối với người bình thường mà nói tử tinh tệ, kim tệ là loại tiền thông dụng tối tin cậy, tối tín nhiệm. Nhưng trong mắt đại bộ phận chức nghiệp giả có mục tiêu tăng cường nguyên lực, nguyên thạch mới chân chính là tiền tệ thông dụng có tác dụng đối với họ. Hảo. Được rồi. Lâm Bình gần như vô thức nói ra hai chữ, trong Lâm gia, một tiểu tộc nhân chỉ có sau khi tham dự lễ thành niên, thu được thành tích ưu tú mới có khả năng có được thưởng phẩm nguyên thạch. Tiếp nhận ba khối nguyên thạch, Lâm Bình không khỏi có chút hiếu kỳ thử hỏi thăm dò, chẳng lẽ tộc trưởng tỷ tỷ muốn dùng phối phương này? Lâm Vũ Tuyền thu hồi phối phương không nhìn các trưởng lão đang phản đối, tự nhiên nói đương nhiên là để cho tất cả các hiệu thuốc của Lâm gia đồng thời bán ra loại dược phẩm này, chỉ để Tam Hảo Dược Phô bán ra thì quá hạn hẹp, có ba khối nguyên thạch xem như thưởng cho ngươi, hiện tại sinh ý của các dược phô Lâm gia đang xuống dốc, nếu không cải cách, sợ là không giữ được bao lâu. Nếu ngươi có thể phối chế ra loại dược phẩm khác, ta sẽ thưởng cho ngươi nguyên thạch nhiều hơn. Vũ Tuyền tuyệt đối không thể à, dược phô của Lâm gia cũng ta mấy trăm năm qua chưa bao giờ bán ra các loại dược phẩm thuốc cao bôi trên da chó, lẽ nào ngươi đem tôn nghiêm cuối cùng của luyện dược sư bỏ đi? Mặt đại trưởng lao âm trầm nói. Tuyền nhi, ngươi hãy nghĩ lại à, làm luyện dược sư thế gia, mấy trăm năm qua chúng ta đã bỏ đi rất nhiều tiêu chuẩn của lũ huyện dược sư. Hiện tại tuyệt đối không thể tiếp tục bỏ đi nữa, Lâm gia thực sự không thể luân lạc xuống tới mức lang trung giang hồ. Tam trưởng lão tận tình khuyên bảo. Lạnh nhạt nhìn bốn vị trưởng lão, Lâm Vũ Tuyền nỗ lực áp chế nội tâm sôi trào, kiên định nói, ta chỉ biết nếu như gia tộc bị phá, không nói đến tôn nghiêm gì đó, ngay cả tư cách suy bại cũng không có, Tuyền nhi tuyệt đối không để Lâm gia chỉ vì nguyên nhân kinh tế mà suy bại, dù là phương pháp gì, chỉ cần có khả năng duy trì Lâm gia. Tuyền nhi cũng sẽ làm. Nhị trưởng lão là người duy nhất hoàn hảo bảo trì thái độ bình thường trong mấy vị trưởng lão, mang theo một tia tiêu ý hiền lành nói, Vũ Tuyền, nỗi khổ của ngươi mấy vị lão đầu chúng ta đương nhiên biết, thế nhưng chuyện này liên quan đến thể diện Lâm gia nhất mạch, quyết không thể sang bậy, huống hồ ngươi cũng vương gia thiếu chủ đã có hôn ước, đến ngày hai nhà chúng ta cưới hỏi, quân cảnh của gia tộc sẽ có cải biến, hai nhà giúp đỡ lẫn nhau, sự thịnh vượng của gia tộc sắp tới. Sắc mặt bỗng nhiên lạnh lẽo, Lam Vũ Tuyền thẳng thắn nói, nếu ta đã đáp ứng hôn nhân thì tuyệt đối sẽ không đổi ý, nhị trưởng lão không cần nhắc nhở lần thứ hai, hôn kỳ còn có hơn một năm, ta không muốn lúc đó Lâm gia trở thành thế lực phụ thuộc của vương gia, ít nhất cũng phải bình tọa ngang hàng, trưởng lão viện chủ yếu quản lý các việc trong tộc, phương diện sinh ý của gia tộc không cần các vị quan tâm, thân là tộc trưởng ta tự có chừng mực. Nói rất hay, trong lòng Lâm Bình khen ngợi. Hắn rốt cuộc phải nhận thức lại vị tộc trưởng tỷ tỷ này, quả nhiên có chút tài năng. Mấy vị trưởng lão sắc mặt có chút khó coi, chỉ có nhị trưởng lão vẫn duy trì thái độ bình thường, chỉ là cặp mắt đục ngầu kia hơi hơi chớp động một tia dị sắc. Tất cả mọi sự phát sinh trong nghị sự đường, Lâm Khiếu Đường tất nhiên là không biết, lúc này hắn đang ở nơi giao dịch tự do của Hoa U xem xét các loại đê giai vũ khí. Việc bán ma phi tán làm choi hầu bao khô kiệt của Lâm Khiếu Đường tăng lên. Có tiền việc cấp bách trước mắt đương nhiên là mua 3 bản đê giai vũ kỹ, tiếp tục tu luyện tầng 2 đấu luyện. Bất quá có chút bỏ vật, cho dù có tiền cũng không có khả năng mua được, Lâm Khiếu Dương đã xem xét không sai biệt lắm đã một canh giờ, cũng không tìm được vũ kỹ mình cần. Thực ra cũng có người bán đê giai nguyên lực bí tịch, thế nhưng vẫn không phù hợp với yêu cầu của Lâm Khiếu Đường, hầu như đều là đạo tông lưu phái, thỉnh thoảng cũng có một bản đê giai vũ kỹ. Nhưng đều là một hai giai vũ kỹ loại vũ khí, tỉ như kiếm pháp đao pháp. Tuy rằng ghi chú của đấu lù huyền tầng thứ 2 cũng không cường điệu nhắc nhở phải là vũ kỹ tay không, nhưng để phối hợp tu luyện hồn liệt chỉ, Lâm Khiếu Đường dự định mua loại vũ kỹ tay không. Khu vực mua bán tự do cho tới bây giờ vẫn là nơi cực kỳ náo nhiệt của Lân La Thành, mỗi ngày dòng người đều là lấy đơn vị vạn người, đối với một thành thị chỉ có 50 vạn nhân khẩu thế đã là rất đông. Vòng vo một hồi, Lâm Khiếu Dường cảm giác cũng không có cái mình mong muốn, đang chuẩn bị mở đường về nhà, lơ đãng bị đoạn đối thoại của hai người phía sau hấp dẫn. Lão bản, ngươi sao lại không để ý, ta muốn hai bản cơ bản công pháp cùng trọng tượng quyền, ngươi làm sinh ý như vậy sao? Ta đây chỉ cần quyển nhập môn đạo độn này là có thể, cũng không phải không đưa cho người tiền. Một gã tráng hán cao lớn thô kệch trưng mắt hét lên. Một vị thanh niên gầy gò mặt dài đứng phía quầy hàng, từ hình dáng làm cho người khác có cảm giác rất ngang bướng, đối mặt với tráng hán không hề sợ hãi, lại có chút tức giận chặn ngang quyển bí tịch trong tay tráng hán, xua tay nói, không được, dẹp đi. Ngươi nên đi quầy hàng khác xem xét. Một màn này tại khu giao dịch tự do cũng đã diễn ra vô số lần, những người giao dịch cũng đã sớm không thấy ngạc nhiên, rất nhiều người chỉ làm như không nghe thấy, ngẫu nhiên cũng có người liếc mắt vài cái, hiện lên ý cười châm chọc sau đó cũng không để ý tới. Lâm Khiếu Đường từ lâu đã không phải là khách lạ, tự nhiên cũng đã nhìn quen những tràng cảnh tiểu này, bất quá đối với danh từ của hai người đối thoại cũng vẫn có chút mẫn cảm, bởi vậy xoay người phản ứng lại. Tráng hán rõ ràng không ngờ thanh niên lại cường ngạnh như vậy, sửng sốt một chút ngữ khí hòa hoãn lại nói, huynh đệ, nguyên lực của ta vừa mới thông qua trúc cơ, đang tìm kiếm đạo pháp thích hợp tu lục huyền, bản nhập môn đạo độn của ngươi rất phù hợp yêu cầu của ta, ngươi xem có thể hay không giản xếp một chút, ta thực sự mua không nổi ba bản. Thanh niên không hề nhượng bộ chút nào nói, muốn mua thì đồng thời ba quyển, nếu không không bàn nữa, không mua đừng ngăn cản, trở ngại việc buôn bán của ta. Tráng hán cắn răng một cái, ta tiếp tục gia tăng 50 tử tinh tệ mua bả nhập môn dạo đột, cái giá này là giá cuối cùng ta có thể đưa ra. Thanh niên nhìn cũng không nhìn tráng hán, ba bản 800 tử tinh tệ, một bản không bán, đừng nói 350 tử tinh tệ, ngươi ra giá 799 tử tinh tệ cũng không bán, trừ khi ngươi lấy 800 tử tinh tệ mua một bản ta dâng tặng hai bản khác. Tráng hán nóng nảy, giá này cũng không bán. Lao tử! Tráng hán nói được phân nửa thì đem những lời còn lại nuốt vào, trên người thanh niên bỗng nhiên phát ra một cỗ khí tức cường đại xa xa vượt qua chính mình. Có khả năng đến nơi này giao dịch một ít của cải tự nhiên đều là có chút tài năng, huống hồ trong khu giao dịch có cấm tranh đấu. Tráng hán huynh hăng nhìn thoáng qua bản nhập môn đạo độn trên tay thanh niên, trong miệng huyên thuyên nói cái gì đó, lập tức chán nản ly khai quầy hàng. Vẫn như không ở một bên nhìn thương phẩm, Lâm Khiếu Đường lúc này mới nói, ba bản này ta mua. Tiếp nhận tiền, thanh niên rất thành thạo đếm đếm, thẳng thắn lây ra ba bản đê giai kỹ năng bí tịch, không nói không rằng thu hồi túi tiền ngồi trở lại quầy hàng tiếp tục đợi vị khách tiếp theo. Vừa rồi thanh niên chủ động phát ra khí tức trong nháy mắt, Lâm Khiếu Đường cũng có cảm giác, người này chí ít là nhất tinh vệ cấp cao thủ, thảo nào tiếng mắng mỏ của tráng hán vừa phát ra thì lập tức nuốt trở lại. Cuối cùng cũng có điều thu hoạch, thu hồi ba bản kỹ năng bí tịch. Lâm Khiếu Đường rời đi lại nghe thấy phía sau chuyển đến thanh âm cứng nhắc. Vị bằng hữu này quả là biết hàng, vừa rồi tên tứ chi phát triển kia cái gì cũng không biết, kỳ thực ba bản đê giai bí tịch vừa rồi đều là đạo thuật, hai bản khác vốn chỉ là giống vũ kỹ mà thôi, căn bản không phải là vũ kỹ. Thiên! Trên mặt Lâm Khiếu Đường một trận co quắp, không quay đầu lại tiếp lời, tin tưởng chắc chắn mình không nhìn lầm, sải bước hướng phía trước bước đi. Chương 38, sơ cấp giác ngộ. Trở về phế dược phòng, Lâm Khiếu Đường lập tức cẩn thận xem xét lại ba bản đê giai bí tịch vừa mua, đặc biệt là hai quyển vũ kỹ. Ba bản bí tịch bìa có màu vàng đất, còn dính chút ít bùn đất, trong cổ phát mang theo một chút lộn xộn, góc bí tịch cũng không trọn vẹn, giống như mới lấy được từ dưới lòng đất. Sau khi xem xét một hồi, trên mặt Lâm Khiếu Đường thoáng hiện ra một nét châm chọc cười cười, hồi tưởng lại câu nói cuối cùng của thanh niên, quả thực là làm trò hề cho thiên hạ. Nếu nói tráng hán không hiểu biết, căn bản không nhìn ra được chỗ chân quý, thì thanh niên kia quả thực là ngu ngốc, tự nghĩ rằng mình hiểu biết nhưng lại cho bảo bối là rác rưởi đem đi bán. Lâm Khiếu Đường bỗng nhiên cảm thấy mình may mắn khi bản thân là phế vật 15 năm, mười mấy năm qua vì muốn thoát khỏi danh hào này, Lâm Khiếu Đường đã vụng trộm không biết bao nhiêu công phu, những loại sách Lâm gia không hạn chế hắn cơ hồ đều xem qua mấy lần, Huyền Nhi lại thường xuyên cung cấp cho hắn một ít bộ sách hy hữu. Một số là các loại thư tịch hiếm có, thư tịch cổ trên thị trường thì cũng không biết có đến bao nhiêu. Mỗi một lần tiếp đón cũng mất một buổi chiều, ông chủ quầy sách Lâm Khiếu Đường hay đến nghĩ hắn là một hải tử nên cũng không so đo, chỉ cần không làm tổn hại đến sách quý thì thế nào cũng được. Đương nhiên nhưng bộ sách mà Lâm Khiếu Đường xem chiếm đa số là sử văn, còn có một ít là sách những môn học, mấy loại sách này kỳ thực rất ít người đọc, bởi vì không có tác dụng nhiều lắm, so với việc đem thời gian tiêu tốn vào những thứ này, không bằng tận dụng thời gian đi tu luyện trọng yếu hơn. Lâm Khiếu Đường bởi vậy mà tích lũy không ít kiến thức, đối với xuất xứ, tác dụng của các loại bí tịch ít nhiều lý giả cũng là nhất thanh nhị sở. Theo như lời thanh niên nói thì hai quyển bí tịch nhìn như vũ kỹ và đạo thuật tên là cơ bản công pháp và trọng tượng quyền, nghiêm khắc mà nói thì không thuộc bất kỳ lưu phái nào. Nói là vũ kỹ cũng đúng mà nói là đạo thuật cũng chẳng sai, thậm chí cho rằng chúng là đấu kỹ hoặc ma pháp cũng không phải là không thể. Hai bản bí tịch này thuộc loại tối đê cấp nhất giai kỹ năng, chỉ cần trúc cơ hoàn thành đều có khả năng tu luyện, chẳng qua niên đại của chúng lâu dài cơ hồ siêu việt tất cả các bí tịch. Nhưng mà cho đến ngày nay cũng không có ai nguyện ý học mấy loại trụ cột công pháp vô dụng này. Trong cơ bản công pháp bao gồm mấy chục chủng loại công pháp đơn giản, tỉ như phong na bộ, phàm nham quyết, phá mục trường, tam hoàn thối, cửu liên quyền, đạn chỉ hoa, hôn di cước pháp. Mấy loại công pháp đơn giản đến không thể đơn giản hơn, cho dù là người thường cũng có khả năng tu luyện đại bộ phận trong đó. Lâm Khiếu Đường cảm thấy hứng thú chính là trang cuối cùng của cơ bản công pháp có ghi chú một vài ký tự được sửa chữa rất nhỏ, phía trên nói nếu có khả năng tu luyện được tất cả các công pháp cơ bản đều có khả năng trở thành một nhất đại tông sư. Những chữ sửa chữa này rõ ràng là sau này thêm vào, hơn nữa những cơ bản công pháp này cũng không phải chỉ là một người viết, thật đúng là tập trung trí tuệ nhiều người. Trọng tượng quyền giai vị cũng có chút cao hơn, miễn cưỡng tính lên nhị giai, tên như ý nghĩa. Sau khi luyện thành kỹ năng này, có thể huyễn hóa ra một đạo tàn ảnh, có tác dụng làm mê hoặc, bộ quyền pháp này cần qua trúc cơ mới có thể tu luyện, cần lượng nguyên lực nhất định duy trì mới có thể luyện thành. Về phần bản nhập môn đạo độn Lâm Khiếu Đường lại càng yêu thích, đây là thực chiến đạo thuật, thuộc loại nhị giai kỹ năng bí tịch, vốn nghĩ rằng không thể tu luyện được, nhưng sau khi xem xét Lâm Khiếu Đường mới phát hiện ra rằng không phải như vậy. Linh nghe chọn bộ truyện trong mô tả. Nhập môn 800 tử tinh tệ để mua 3 bản bí tịch này tuyệt đối là đáng giá, có lẽ trong mắt mọi người nó là rất rưởi, nhưng trong mắt Lâm Khiếu Đường đã xem qua vô số cổ tịch thì không khác gì bảo bối, công pháp cao thâm đến đâu đi nữa vẫn là từ những yếu tố tối cơ bản biến hóa mà thành. Có lẽ 3 bản bí tịch này cũng không hoàn toàn phù hợp yêu cầu của tầng thứ 2 công pháp đấu luyện, nhưng Lâm Khiếu Đường quyết định thử nghiệm một phen, bảo thủ không thay đổi không phải là phong cách của Lâm Khiếu Đường. Đấu luyện tầng thứ 2 yêu cầu có 3 loại đê giai đấu kỹ cùng với tầng 2 tâm pháp đồng thời tu luyện, nếu là cao giai bí tịch mà nói thì tuyệt đối không có khả năng đồng thời tu luyện, luyện một loại cũng phải mất mấy chục năm, nếu tu luyện đồng thời 3 loại, muốn có thành tựu không có 200-300 năm căn bản không có kết quả. 3 bản nhất giai kỹ năng bí tịch vô luận là tâm pháp hay chiêu thức đầu vô cùng đơn giản. Đối với người đã luyện thành đấu luyện tầng thứ nhất hơn nữa đạt tới 5 tinh võ phó Lâm Khiếu Đường mà nói thì rất đơn giản, hơi chút phiền toái chính là quyển nhập môn đạo dộn. Dù sao cũng là bất đồng trúc căn, Lâm Khiếu Đường không thể không trước đó chủ tu một chút, độn thuật chủ yếu có 5 loại, lấy ngũ hành làm căn bản, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ có độn thuật tương ứng. Mở rộng ra còn có lôi điện phong quang, không gian, cao thâm hơn độn thuật. Mấy loại này trong nhập môn đạo đoạn chỉ giới thiệu sơ qua, không có phương pháp tu luyện, đương nhiên cho dù là có, dùng nội hạch võ nguyên lực, Lâm Khiếu Đường cũng không tu luyện được. Nếu như có được đạo nguyên lực, tu luyện sơ cấp ngũ hành độn thuật thì cũng rất đơn giản, nhưng đối với Lâm Khiếu Đường mà nói có điểm khó khăn. Chẳng qua rất may mắn khi hắn có hỏa thuộc tính nguyên lực phi thường sung mãn, bởi vậy tu luyện hỏa đạo độn thuật cũng miễn cưỡng có khả năng. Hỏa là một loại năng lượng vật chất. Do phong thích năng lượng mà hình thành, bầu trời, dưới đất, trong nước không chỗ nào không có, không có trọng lượng cũng không có hình thái, trong khoảnh khắc phóng thích ra, tốc độ cực nạ hệ nờ mắt thường khó phân biệt. Mà tinh túy của hỏa độn là ở tốc độ trong khoảng khắc kinh người phóng thích, chỉ tiếp nhập môn đạo độn chỉ ghi lại tầng thứ nhất hỏa độn thuật sơ cấp nhất. Trong khoảng cách đạt 100 thước, tốc độ rất bình thường, nhưng so với chạy thì cũng nhanh hơn nhiều. Khi thi triển thì giống như trong khoảnh khắc phóng thích hỏa diệm thiêu đốt, đồng một tiếng, hóa thành lửa cháy, phóng ra ngoài. Nóng, Lâm Khiếu Đường bị một đoàn ngọn lửa vây quanh. Tỷ lệ 10 lần thành công một lần, Lâm Khiếu Đường đã lặp đi lặp lại 1.000 lần. Đây là lần đầu tiên 2 lần thành công liên tục, hưng phấn đến mức quên cả thu hồi nguyên lực, cả người giống như bị thiêu đốt. Quá trình vận hành cảm giác thật kỳ diệu, sự thần kỳ của đạo thuật làm Lâm Khiếu Đường trong khi tu luyện cũng phải cảm khái vạn phần, khó trách hiện nay Vũ Tông nhất lưu luôn bị đạo tông chen ép. Lại qua 3 ngày, Lâm Khiếu Đường rốt cuộc cũng nâng cao xác suất thành công lên 3 thành, lúc này ngày tu luyện đấu luyện tầng thứ 2 chính thức bắt đầu. Cơ bản công pháp cùng với trọng tượng công cực kỳ dễ dàng, lấy nguyên lực trước mắt của Lâm Khiếu Đường tu luyện hai chủng loại kỹ năng, quả thực dễ như trở bàn tay. Ba chủng loại kỹ năng đồng thời tu luyện, cùng lúc vận hành tầng thứ 2 công pháp đấu luyện. Phương pháp tu luyện cực kỳ cổ quái, Lâm Khiếu Đường nghi ngờ bắt đầu thử nghiệm lần đầu tiên. Lâm Khiếu Đường lần đầu tiên lấy tư thế cẩu sực phân mà kết thúc, nhất tâm không thể nhị dụng huống chi tam dụng tứ dụng. Hòa độn thuật tốc độ cực trí, trọng tượng quyền lại cần tốc độ phối hợp nguyên lực lưu lại một đạo tàn ảnh, mà trong cơ bản công pháp Lâm Khiếu Đường lựa chọn hỗn di cước pháp, như vậy cũng là để thống nhất tính chất, ba chủng loại kỹ năng đều thuộc loại kỹ năng di động. Cho dù là như vậy thì ba chủng loại đồng thời tu luyện cũng làm Lâm Khiếu Đường nhanh chóng rơi vào hỗn loạn. Ngay cả đấu luyện tâm pháp tầng thứ 2 cũng quên thi triển. Một lần không được, hai lần không được, ba lượt không được, bốn lần sáu. Làm chuyện gì cũng không có đường tắt để đi, làm đến nơi đến chốn từng bước một mới có thể chứng kiến một bầu trời mới. Khi thực hiện xong 1821 lần, lần thứ 1822, toàn thân Lâm Khiếu Đường đã đầy vết thương và mệt mỏi. Phi, hung hăng nổ bùn đất trong miệng. Lâm Khiếu Đường không chút do dự đích bắt đầu 1822 lần tập luyện. Đồng, đồng, đồng sáu. Địa ngục và thiên đường lúc đó kỳ thực không phải rất xa. Thành công. Thực điên rồi. Kết quả không thể tư nghị. Lâm Khiếu Đường cẩn thận lĩnh hội cả quá trình, khóe miệng hiện lên nét tiêu ý đã lâu không có. Tu luyện buồn tẻ chán nản làm cho hắn từ trước tới nay vẫn luôn vui vẻ cởi mở cũng trở lên nghiêm túc. Nhưng lúc này là thời điểm cười thực sự vui vẻ. Ý cười nhàn nhạt kia dần trở nên rõ ràng, trở nên khắc sâu, một lát chuyển từ cười khẽ, trở thành cười to ha ha, ha ha sáu. Ta hiểu được, lão tử rốt cuộc cũng hiểu được sáu. Chương 39, Luyện Kỹ Sư và Tân Công Pháp. Thử U Linh, ta phải thừa nhận, ngươi là một thiên tài. Lâm Khiếu Đường mừng như điên lẩm bẩm. Nhìn dấu chân mình vừa lưu lại. Lâm Khiếu Đường vui sướng đến không tự kìm hãm được, nguyên bản hỏa độn thuận chỉ có thể độn hơn trăm thước một chút liền để thăng đến mấy trăm thước. Dấu vết nơi cước bộ bước qua cực kỳ bất quy tắc, đây là bởi vì nguyên cơ song song thi triển hỗn di cước pháp, điểm xuất phát vẫn còn lưu lại một tàn ảnh thân thể đang bùng cháy, đương nhiên bởi vì trọng tượng quyền kết hợp. Ba loại kỹ năng song song thi triển, đồng thời vận hành đấu luyện tâm pháp tầng thứ hai, cho ra kết quả là một loại kỹ năng hoàn toàn mới. Sự ảo diệu của tâm pháp đấu luyện tầng 2 chính là đem hai loại công pháp hoặc hơn hai loại công pháp qua một loại tâm pháp đồng thời tu luyện thi triển một lúc, hình thành một loại kỹ năng hoàn toàn mới, giống như đem nhiều loại nguyên liệu tập hợp cùng một chỗ chế thuốc, cuối cờ UG hình thành một loại đan dược. Lâm Khiếu Đường đỗng nhiên nhớ tới một quyển cổ thư có miêu tả. Hơn một vạn năm trước tại Kỳ Minh Phong có một nhóm người, thiên phú của bọn họ hơn người, nộ tính cực cao. Có thể tự nhiên phát triển ra một loại kỹ năng hoàn toàn mới, số lượng của bọn họ rất nhỏ bé, toàn bộ Kỳ Minh Phong cũng không vượt quá 100 người, chức nghiệp của bọn họ có thể áp đảo tất cả các loại chức nghiệp khác. Nếu như không có bọn họ, bất luận là chức nghiệp gì đều có thể không còn tồn tại. Luyện lý sư, là thủy tổ của tất cả các chức nghiệp, cường đại mà thân bí, giống như thần như thánh tồn tại, thế nhưng bọn họ không phải thần cũng không phải thánh, chính là người bên cạnh chúng ta. Bọn họ được gọi là Thánh Tinh, Kỳ Minh Phong Thánh Tinh. Đáng tiếc, 9.000 năm trước, loại chức nghiệp tối cao này không biết vì sao đột nhiên biến mất, luyện kỹ sư từ từ bị người đời quên lãng, vì vậy không biết loại chức nghiệp này có thực sự tồn tại. Lẽ nào Kỳ Áo là luyện kỹ sư? Lâm Khiếu Đường không khỏi hiếu kỳ. Nắm giữ quy luật, tu luyện sau này tự nhiên so với thể nghiệm ban đầu dễ dàng hơn rất nhiều. Tâm pháp đấu luyện tầng 2 của Lâm Khiếu Đường vận hành cũng càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Nguyên lực giá trị giống như thủy triều đại dương không thể ngăn cản, hơn nữa Lâm Khiếu Đường luôn luôn phục dụng hai khỏa cao giai phế dược tiêu hóa tu luyện một lần, tốc độ lớn mạnh của nguyên lực nội hạch quả thực dùng hai từ kinh khủng để hình dung. Cuối cùng đạt tới trên dưới 382 độ thì một lần nữa đình trệ, mà lúc này Lâm Khiếu Đường đã đạt được trình độ 2 tinh võ phó, đấu luyện tầng 2 rốt cuộc viên mãn. Mấy ngày vừa qua, Lâm Khiếu Đường cơ bản trong tình trạng vô ý đã sáng tạo ra hai loại tân kỹ năng, một loại là lần đầu tiên không biết vô giác đã lù huyền thành tàn hỏa hôn di. Kỹ năng này trải qua nghiên cứu biến đổi tỉ mỉ của Lâm Khiếu Đường, làm nó có khả năng di động với tốc độ lớn và khoảng cách rất xa theo đường thẳng, cũng có khả năng di chuyển làm cho người khác không thể thăm dò được phương hướng, còn có thể lưu lại tàn ảnh. Bất quá tàn hỏa hôn di cơ bản không có tính công kích, thuộc về loại độn thuật tầm xa. Một loại khác gọi là cửu hỏa trọng tượng quy hển, bởi vì hỏa độn thuật và trọng tượng quyền là cố định, nên chỉ có thể tìm trong cơ bản công pháp một kỹ năng dung hợp với hai loại công pháp đó. Lâm Khiếu Đường lựa chọn kỹ năng có tính công kích cửu liên quyền. Kỳ thực chính là một loại phương pháp ra quyền rất nhanh. Sau khi sửa sang, tu luyện thành cửu hỏa trọng tượng quyền, kỹ năng ấy đem phối hợp với hỏa độn thuật tốc độ, có khả năng huyễn hóa ra 9 đạo tàn ảnh, cộng thêm một chân thân, mà chân thân có thể tùy ý xuất hiện tại bất kỳ vị trí nào của các tàn ảnh, cũng trong thời gian rất ngắn liên tiếp bạo 9 quyền, mỗi quyền đều chứa bạo hỏa lực rất cường đại. Linh nghe trọn bộ truyện trong mô tả. Một chiêu này không những được thi triển dưới tình huống một đối một, cùng lúc một đấu nhiều người cũng có kỳ hiệu đồng dạng. Tuy nói đã luyện thành đấu luyện tầng thứ hai, nhưng điều này cũng không đại biểu Lâm Khiếu Đường có khả năng tùy tiện tìm vài môn vũ kỹ có thể biến hóa thành một môn vũ kỹ mới. Luyện chế công pháp và luyện chế thuốc có cùng đạo lý, cần thời gian, cần điều kiện, cần đan lô, cũng có khả năng thất bại như nhau, hơn nữa tỷ lệ thất bại hơn xa so với tỷ lệ thành công. Đan lô nói trắng ra chính là thân thể của bản thân, Lâm Khiếu Đường thử nghiệm tu luyện hơn 10 loại, kết quả chỉ thành công 2 loại. Trong quá trình tu luyện Lâm Khiếu Đường chịu không ít đau khổ, giống như vật lộn, trong quá trình ba hợp một luôn luôn xuất hiện tình trạng tự mình hại mình, Lâm Khiếu Đường đành tạm thời buông tha. Tâm pháp đấu luyện tầng thứ 3 từ từ hiện rõ, điều kiện đi kèm là song song tu luyện một loại đê giai vũ kỹ cùng với một loại cao giai đấu kỹ. Có thể là thói quen đặt câu đấu của kỳ háo, trong ghi chú chỉ dùng hai từ đấu kỹ, nhưng thực tế chỉ là một cách gọi. Xem hết điều kiện đi kèm tầng thứ 3. Lâm Khiếu Đường thầm thở một hơi, trong tay cũng đã sẵn có, hồn liệt chỉ chính là cao giai vũ kỹ, mà trong cơ bản công pháp có rất nhiều đê giai kỹ xảo có thể chọn. Dựa theo kế hoạch, Lâm Khiếu Đường chuẩn bị một tiếng trống làm tinh thần hăng hái để trùng kích vào tầng thứ 3, dung độ giá trị nguyên lực nội hạch một ngày không đạt được 1.000 độ, Lâm Khiếu Đường lại thêm một ngày chờ đợi lo lắng. Đúng lúc này, Lâm Bình hơn tháng qua không gặp, lại bắt đầu tìm đến. Cái gì? Đám vương bắt đản lại dám nói phương thuốc đó là trộm của bọn chúng. Lâm Khiếu Đường vừa nghe Lâm Bình kể lại liền bật thốt mắng mỏ. Lâm Bình có chút đau đầu nói, đúng vậy, nhưng lại đưa ra chứng cứ, nói là dược phổ tổ truyền của vương gia rõ ràng có ghi chép lại. Mụ nội nó, ma phi tán này là do lão tử đem từ thế giới bên kia một loại hệ thống phối dược hoàn toàn mới mà nghiên cứu thành, lúc nào lại trở thành phương thuốc tổ truyền của vương gia. Không có lão tử làm gì có thuốc này. Lâm Khiếu Đường oán giận nghĩ. Nguyên lai hơn một tháng trước, Lâm Vũ Tuyền sau khi lấy danh nghĩa gia tộc thưởng cho Lâm Bình, liền đem phương thuốc ma phí tán mở rộng đến từng dược phô của Lâm gia sản xuất mạnh mẽ bán ra, dốc sức tuyên truyền. Bởi vì trước đó đã có khách hàng ổn định, hơn nữa danh tiếng tại Hắc Lôi Đài rất không tồi, đạt được hiệu quả giảm đau rất rõ rệt, đã đạt được nền móng vững chắc. Mà ban đầu Lâm Khiếu Đường bán ra ma phí tán trải qua pha loãng, hiệu quả giảm đau vẫn chưa đạt tới mức tốt nhất, nhưng lúc giao cho Lâm Bình phối phương hoàn chỉnh, Lâm gia phê lượng sản xuất hiệu quả càng tăng cao. Bởi vậy sau khi có chút tuyên truyền, ma phí tán trong toàn bộ giới tu luyện Tân La Thành nhấc lên một hồi gió lốc. Một ít tiểu bang phái thường xuyên vũ lộng đao kiếm tranh giành đại bàn lại càng trong khoảng thời gian ngắn khai thác ra một cách sử dụng khác, sau này đặt cho ma phí tán một biệt danh năm. Vô địch dược thủy. Trước khi tranh đấu thì dùng một chút. Có thể coi nhẹ các thương tổn, cho dù là bị chém vài đao cũng không có cảm giác, càng kinh khủng chính là có đôi khi chật vài đầu khớp xương tại bộ vị then chốt cũng không ảnh hưởng quá lớn đến sức chiến đấu. Hơn nửa năm gần đây Lâm gia vẫn liên tục sa sút, chỉ muốn thử đổi mới một chút động thái, các loại dược phẩm liên quan khác cũng từng bừa ở tăng liều lượng. Đúng lúc này, Vương gia lại đột nhiên nói Lâm gia ăn trộm phương thuốc tổ truyền của bọn họ, muốn đòi lại công đạo. Phương thuốc là một thứ gì đó rất bí mật của cá nhân, so với giá trị dược phẩm của bản thân cao hơn nhiều lắm, bất luận là vị luyện dược sư nào đều có thể tiện tay bỏ ra cao giai dược phẩm, nhưng coi như là mất tính mệnh cũng muốn bảo hộ phương thuốc của chính mình. Hắn nói là tổ truyền thì là tổ truyền sao? Lâm Khiếu Đường tức giận nói. Lâm Bình bất đắc dĩ nói, vấn đề là, Vương gia đã mời thủ tịch giám định sư của Tân La Thành đến giám định dược phổ của bọn họ, kết quả là thật, hiện tại người của bọn họ đang ở đại đường khởi binh vấn tội, tộc trưởng bảo ta đứng ra đối chất cùng bọn họ, ta vừa được tin liền bỏ chạy tới đây, dược không phải là ta phối chế ra, nếu như đến đối chất, dược phương này dù không phải là trộm cũng thành trộm. Hán Việt nhất cổ tác khí một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Tả chuyện trang công thập niên, phu chiến, dũng khí dã. Nhất cổ tác khí, thái nhi suy, tam nhi kiệt. Khi đánh trống trận dựa vào dũng khí, đánh một tiếng trống, dũng khí tăng lên, đánh hai tiếng trống, dũng khí suy giảm, đánh ba tiếng trống, dũng khí không còn. Sau ngày vi với con người lúc đang hăng hái làm một mạch cho xong việc. Chương 40, Vương Lạc Vương tộc trưởng. Tiểu tử ngươi trong lúc cầm ba khối nguyên thạch không phải còn rất vui vẻ hay sao, hiện tại thật không biết nặng nhẹ, lúc đầu không phải ta đã nói với ngươi, không nên tuyên dương quá mức, có thể kiếm chút đỉnh tiền là đủ rồi, kết quả ngươi thật hảo, nói bán liền bán, chuyện này nháo nhào lớn quá đi chứ. Lâm Khiếu Đường có cảm giác thiếu niên trước mắt mình chính là một hoàng nhất đao. Lâm Bình vốn tâm cao khí ngạo trước sau như một, lúc này lại ôn thuận như một chú tiểu cừu, trải qua mấy tháng tiếp xúc. Hắn đối với thiên phú phương diện phối dược phương pháp của Lâm Khiếu Đường rất là bội phục, ngoại trừ ma phi tán, Lâm Khiếu Đường còn cho hắn một ít đan dược khác nhau. Có một lần Lâm Bình lên cơn sốt, trước kia đều là qua nhiều ngày mới có thể chuyển biến tốt đẹp, hai tuần mới có thể cơ bản khôi phục nguyên khí, lần ấy Lâm Khiếu Đường cho hắn phục dụng hai viên thuốc, một trắng một đen, đêm đó hôn mê thiết đi, ban đêm ra một thân mồ hôi, ngày thứ hai cư nhiên tốt hơn 7-8 phần. Còn có một lần cô bạn gái nhỏ của Lâm Bình ho xuyễn khụ khụ, đây là một loại ác tật ít thấy hơn, bình thường đều phải ho khan trăm ngày, thậm chí có thể dẫn đến cái chết. Lâm Bình dày mặt tới tìm Lâm Khiếu Đường, sau đó cầm lấy một bình nhỏ màu đẹ nào một ít dịch thể đậm đặc trở về, lúc ấy còn có chút không tin loại dịch thể đậm đặc này trông giống như độc vật vậy. Nhưng cô bạn gái nhỏ của hắn liên tục uống vài ngày, ho khan thần kỳ đình chỉ, còn nói lọ dịch thủy màu đen uống rất tốt. Muốn tiếp tục uống thêm vài ngày. Lâm Bình không thể không lần nữa tới nhà xin thuốc, kết quả bị Lâm Khiếu Đường làm thịt một phen, bỏ ra hơn 10 miếng tử tinh tệ mới được thêm một bình nhỏ. Vương gia rõ ràng là đỏ mắt, chắc chắn là muốn làm hại Lâm gia chúng ta, hơn nữa ta hoài nghi trước kia các loại sinh ý của Lâm gia đột nhiên trở nên thảm đạm, cũng là bọn họ sau lưng dở trò quỷ, tiểu chuyện trộm phương thuốc này khá lớn lại khá nhỏ, nếu như lần này thật sự Vương gia thực hiện được, phỏng chừng Lâm gia đại thương nguyên khí. Danh dự lại càng hạ xuống đến điểm thấp nhất. Lâm Bình thần sắc ngưng trọng nói. Nếu nói tư tâm, sự sống chết của Lâm gia, Lâm Khiếu Đường thật không muốn quản, huống hồ hắn cũng không cho rằng mình có thể còn nổi, nhưng muốn tuyệt tình tuyệt nghĩa, Lâm Khiếu Đường tự vẫn làm không được. Đi thôi, đi xem một chút. Lâm Khiếu Đường cố mà làm. Hảo huynh đệ, ta biết ngươi sẽ không mặc kệ, phương thuốc chính là ngươi sáng tạo ra, việc này khẳng định có thể giải quyết. Lâm Bình ôm Lâm Khiếu Đường cao hứng nói. Nổi da gà khắp người, Lâm Khiếu Đường trắng không còn chút máu liếc mắt một cái mau đi, cẩn thận ta thay đổi chủ ý. Lâm Bình le lưới. Hướng dưới chân núi bước đi. Lâm phủ đại đường. Khách ngồi rất đông. Nhưng lại không có người nào nói chuyện, tử khí trầm lắng. Làm chủ nhân, mấy vị cao tầng Lâm gia sắc mặt tương đối khó coi. Những loại chuyện này cho dù là ai cũng cao hứng không nổi. Một nữ tử trẻ tuổi thân màu lam nhạt bó thân trang phục, vóc người có lồi có lõm xinh đẹp không thể tưởng, ngồi ngay ngắn trên vị trí chủ vị. Đúng là Lâm gia tộc trưởng Lâm Vũ Tuyển. Vẻ mặt lạnh lùng, nhìn không ra đang suy nghĩ cái gì. Ngồi ở vị trí khách quý, Vương gia gia chủ Vương Lạc thờ ơ nâng chung trà lên nhấp một ngụm nhỏ. Nửa híp mắt nói thời gian dài như vậy cũng đã trôi qua. Nên tới đều đã tới. Không nên tới sợ rằng cũng tới không được. Vũ Tuyền A, chúng ta vẫn nên bàn bạc xử lý chuyện này đi. Lâm Vũ Tuyền đầu chân mày lá liêu hơi nhíu. Đối với việc Vương Lạc gọi thẳng kỳ danh có chút bất mãn. Lãnh đạm trả lời. Vương tộc trưởng ngay một điểm kiên nhẫn cũng không có hay sao? Hay là có điều hoài nghi? Vương Lạc cũng không tức giận, mỉm cười. Không bao lâu. Chúng ta chính là người một nhà. Như thế nào lại có hoài nghi cơ chứ? Ta chắc chắn nói. Ta đúng là 120 cái tin tưởng. Bất quá, sự kiện trộm cắp lần này liên quan trọng đại, như vậy tổn hao cũng không nhỏ. Ý định ban đầu của ta cũng không muốn đem chuyện này nháo quá lớn. Người trong nhà cũng không có cần thiết phải làm quá cứng rắn. chỉ cần dược điếm Lâm gia đình chỉ tiêu thụ loại dược phẩm này, cũng bồi thường một khoản nhất định là được rồi. Đương nhiên, lúc nào bồi thường cũng không trọng yếu, chỉ là chút hình thức mà thôi. Vũ Tuyền ngươi xem thế nào a? Trực tiếp loại bỏ vài chữ người trong nhà, Lâm Vũ Tuyền không tiêu ngạo không xiểm lịnh nói trước khi chuyện này còn chưa rõ ràng, Vương tộc trưởng nói như vậy, không ngại có người bịa đặt hay sao, tại sao trộm cắp? Chứng cứ đâu? Vương Lạc không nhanh không chậm nói chứng cứ. Chẳng lẽ Tân La Thành cấp cao nhất gián định sư tự thân xuất hiện làm chứng còn chưa đủ hay sao? Vũ Tuyền ngươi không phải là hoài nghi trình độ giám định của Khâu Đại Sư hay sao chứ? Một câu giá họa xảo diệu, Vương Lạc đem trách nhiệm toàn bộ ném lên người một vị khách nhân khách ngồi ở vị trí thượng khách, người này đúng là Tân La Thành cao cấp nhất giám định sư Khâu Trạch. Lâm Vũ Tuyền cấp bách liếc mắt nhìn ra ngoài phòng lớn, vẫn như trước không có bóng dáng của bất kỳ ai, tiểu tử Lâm Bình đó tựa hồ như bốc hơi khỏi nhân gian rồi, phái hai người đi gọi, cũng không đem người gọi tới, chẳng lẽ phương thuốc thật sự có vấn đề sao? Tiêu chuẩn giám định của Khâu Đại Sư tự nhiên không cần phải nghi ngờ, Lâm Vũ Tuyền rất khẳng định nói. Vương Lạc gật đầu, trầm giọng nói vậy là tốt rồi, chứng cứ vẫn còn rất nguyên vẹn lại nói Vương mộ ta rất có tình người. Ánh mắt Lâm Vũ Tuyền đột nhiên lạnh lẽo, bất quá, phương thuốc có hay không giống nhau, dược phẩm luyện chế ra có hay không giống nhau, cái này cùng với giám định tựa hồ không có liên quan gì, không có đối lập phương thuốc nguyên thủy song phương đã đi đến kết luận, không khỏi quá mức võ đoán bá đạo, chẳng lẽ thật sự khi dễ Lâm gia ta không có người hay sao? Làm càn, ngươi chỉ là một văn bối, ngươi nói chu hẻn với trưởng bối như vậy hay sao chứ? Một vị lão đầu ngồi bên cạnh Vương Lạc đột nhiên giáo huấn. Ngươi mới làm càn, chỉ là nội vụ trưởng lão, ngươi nói chuyện với tộc trưởng như vậy sao chứ? Lâm Vũ Tuyền khí thế mạnh mẽ chỉ vào lão đầu cơ hồ vô an đứng lên, một đôi mắt đẹp đen nhánh bắn ra quang mang sắc bén. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Hoàn toàn đem người chung quanh dọa sợ, không ngờ vị nữ tộc trưởng tuổi còn trẻ này vẫn đang tỉnh táo không hề dao động lại đột nhiên phát tác. Lão đầu nhất thời nghẹn lời, vị vương gia trưởng lão cậy ra lên mặt buồn bực ngạnh nuốt giận xuống. Vương Lạc vẫn ôn hòa lúc này cũng không nén được vẻ mặt tức giận, vị trưởng lão này đến cùng vẫn là người ngồi bên cạnh chính mình, bị người ta chỉ vào mũi mà mắng, là vương gia tộc trưởng, Vương Lạc có sắc sảo đến đâu đi nữa cũng khó ngăn được cơn xúc động muốn đứng lên đánh người. Lâm tộc trưởng, sự thật xảy ra trước mặt, kéo dài hơn nữa cũng không có ý nghĩa, thời gian của Lao Phu ít vô cùng, điều kiện mới rồi đã nói, Lâm gia các ngươi lập tức đình chỉ dược phẩm trộm cắp bán ra. Hơn nữa cấp vương gia đủ lượng bồi thường, nhìn lại giao hảo hai nhà hơn trăm năm, sớm định ra kế hoạch bồi thường 5 vạn tử tinh tệ, giảm phân nửa là được, mấy ngày tới chỉ cần đem tiền đưa qua, vương gia coi như việc này không hề phát sinh qua. Vương Lạc sắc mặt âm trầm nói. Lâm Vũ Tuyền lạnh lùng cười, đã nói nhiều như vậy, vương tộc trưởng xem ra vẫn không hiểu được ý tứ, đã như vậy, chúng ta không thể làm gì khác hơn là theo quy củ làm việc. Tuyền Nhi, không thể a. Như vậy sẽ tổn thương đến căn cơ một đời tuổi trẻ Lâm gia sáu. Nhị trưởng lão phía sau đột nhiên nhỏ giọng nói. Ta tự có chuẩn mực. Lâm Vũ Tuyền lạnh như băng đáp lời, lập tức làm cho nhị trưởng lão còn đang muốn nói nghe lời. Vương Lạc biến sắc theo quy củ làm việc. Lâm tộc trưởng, lão phu cần phải nhắc nhở ngươi một chút, một khi dùng tới quy củ, sẽ không vì thể diện gì, hơn nữa đối phương thắng sẽ có chân lý. Một phương bị thua phải nghe theo phát lạc không được có bất cứ cái gì nghi ngờ. Lâm Vũ Tuyền đương nhiên biết lợi hại quan hệ trong đó, nhưng bảo cho nàng ngồi chờ chết, mặc cho vương gia nói cái gì chính là cái đó, nàng làm không được, còn hơn việc bị người nuốt sống, không bằng tranh đấu cá chết lưới rách. Nhưng là đại giới quả thật rất lớn, cho dù là Lâm Vũ Tuyền trước sau như một sấm rung chớp giật, cũng là chần chờ một chút. Tộc trưởng, đệ tử Lâm Bình cầu kiến. Một tiếng thông báo như mưa cam lộ nhẹ nhàng khoan khoái lòng người, Lâm Vũ Tuyền nhẹ nhàng tầm trạng mày liếu hơi hơi giãn ra cho hắn tiến vào. Chương 41, đối chất phương thuốc. Tất cả nhân vật chủ yếu đều đã có mặt, căn phòng nhất thời yên lặng. Tất cả ánh mắt đều hướng về hai người dáng vẻ hoàn toàn khác nhau xuất hiện ngoài cửa. Bấm vào đây để xem nội dung. Lâm Bình một thanh niên xuất sắc nhất Lâm gia hiện thời, hình dáng tự nhiên ngạo nghệ không ai phản đối, sắc mặt lạnh lùng nghiêm túc. Ngẩng đầu đỡ ngực từ ngoài cửa đi vào. Có điều mọi ánh mắt đều chỉ dừng trên người Lâm Bình một chút liền bị hấp dẫn bởi một thiếu niên đi sau hắn. Thiếu niên vóc người trung bình, mặc một bộ lam y liễu cũ rách, ống tay sắn tới khuỷu tay, ống quần sắn lên đầu gối, chân mang một đôi giày cỏ dính đầy bùn đất, trông như một lao nông vừa đi làm ruộng về. Thiếu niên hình dạng bình thường nhưng có một đôi mắt đen trong sáng, quan sát kỹ thi thoảng để lộ ra chút quan mang, cũng không biểu hiện gì trên mặt nhưng làm cho người ta có cảm giác, thiếu niên này vô luận hình thức hay ăn mặc đều không hề hợp với bầu không khí âm trầm nghiêm túc trong căn phòng lớn này. Đúng vậy, đáp ứng Lâm Bình đến đây làm sang tỏ một chút sự thật chính là Lâm Khiếu Đường. Lâm Khiếu Đường mới đi được vài bước thì một gã đệ tử nhịn không được tiến lên ngăn cản nói. Sư đệ nơi này là nghị sự đường, người cấp thấp không thể vào, xin mời ly khai. Lâm Khiếu Đường hai tay đút túi quần, ánh mắt liếc tên tiểu tử kia, dùng một ngữ khí hoài nghi hỏi hắn. Người xác định. Kỳ thực ta nghĩ cũng không muốn vào lắm. Lâm Bình vội vàng đẩy tên đệ tử kia trừng mắt nói. Người này chính là ta mang đến, việc của ngươi là xuống dưới kia. Tên đệ tử kia có chút ngượng ngùng lui xuống, chỉ là ánh mắt nhìn Lâm Khiếu Đường có điểm xem thường, Lâm Khiếu Đường làm bộ không phát hiện. Vương Lạc đăm chiêu nhìn Lâm Bình. Vị này theo như lời Lâm tộc trưởng chính là người điều chế dược phẩm sao. Lâm Vũ Tuyền đang muốn trả lời, thì một tiếng trách cứ phía sau cắt đứt. Bình Nhi, ngươi mang hắn đến làm gì, lẽ nào ngươi không biết đây là nghị sự đường sao? Người nói chính là Gia Gia Lâm Bình Lâm Gia Tam trưởng lão. Lâm Bình cũng không dự định vòng vo lập tức nói thẳng. Vị này chính là người cùng ta điều chế phương thuốc, là Khiếu Đường sư đệ. Khiếu Đường. Lâm Khiếu Đường. Chính là phế vật lớn nhất từ trước tới nay của Tân La Thành. Không biết người nào nói nhỏ giọng thì thầm, thanh âm không lớn, nhưng trong nghị sự đường yên lặng ai cũng có thể nghe rõ. Bầu không khí nhất thời có chút quái dị. Người vương gia trên mặt càng hiện lên một tia trào phúng. Lâm Khiếu Đường trong nháy mắt bước đến mọi người thì một gã đệ tử trẻ tuổi đứng trước vương gia, trong làm hàn quang lóe lên rất nhanh lại hồi phục thái độ bình thường. Lâm Vũ Tuyền thần sắc ngoài ý muốn, lập tức nghiêm khắc nói. Phương thuốc chính là do hai người các ngươi điều chế. Không phải dùng thủ đoạn thu được. Lâm Bình chính xác nói. Phương thuốc chính là do hai ta điều chế. Hảo. Hiện tại vương tộc trưởng nói các ngươi ăn trộm phương thuốc tổ truyền của vương gia. Các ngươi có dám đối chất? Lâm Vũ Tuyền nói một câu vào thẳng vấn đề. Đống nhiên Lâm Khiếu Đường đứng bên cạnh Lâm Bình kinh ngạc nói. Không phải đâu. Tân La Thành vô địch thế gia vương gia trên trời dưới đất không gì làm không được, vậy mà lại bị người khác ăn trộm mất phương thuốc tổ truyền. Người này thật đáng sợ. Cả sảnh đường bị lời này làm cho sửng sốt. Lập tức một vài nhân vật nổi tiếng được vương gia kéo đến tạo thanh thế dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Lâm Bình hòa nhã cùng Lâm Khiếu Đường, nghĩ với thực lực bọn họ mà vô thanh vô tức tiến nhập vương gia thì tuyệt đối không có khả năng. Chỉ một câu nói liền đem hiểm nghi đẩy đi không còn một mảnh, mà người nói rõ ràng nhìn sơ qua cái gì cũng không rõ ràng, Lâm Vũ Tuyền bỗng nhiên có điểm muốn cười ngại cho tộc trưởng nên lập tức nuốt xuống. Một trưởng lão đứng bên cạnh Vương Lạc buông tiếng châm chọc. Tùy tiện kiếm hai kẻ tiểu bối lên làm người chết hay. Lâm gia các ngươi đúng là chơi được. Lời này làm cho hết thảy mọi người Lâm gia ở đây nghe được đều khó chịu. Ba đúng là vô tội, tự nhiên lại bị lao già này chỉ trích như thế. Lâm Vũ Tuyền đã thật sự nổi giận, vừa muốn phát tác thì bị một thanh âm đoạt trước. Tùy tiện tìm một phương thuốc rồi nói đó là truyền thừa chi bảo, loại chuyện lừa đời lấy tiếng, vương gia các ngươi cũng không biết làm sao. Ngươi thằng nhóc này miệng nói toàn hầu ngôn loạn ngữ, thảo nào lớn như vậy mà kỳ kiểm tra chắc thí đầu tiên cũng không qua được, một phế vật, loại địa phương này cũng đến lượt ngươi nói chuyện. Chắc Lâm gia các ngươi cũng không nhiều người. Vẻ mặt Vương Lạc mặt có chút biến đổi nói. Biểu tình mấy trưởng lão Lâm gia có chút mất tự nhiên, nhìn Lâm Khiếu Đường bằng ánh mắt có chút không vừa ý, nếu không phải xung quanh có nhiều ngoại nhân sợ là đã mở miệng giáo huấn rồi. Lâm Khiếu Đường nổ hỏa, đang muốn phản kháng. Thì một cánh tay vươn ra ngăn cản. Lâm Bình bước lên một bước nói. Nói nhiều lời vô ích cũng vô dụng, các ngươi không phải đã nói phương thuốc này bị ăn trộm, có dám trước mặt mọi người điều chế để đối chất không? Vương Lạc thần sắc biến đổi, trong mắt tinh quang chợt hiện, chính là chờ những lời này, nhìn Lâm Vũ Tuyền nói. Có đúng hay không nếu điều chế trước mặt là thật, thì Lâm gia sẽ phải chấp nhận bồi thường, đồng thời thừa nhận chuyện ăn trộm là thật. Lâm Vũ Tuyền quay đầu nhìn Lâm Bình và Lâm Khiếu Đường. Trong lòng rất không kiên định, nhưng việc đã đến nước này cũng không còn biện pháp nào khác, lặp đi lặp lại từ chối nhiều lần, Lâm gia càng thêm bị hiểm nghi, chỉ còn cách tin tưởng hai tiểu tử này. Nếu như kết quả đối chất không tương đồng, Lâm gia cũng chỉ cần có thế. Nếu như không có gì khác nhau, chúng ta Lâm gia nhất định sẽ cho Vương gia các ngươi một lý do hợp lý, bao gồm cả người ăn cắp phương thuốc cũng giao cho quý tộc xử lý. Nhưng nếu như dược phẩm bất đồng, Vương gia các ngươi cũng phải cấp cho chúng ta một lời giải thích. Lâm gia dù sao cũng không thể đương nhiên nhận lấy nỗi oan ức này được. Lâm Vũ Tuyền việc tốt không nhường ai nói. Lời này cũng là để cho Lâm Bình cùng Lâm Khiếu Đường chú ý lá gan một chút, vị này tộc trưởng tỷ tỷ phân minh hay ám chỉ bọn họ phải làm sáng tỏ việc này. Bằng không phương thuốc này dù cho các ngươi không trộm thì cũng là các ngươi trộm, trực tiếp giao các ngươi cho Vương gia. Vương Lạc nghiêm nghị nói. Đây là đương nhiên. Nếu như có sự khác biệt chính là lão phu cha không rõ, nguyện đem 5.000 tử tinh tệ bồi thường, cũng ngay lập tức xin lỗi các vị đang làm chứng. Vài tên thương nhân cường hào đều gật đầu, vẫn không có nói dám định sự thật cũng đồng ý. Lão giả kia thật gian trá, 5 vạn đối với 5.000 thế nào cũng không thiệt, Lâm Khiếu Đường âm thầm nghĩ. Bất quá Vương Lạc và Trương lão kia trên mặt rất bình tĩnh, cũng khiến cho Lâm Khiếu Đường không giải thích được, khó khăn có phải Vương gia có thật phương thuốc ma phi tán. Không có khả năng, hắn mất 3 năm mới điều chế được ma phi tán, dùng những nguyên lý hóa học không thuộc nơi đây điều chế mà thành. Cho dù có phương thuốc cũng vô dụng, phải có cả quá trình điều chế thuốc mới được. Tuy nói Lâm Khiếu Đường đem phương thuốc cùng cách điều chế cho Lâm Bình, nhưng vẫn còn để lại chút thủ đoạn, trong đó có một loại thảo dược, chỉ có Lâm Khiếu Đường có. Khi cấp cho Lâm Bình thì đem đủ lượng thành phẩm cho hắn bởi chỉ cần một lượng nhỏ. Do đó cấp cho Lâm Bình cũng đủ thỏa mãn dùng trong lâu dài. Nghi hoặc trong lòng, ánh mắt Lâm Khiếu Đường đống lóe lên, nghĩ tới chỗ then chốt chẳng lẽ là. Vương Lạc vung tay lên chỉ một gã gia tướng phía sau nói. Dẫn hắn lên đây. Gia tướng lên tiếng trả lời rồi đi ra, chỉ chốc lát mang theo một tiểu lão đầu hèn mọn đi tới, cả sảnh đường nhất thời kinh ngạc đây không phải Nhất Đao Môn môn chủ Hoàng Tiên Sinh sao. Quả nhiên chính là lão già này phản bội. Lập tức Lâm Khiếu Đường trong lòng đem lão già này từ đầu đến chân mắng một lượt. Nhìn mọi người kinh ngạc, Vương Lạc không nhanh không chậm nói. Vị này là ai? Ta nghĩ mọi người đều đã biết. Lão Nhi đây chính là kẻ hơn nửa năm trước nổi lên Nhất Đao Môn môn chủ Hoàng Nhất Đao, nửa năm qua vẫn bị giam lỏng lại Vương gia, tới vì 2 năm trước hắn đến chữa bệnh cho gia thê thừa cơ trộm của bản tộc một phương thuốc quý đồng thời giữ lấy sử dụng trong 2 năm, do lão Nhi cẩn thận. Vẫn không trắng trợn thổi phồng do đó không bị phát hiện. Cho đến 7 tháng trước, lần thứ 2 thỉnh lão đến nhà chữa bệnh mới phát hiện dược phẩm của hắn dùng chính là Vương gia tổ truyền, liền lập tức đem giam lỏng lão. Chỉ là khiến lão phu chưa từng nghĩ đến trong nửa năm ngắn ngủi, phương thuốc đó của bổn tộc lại xuất hiện ở Tân La Thành, lão phu thực sự rất thẹn với tổ tông A. Nói xong lời cuối Vương Lạc đúng là vô cùng thống khổ làm cho các nhân vật nổi tiếng đều có chút đồng tình với lão. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Thả ngươi mẹ nó con chó thối, Lâm Khiếu Đường trong lòng vừa mắng to, đã thông suốt, gặp qua nhiều người vô sỉ nhưng chưa từng thấy qua mặt dày vô liêm sỉ như thế này. Chương 42, đối chất phương thuốc. Hoàng Nhất Đao cũng biết phương thuốc ma phi tán, huống hồ hắn và Lâm Khiếu Đường hợp tác nhiều năm như vậy, đối với phương pháp trị liệu của Lâm Khiếu Đường cũng ít nhiều lý giải được một hai, trên phương diện phối dược cũng hiểu được một ít. Vương gia có khả năng lấy được nhiều bí mật như vậy từ trên người tiểu lão nhi, hơn phân nửa là tiểu lão nhi ăn không được khổ, mềm cứng một chút lập tức cái gì cũng nói ra hết, Lâm Khiếu Đường trừng mắt nhìn Hoàng Nhất Đao, nhưng hắn cũng làm bộ không phát hiện ra. Vương Lạc vừa dứt lời, vương gia trưởng lão liền nói, thỉnh lão nhi này ra tay, thứ nhất làm nhân chứng, thứ hai là phương thuốc tổ truyền lâu không dùng, người nhà vương gia có chút không quen, sợ dây dưa kéo dài. Để lão nhi này thay thế xuất thủ, nếu như Lâm tộc trưởng có nghi vấn gì đó, có thể hỏi lão nhi này cũng được. Lâm Vũ Tuyền rốt cuộc cũng linh giáo được tính toán cặn kẽ của vương gia, lão đầu này thoạt nhìn rất hèn mọn, hẳn là đã bị thu phục rồi, hoặc là bị uy hiếp, mặc kệ là vận dụng loại phương pháp nào, hiển nhiên hắn nói là dư thừa, khinh thường nói, đối phương không đúng người, không cần hỏi nữa. Hảo, Lâm tộc trưởng quả nhiên là nữ trung hào kiệt, người ngay nói lời thẳng thắn. Như vậy bây giờ bắt đầu đi. Vương gia trưởng lão dường như sợ bị ngăn cản giữa đường nhanh chóng nói. Đầu tiên là so sánh phương thuốc, do giám định sư Khấu Trạch so sánh, nhìn nửa ngày Khấu Trạch một câu cũng không nói, vùng xung quanh lông mày vẫn nhăn lại. Hai phương thuốc này không hoàn toàn giống nhau, bất quá cũng có rất nhiều chỗ tương đồng, nói là sao chép cũng không quá đáng, nguyên nhân có thể là niên đại phương thuốc này của vương gia rất lâu đời. Cho nên có thể là trong khi lấy trộm có điều sơ sót hoặc bóp méo, chẳng qua phương thuốc thay đổi cũng không ít, nhưng luyện chế ra dược phẩm khác biệt lớn nhỏ, phải so sánh hai loại dược phẩm mới có thể kết luận. Khâu Trạch nói hiển nhiên cũng không phải rất chắc chắn, có chút đắn đo không chính xác, cũng không muốn rước lấy quá nhiều trách nhiệm, chỉ nói ra một câu liền dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ, kết quả cuối cùng như thế nào cũng tính là hắn nói đúng. Để phòng ngừa lén nhìn lẫn nhau, Hoàng Nhất Đao bị đưa đến bên cạnh có người chuyên gia theo dõi, Lâm Khiếu Đường và Lâm Bình trước mặt mọi người biểu diễn. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Vương gia làm như vậy là muốn bêu xấu hai tiểu tử này trước mắt mọi người, họ căn bản không tin phương thuốc này là do hai tiểu tử mới 15-16 tuổi có thể phối chế ra, cho rằng là Lâm gia có ý phái người ra chết hay. Thế nhưng khi Lâm Khiếu Đường thành thạo bắt tay vào làm việc, toàn bộ đại sảnh đều bị quá trình chế dược mới mẻ độc đáo hấp dẫn, hơn 10 loại nguyên liệu cũng không phải hỗn loạn một chỗ rồi dung hợp mà là hai loại một tiến hành thăng cấp dung hợp, một ít bộ phận then chốt lại cần đun nấu rồi mới tiến hành điều phối. Quá trình nhìn như phiền phức nhưng lại đơn giản đến cực điểm, chỉ cần non nửa canh giờ đã hoàn tất phối chế, toàn bộ quá trình Lâm Bình và Lâm Khiếu Đường không hề nói với nhau câu nào. Toàn bộ trình tự đều được ghi lại. Bên kia Hoàng Nhất Đao phải dùng tròn một canh giờ mới từ phòng bên cạnh trở lại, đơn giản thời gian mà nhìn thì đã có chênh lệch rất lớn. Bất quá màu sắc vị đạo của hai loại thuốc cũng tương tự nhau, trên mặt Vương Lạc hiện lên một tia đắc ý. Lúc này cầm hai lấy hai khỏa dược phẩm, Khâu Trạch phân biệt giữ trong lòng hai bàn tay, một cỗ lục quang hơi hơi nổi lên, mọi người ngồi chờ trên ghế nhất thời hơi lộ ra sắc mặt kinh ngạc, thực sự cảm thụ được đạo nguyên lực một thuộc tính cường đại của Khâu Trạch. Khi lục quang nhạt dần, vẻ mặt Khâu Trạch khẽ thay đổi, trong lòng tựa hồ đã có phân tích, còn chưa lên tiếng, Vương Lạc đã khẩn cấp hỏi, Khâu Đại Sư, kết quả giám định ra sao? Khâu Trạch nhẹ nhàng nói, dược tính của hai khỏa dược phẩm cơ bản giống nhau. So sánh trình tự phối chế cũng không sai biệt nhiều lắm, chỉ là bên Hoàng Nhất Đao có chút không tự nhiên. Trước mắt nhiều người, kết quả đã được tuyên bố, thần sắc Lâm Vũ Tuyển tối sầm lại, thực sự là Lâm gia kiếp số khó thoát hay sao? Bộ dáng Vương Lạc tươi cười đầy mặt nói, Lâm tộc trưởng, sự thực bày ra trước mắt, ngươi còn có ý kiến gì hay không? Đôi môi đỏ mọng của Lâm Vũ Tuyền khẽ mím, sắc mặt từng đỏ, làm cho trước mặt nhiều người như vậy thì cho dù là người luôn luôn lãnh ngạo cũng có chút bối rối, có điểm khó mở miệng nói, tất cả dựa theo trước. Chờ một chút. Lâm Khiếu Đường đột nhiên đi ra nói. Tiểu tử, đối với chuyện của ngươi, lát nữa sẽ tính toán cẩn thận. Trưởng lão Vương gia phản ứng rất nhanh lập tức quát lớn. Lâm Khiếu Đường lạnh lùng cười, nhìn cũng không thèm nhìn lão nhân kia, nhưng là nhìn Vương Lạc chỉ vào bản ghi chép quá trình phối chế nói, Vương tộc trưởng, ta chỉ muốn hỏi một câu, trình tự phối chế phương thuốc của quý tộc truyền lại, xác thực là như vậy. Vương Lạc không biết hắn có ý gì, bất quá lúc này tất cả đã thành kết cục xác định, hắn cũng không có gì phải lo lắng, đương nhiên, Hoàng Nhất Đồ và Khâu Đại Sư đều có khả năng làm chứng. Lâm Khiếu Đường kêu à, một tiếng, lại hỏi, nói như vậy dược phẩm Hoàng Tiên Sư phối chế ra đã là thành phẩm. Lời thưa, đương nhiên là thành phẩm. Trưởng lão Vương gia nhất thời nhanh miệng. Vương Lạc cũng gật đầu khẳng định, đây là thành phẩm. Trên mặt Lâm Khiếu Đường quỷ dị cười cười nói, dược phương tổ truyền của Vương gia các ngươi đúng là đặc biệt, dược phẩm này rõ ràng là thành não hoàn tùy ý có thể thấy được từ phố lớn ngõ nhỏ. Lẽ nào người đời đều trộm phương thuốc tổ truyền của Vương gia các ngươi à? Khâu Trạch biến sắc, vừa rồi hắn vẫn thấy kỳ quái, dược phẩm này nhìn cực kỳ quen mắt, trong thời gian giám định dược phương cũng đã từng thấy qua, nhưng cũng nghĩ không ra, bởi vì Vương Lạc vẫn cường điệu đây là phương thuốc tổ truyền của bọn họ. Khâu Trạch tìm sâu trong trí nhớ, nhưng ngược lại không muốn tìm ra nguyên cớ, nguyên lai đúng là thanh não hoàn mà lang trung giang hồ thường dùng để nâng cao tinh thần. Loại dược phẩm cặn bã này, trong mắt mọi người ở đây ngay cả liếc mắt cũng không buồn để ý, sở dĩ đại bộ phận mọi người đều không biết, mọi người truyền bá rộng rãi gần đây cũng chỉ là nghe tên mà thôi. Lâm Khiếu Đường sở dĩ có thể điều chế ra ma phi tán, kỳ thực cũng không phải là tận lực tìm tòi, mà là trong một tình huống rất ngẫu nhiên điều chế ra, lúc đầu chỉ là vì nghiên cứu thành phần của thanh nao hoàn. Lâm Khiếu Đường phát hiện ra trong các nguyên liệu dùng để điều chế ra loại dược phẩm này có hai loại dược thảo rất kỳ lạ, hai loại dược thảo đó ở nơi này cũng rất phổ thông, có thể dễ dàng kiếm được. Sau khi nghiên cứu Lâm Khiếu Đường kinh ngạc phát hiện, hai loại dược thảo này cư nhiên rất giống mỏ phìn và thuốc phiện, thế nhưng cũng có chỗ bất đồng, chỉ là đối với việc làm tê dại thần kinh có tác dụng rất tốt. phía sau núi Lâm gia có một loại tiểu động vật tên phong thử chuyên môn ăn hai loại cây cỏ, đừng xem phong thử rất nhỏ, nhưng nếu đụng chạm đến nó cũng rất không xong, không chết không thôi, hơn nữa chỉ cần không phải vết thương chí mệnh sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động của chúng, cũng giống như một vật vô tri vô giác không một chút đau đớn. Sau này Lâm Khiếu Đường phát hiện ra loại tiểu động vật này có cảm giác đối với đau đớn cực kỳ nhỏ yếu, thương tổn nhìn như nghiêm trọng nhưng đối với chúng mà nói thì không đáng kể một chút nào, nguyên do là vì trường kỳ ăn hai loại dược thảo ấy. Cũng vì phát hiện này, làm Lâm Khiếu Đường tìm được cách chế tạo dược phẩm gây tê, thanh não hoàn tuy có hai loại dược thảo ấy nhưng lại không có tác dụng gây tê, bởi vì thành phần trong đó bao gồm hơn 10 loại thảo dược trộn lẫn với nhau tạo thành phản ứng tương hô. Một ít đặc tính đã thay đổi, mất đi tác dụng nguyên gốc. Lâm Khiếu Đường đem quá trình điều chế cải biến một chút, làm cho một chút tác dụng hắn cần có lưu lại, thêm nữa gia tăng vài loại dược thảo có tính trung hòa và một loại chất có tác dụng xúc tác, thế là đã có một loại thuốc gây tê hoàn toàn mới. Dược thảo ở đây ít nhiều đều có hòa lẫn một ít tinh khí tự nhiên, dược tính mạnh mẽ hơn xa các loại dược phẩm kiếp trước mà hắn nhận biết được, thậm chí so với một số loại thuốc hóa học được nghiên cứu ra còn lợi hại hơn. Bất quá thuộc tính cũng không hoàn toàn giống nhau. Làm Lâm Khiếu Đường kinh ngạc chính là loại thuốc gây tê này có thể làm cho người ta mất đi cảm giác đối với đau đớn, nhưng ý thức vẫn rất rõ ràng, hoàn toàn không ảnh hưởng đến hoạt động. Sau này Lâm Khiếu Đường đặt cho nó một cái tên, gọi là Ma Phi Tán. Lâm Khiếu Đường lấy cái tên này là vì kỷ niệm thần tượng thời học y di học của hắn sáu. Cái thế thần ý Hoa Đà. Chương 43, Tộc trưởng Hậu Ái. Hoàng Nhất Đao biết phương thuốc, nhưng lại không biết cách phối chế. Nhiều nhất cũng chỉ là ngày thường, nhìn Lâm Khiếu Đường phối chế. Tiểu lão nhi này bằng một chút hồi tưởng ít ỏi, phối chế ra cũng thật không dễ dàng. Bất quá, Hoàng Nhất Đao biết một nhưng chẳng biết hai. Chỉ là học được cái vẻ bề ngoài mà không hiểu được bản chất. Lâm Khiếu Đường dự liệu tiểu lão nhi này tuyệt đối không làm ra thành phẩm, 10 phần là thanh não hoàn cải biến. Bởi vậy, khi vừa phối chế thì có điểm xinh đẹp cũng chỉ là đồ lợm. Căn bản không thể là Ma Phi Tán. Hai lạp hoàn này quả thật là thanh náo hoàn, Vương xem như là bị náo loạn cười nhạo. Vương Lạc sắc mặt xanh mét, không nói một câu chỉ nhìn chằm chằm hai lạp dược hoàn, không biết là đang suy nghĩ gì. Vương gia trưởng lao nóng nảy, nói bậy, đây sao có thể là thanh náo hoàn, tiểu nhi này chỉ toàn nói hiệu nói vượng. Lâm Khiếu Đường cũng không tức giận, thuận miệng nói, tùy tiện đi mua một lạp thanh náo hoàn đem về đối chiếu một chút chẳng phải sẽ biết sao. Đột nhiên ngoảnh đầu, Lâm Vũ Tuyền có chút thâm ý liếc mắt nhìn Lâm Khiếu Đường, rồi đưa mắt cho tên Lâm gia đệ tử bên cạnh. Tên này lập tức chạy khỏi thính đường, một chén trà nhỏ công phu đã trở lại, cầm trong tay một lạp thanh não hoàn vừa mới mua, trực tiếp đem dược hoàn đưa cho giám định sư Khâu Trạch. Trong lúc giám định, Khâu Trạch thường đưa mắt nhìn về phía họ Vương, vẻ nghi hoặc trên mặt phi thường rõ ràng. Cuối cùng, thu hồi nguyên lực nói, ba khỏa lạp dược này dược tính cơ bản tương đồng. Đều là loại dược hoàn thanh tỉnh, nâng cao tinh thần. Cả sảnh đường lập tức nổ tung. Những người có danh tiếng được Vương gia mời tới có chút không được tự nhiên. Mới vừa rồi trước nhiều người như vậy, Vương Lạc cùng Vương gia trưởng lão còn chính miệng khăng khăng nói đây là phương thuốc tổ truyền. Hiện tại muốn rảo biện cũng không có cơ hội. Hừ, chúng ta đi. Vương Lạc rốt cuộc cũng không ngồi nổi nữa, vung tay đứng dậy hướng ra ngoài bước đi. Cả đám người theo đến đưa mắt nhìn nhau. Rồi lần lượt đứng dậy hướng Lâm Vũ Tuyển thi lễ đơn giản rồi kéo nhau đi ra ngoài. Ai, đừng đi nha. 5.000 tử tinh tệ còn chưa có đưa nha. Mặc một bộ đồ nhà nông chính là Lâm Khiếu Đường đột nhiên hét lên. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Rốt cuộc là kết quả ngoài ý muốn, trong đám người đi ra một chút âm thanh cũng không có cho nên tiếng hét dị thường chói tai. Chốc lát thanh âm hùng hậu của Vương Lạc xa xa truyền đến, ngày mai lão phu sẽ cho người đem tiền đến. Nga, vậy là tốt rồi, đừng có quên A. Lâm Khiếu Đường tùy tiện trả lời. Một đám Lâm gia đệ tử đứng phía sau bộ mặt đều có chút vặn mẹo, muốn cười lại không dám cười. Ngay cả người rất chú ý đến hình tượng Lâm Bình sắc mặt cũng có chút khác thường. Lâm Vũ Tuyển hướng Lâm Khiếu Đường gật đầu tán dương, từ trong đôi mắt trong veo như nước suối ánh lên một tia cảm kích. Thật là hốt láo. Đại trưởng lão đột nhiên hừ lạnh, không có một chút vui sướng bởi vì gia tộc thắng lợi. Xoay người ly khai. Mấy vị trưởng lão khác cũng mang vẻ mặt rất không tốt, lần lượt ngưng trọng rời đi. Nhị trưởng lão thở dài lắc đầu nói cái này xem như đem Vương gia triệt để đắc tội, Tuyền Nhi nói sau này phải làm sao. nếu như Vương gia triệt tiêu nửa năm tiền cùng chúng ta ký kết hiệp nghị, Lâm gia thực sự rơi vào vực sâu vạn trượng. Lâm Khiếu Đường thấy mình không còn chuyện gì, đang muốn rời đi, lại bị Lâm Vũ Tuyền gọi lại, người chính là Lâm Khiếu Đường. Lâm Khiếu Đường túi đầu nhìn chính mình một chút rồi nói, không giống sao. Hôm nay đã là lần thứ ba thiếu chút nữa phì cười, Lâm Vũ Tuyền bỗng nhiên phát hiện ra cái tên phế vật lớn nhất từ trước đến nay của Lâm gia nguyên lai thú vị như thế. Mấy tháng này luôn giữ chặt tình cảm ở trong lòng cũng có phần thả lỏng, hơi lộ ra tiêu ý nói, rất giống, lần này ta đại diện cho Lâm gia cảm tạ người. Lâm Khiếu Đường khoát khoát tay nói, không cần khách khí, làm sáng tỏ một chút sự thật thôi. Lâm Vũ Tuyền hiếu kỳ cầm lấy dược hoàn đang để trên bàn nói, phương thuốc rõ ràng là ma phí tán, vì sao phối chế lại ra thanh nao hoàn này. Ngươi hẳn là ngay từ đầu đã biết nguyên nhân trong đó. Lâm Bình bỗng nhiên chen vào nói, tộc trưởng tỷ tỷ, thuốc này vốn chính là Lâm Khiếu Đường phối chế, hắn mới chân chính là người sáng tạo ra. Lâm Vũ Tuyền vốn đã sớm dự đoán, kỳ thật, ngay lúc Lâm Bình mang Lâm Khiếu Đường tiến vào, nàng cũng đã có cảm giác được cái gì đó. Khi Lâm Bình xuất ra phương thuốc, Lâm Vũ Tuyền đã có điểm kỳ quái, Lâm Bình là một kẻ vũ si, tuy là sớm vào luyện dược đường nhưng chưa bao giờ xem qua trong đó. Cả ngày chỉ biết nghiên cứu võ học, đối với chế thuốc căn bản là nửa điểm không thông. Đối với Lâm Khiếu Đường, Lâm Vũ Tuyền có ấn tượng rất sâu. Chính là kẻ mà muội muội nàng thường đem biến thành thằng hề. Lại nghĩ đến trước đây, chính mình còn bao che, không khỏi trong lòng có điểm hổ thẹn. Càng khiến nàng xấu hổ hơn chính là một nhân tài như vậy cư nhiên từ trước đến nay bị Lâm gia đối xử lạnh nhạt. Thân là tộc trưởng, nàng khó thoát được trách nhiệm. Nửa năm nay, nàng căn bản không gặp qua Lâm Khiếu Đường, cơ hồ đã quên mất hắn. Trong lúc tự suy xét, Lâm Vũ Tuyền vô thức làm một động tác đáng yêu, khiến cho những người đang còn bên cạnh nhìn muốn đứng mắt. Trong mắt Lâm Bình cùng Lâm Khiếu Đường cũng ánh lên vẻ ngơ ngẩn. Phải biết rằng vị Lâm gia cao cao tại thượng, mỹ nữ tộc trưởng này cho tới bây giờ luôn lạnh lùng khó gần, vậy mà hôm nay bỏ đi cái vẻ mặt luôn nghiêm túc của kẻ trên, khiến mọi người xem như được mở mắt. Ngón trỏ trắng mịn, thon dài khe chạm vào chiếc cằm nhỏ, loại động tác này thật rất ít xuất hiện nơi Lâm Vũ Tuyền. Điểm điểm cằm, Lâm Vũ Tuyền không khỏi hỏi, Khiếu Đường sư đệ hiện tại đảm nhiệm chức vụ gì tại gia tộc? Ta dường như thật lâu chưa thấy qua ngươi. Lâm Khiếu Đường chẳng để ý, bình thường nói, trông nom phế dược phòng. Cái gì? Lâm Vũ Tuyền tuyệt đối không nghĩ tới cái chức vụ này, quan sát kỹ thiếu niên trước mặt lại hỏi làm đã bao lâu? 7-8 tháng nay. Lâm Khiếu Đường đạm nhiên nói. 7-8 tháng. Lâm Vũ Tuyền không thể tin nhìn Lâm Khiếu Đường. Rất khó tưởng tượng được một kẻ ngay cả nguyên lực cơ bản nhất cũng không có, lại cư nhiên có thể điểm nhiên như không có việc gì đứng đây. Không đúng. Lâm Vũ Tuyền đột nhiên nghĩ đến điều gì? Lại một lần nữa bắt đầu đánh giá Lâm Khiếu Đường. Lúc này, vận dụng một tia nguyên thức. Gì, Lâm Vũ Tuyền trong lòng kinh ngạc, không giống, thực sự không giống, tuy rằng rất yếu ớt, nhưng cảm giác trên người tiểu tử này xác thực có nguyên lực. Lâm Khiếu Đường tận lực thu liễm nội hạch, cho dù lấy thực lực Lâm Vũ Tuyền cũng vô pháp phát giác thực lực thực sự của hắn. Nếu mà phát giác ra, sẽ không chỉ vẹn vẹn kinh ngạc trong lòng mà sợ là tại đường trường thất thố mở lớn miệng. Lâm Vũ Tuyền thần sắc khẽ thay đổi. Ta nhớ kỹ ngươi chính là nhi tử thứ ba của Lâm Khuê, là chi thứ ngoại tộc đệ tử. Lâm Khiếu Đường gật đầu, không biết vị tộc trưởng tỷ tỷ này hôm nay như thế nào lại có hứng thú tìm hắn tâm sự. Cứ cho là hôm nay có công, theo như trước kia, nhiều nhất nói hai câu là xong rồi. Dù sao hắn hiện tại chính là Lâm gia đệ tử cấp độ thấp nhất, thật sự không có gì hay để trò chuyện. Lâm Khuê sinh tiền đối với Lâm gia có công. Ngươi là con của hắn, lại là ngoại tộc đệ tử, không nên bị phân phối đến phế dược phòng. Bắt đầu từ ngày mai, ngươi không cần ở lại phế dược phòng, ta sẽ an bài một chức vụ khác cho ngươi. Lâm Vũ Tuyền ngay lập tức quyết định. Thế này không được, lão tử hiện tại cần công việc này. Lâm Khiếu Đường lập tức cự tuyệt nói không được, ta cảm giác được trong non phế dược phòng rất tốt, an tĩnh không ai quấy rầy. Mong tộc trưởng thanh toàn. Cư nhiên có người yêu cầu trông non phế dược phòng. Lâm Vũ Tuyền thật sự có điểm nghĩ không ra, bất quá, muốn đổi nhiệm vụ cũng thực phiền toái nên cũng không cưỡng cầu nhân tiện nói như vậy tùy ngươi. Bất quá, ngươi phải khôi phục gia tộc chắc thí. Phải tham gia mỗi kỳ chắc thí trước lễ trưởng thành. Chương 44, có kẻ mặc cả. Chắc thí sao? Trong lòng Lâm Khiếu Đường có chút cười khổ, hầu như sỉ nhục mười mấy năm qua của hắn đều đến từ chính Trác Thí, có lẽ là lúc nên đem tất cả đòi lại. Nếu là trước đây Lâm Khiếu Đường tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này, đồng thời sẽ có một tâm trạng ngạo nghễ trở lại lôi đài Trác Thí. Thế nhưng, hiện tại là một người hiểu rõ số phận của chính bản thân mình mà nói, tựa hồ đối với việc vãn hồi mặt mũi, rửa sạch sỉ nhục cũng không mong muốn như trước. Lâm Khiếu Đường của hiện nay một lòng nghĩ tới trước khi đến kỳ hạn phải đạt được 1.000 độ nguyên lực dung lượng, bảo trụ tính mệnh của chính bản thân. Vốn định đáp không làm, bất quá thấy ánh mắt mong đợi của Lâm Vũ Tuyển, Lâm Khiếu Đường mơ hồ trả lời, xem tình hình đã, nếu có thời gian nhất định tham gia. Lâm Vũ Tuyển nhìn hắn, cổ quái nghĩ rất khả nghi, nhưng cũng không tiện nói rõ, thuận tiện nói, trông coi phế dược phòng mặc dù rất khổ cực, nhưng thời gian cũng có rất nhiều à. Được rồi, đến lúc đó ta sẽ tới gọi ngươi. Lâm Bình ở một bên nghe được, trong lòng có chút lo lắng nói, Khiếu Đường sư đệ, cơ hội tốt như vậy nghìn vạn lần không thể bỏ qua a. Ngươi trung quy cũng sẽ không nghĩ ở lại phế dược phòng cả đời đấy chứ, hiện tại tộc trưởng cho ngươi cơ hội nhất định phải nắm chắc, nếu như có thể vượt qua sơ cấp chắc thì mà nói, ngươi có thể hảo hảo danh chính ngôn thuận thoát khỏi chức vụ gia nô. Lâm Khiếu Dường không tỏ rõ ý kiến, không hề nói câu gì. Cuối cùng cũng ngầm đồng ý. Trên đường trở về, Lâm Bình không thể lý giải hỏi, huynh đệ, cơ hội tốt như vậy vì sao không cố gắng? Cái loại địa phương phế dược phòng là mơ mong muốn của ngươi hay sao? Lâm Khiếu Đường cũng không đem những biến hóa của chính bản thân hiện nay nói ra, cái này cũng xuất phát từ tư tâm, muốn tiếp tục được lưu lại phế dược phòng. Bĩu môi nói, tình huống của ta, ngươi cũng không phải không biết, một tia nguyên lực cũng không có, tham gia chắc thì không phải là tự tìm được sao? Hảo à, tiểu tử ngươi đến bây giờ vẫn không xem ta là huynh đệ, đừng quên trước kia ta đã hai lần hạ sát thủ đối với ngươi, tuy nói lúc đó ta đang trọng thương, thế nhưng dưới tình huống không chút dấu hiệu đột nhiên xuất thủ, cho dù là người đã qua trúc cơ thì không chết cũng trọng thương, phá thương quyết chú trọng chính là áp xúc lực rồi mạnh mẽ phát ra, thế nhưng tiểu tử ngươi đều có thể tránh né, ta chỉ là cố ý quên không đề cập tới mà thôi, ngươi nghĩ ta đã quên rồi sao, tiểu tử thối, bản. Thân nghĩ muốn ẩn giấu đến lúc nào? Lâm Bình tức giận nói. Lâm Khiếu Đường cười khổ một chút, bản thân quả là bị khối sắt từ trên trời rớt xuống đầu, xảy ra biến hóa cực lớn, thế nhưng lại bị đập bể một chút cũng có thể mất mạng, cái này quả là trò chơi bất hảo. Phế dược phòng đối với hắn hiện tại mà nói cực kỳ trọng yếu, nếu không phải khán hộ viên, muốn đi vào sợ là không thuận lợi, về phần dược phẩm bên trong sẽ rất khó tiếp tục được lấy ra phục dụng. Húng chi Lâm Khiếu Đường không muốn cho bất cứ kẻ nào biết được bí mật hắn có khả năng không sợ độc nguyên lực, bất quá mấy ngày nay cùng Lâm Bình qua lại cảm giác được nhân phẩm tiểu tử này rất không tồi, liền nói thẳng, mỗi người đều có bí mật của chính mình, sư huynh, nếu ta giúp ngươi giữ kín bí mật. Không đợi Lâm Khiếu Đường nói xong, Lâm Bình trừng hai con mắt nói, không phải chứ, tiểu tử ngươi cũng tu luyện tà môn vũ kỹ. Lâm Khiếu Đường cũng không biết giải thích như thế nào nói, xem như vậy đi. Lâm Bình tức thì thay đổi sắc mặt, nhìn Lâm Khiếu Đường từ trên xuống dưới có chút đăm chiêu, đồng nhiên tỏ ra dáng vẻ cực kỳ cảm thông nói, hảo hảo hảo, lời nói vừa rồi coi như chưa nói, hai sư huynh chúng ta đúng là đồng bệnh tương liên. Ngày thứ hai người nhà Vương gia đưa tiền tới, nhưng chuyện này cũng không truyền bá rộng rãi xung quanh, Vương gia lợi dụng thế lực cường đại và lực ảnh hưởng của bản thân mạnh mẽ đem vụ việc này đè ép xuống. Từ sau chủ huyền này, Lâm Vũ Tuyển đối với Lâm Khiếu Đường rõ ràng đề cao chú ý hơn nhiều, thậm chí lần đầu tiên đến phế dược phòng bái phòng hắn. Đứng trong sân nhỏ, Lâm Vũ Tuyển cảm thấy rất không ngờ, phế dược phòng trong tưởng tượng của nàng luôn là nơi hỗn loạn bẩn thỉu, vị đạo khó ngửi cực điểm, nhưng hiện tại toàn bộ sân ngoài không chỉ ngăn nắp sạch sẽ, ngay cả cái loại vị đạo tràn ngập kích thích vĩnh cửu bất biến cũng nhạt đi không ít. Đang chỉnh lý một nhóm phế dược mới nhất được đưa tới lúc sáng. Lâm Khiếu Đường vô tình thoáng nhìn qua thân ảnh Tiếu Lệ trong viện, quả thực cũng rất bất ngờ, ngừng tay lại, hai tay xoa xoa đi ra ngoài chào đón. Là một người đứng đầu Lâm gia, Lâm Vũ Tuyển sao lại không biết tính nguy hại của phế dược phòng, vừa thấy Lâm Khiếu Đường đi ra, không nhịn được hỏi, sư đệ, lẽ nào ngươi chưa từng cảm thấy thân thể không đọc khỏe hay sao? Cũng vẫn bị, thỉnh thoảng có vắng đầu. Tộc trưởng đến đây có chuyện gì? Muốn lấy thuốc sao? Lâm Khiếu Đường sau khi đơn giản trả lời, rất tự nhiên chuyển sang chuyện khác. Hôm nay Lâm Vũ Tuyển vẫn một thân trang phục thường ngày, y phục nhẹ nhàng làm sắc tơ lụa, bạc trù rộng thùng thình vẫn như cũ không che lấp nổi thân hình ngạo nhân, tinh tế thon thả phối hợp với bộ ngực cao vút ngạo nhân, gợi cảm đến cực điểm mời gọi ánh mắt không dành lòng của mọi người. Có chút thất lễ rồi, ngày hôm nay tới đây là có một chuyện cầu sư đệ đáp ứng. Lâm Vũ Tuyền hoàn toàn không có một chút dáng vẻ tộc trưởng cao quý, ánh mắt không sóng nhìn Lâm Khiếu Đường. Cầu ta một chuyện. Tộc trưởng đừng nói giỡn. Trên mặt Lâm Khiếu Đường tràn ngập vẻ không tin, trong lòng có chút đầu mối, lập tức thầm mắng tên ngu ngốc miệng rộng. Ta nghe Lâm Bình nói, sư đệ ngoại trừ điều chế ra dược phẩm ma phi tán thần kỳ, còn có một ít phương thuốc chữa bệnh hiểm nghèo rất hữu hiệu. Lâm Vũ Tuyền thản nhiên nói. Lâm Khiếu Đường cũng không phủ nhận, lộ ra biểu tình thoải mái nói, đúng là có một ít, bất quá cũng không coi như là thần kỳ, chỉ là lúc nhàn hạ vô sự điều chế ra chơi mà thôi. Lâm Vũ Tuyền có phần không ý tứ nói, ta nghĩ muốn nhìn. Những phương thuốc này, không biết có dược hay không. Lâm Khiếu Đường hiển nhiên đoán ra dự định của Lâm Vũ Tuyền, xoay người quay trở lại phòng ốc, một lát sau cầm mấy tờ giấy đi ra, trực tiếp đưa tới. Nguyên liệu của những phương thuốc này kỳ thực rất thông thường, chỉ là các loại dược phẩm căn bản không dùng được để luyện chế gia tăng nguyên đan, sở dĩ ít được người khác quan tâm, phương thuốc không lạ lẫm, kỳ lạ là ở quá trình phối chế. Lâm Vũ Tuyền tự hỏi lớn đến như vậy cũng chưa từng biết được trên đời này lại có phương pháp điều chế dược phẩm kỳ lạ như vậy. Đúng là chuẩn bị điều chế lượng lớn ma phi tán bán ra hay sao? Lâm Khiếu Đường không muốn mập mờ trực tiếp hỏi. Lâm Vũ Tuyền hơi lộ ra thần sắc kinh ngạc, rất nhanh khôi phục lại bình thường. Sư đệ nếu đã đoán được, đúng là miễn đi nhiều lời, ta muốn mua những phương thuốc này của ngươi. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Mua thì không cần. Tộc trưởng tỷ tỷ nếu thích cứ cầm lấy là được. Lâm Khiếu Đường sảng khoái không ngờ. Trong lòng Lâm Vũ Tuyền vui vẻ, thế nhưng tia rung động trong mắt thiếu niên đối diện cũng không tránh được con mắt của nàng. Trên đời không có chuyện vô duyên vô cớ mà có chuyện tốt rơi xuống đầu. Sư đệ muốn cái gì thì nói đi, chỉ cần ta có khả năng đưa ra, nhất định sẽ cho ngươi. Ta muốn 70% lợi nhuận trích phần trăm. Lâm Khiếu Đường đương nhiên nói. Cái gì? 70%, không được. Nhiều quá. Lâm Vũ Tuyền lập tức cự tuyệt. Quên đi, đưa lại phương thuốc cho ta, ta đốt, dù sao đối với ta cũng vô dụng. Lâm Khiếu Đường ra vẻ không quan trọng nói. Ngươi. Lâm Vũ Tuyền thế nào cũng nghĩ không được thiếu niên nhìn như thành thật, dĩ nhiên không nói tình cảm như vậy, ngay cả mặt mũi tộc trưởng cũng không cấp, khẩu vị càng lớn đến kinh người. Khẽ cắn môi, Lâm Vũ Tuyền làm ra vẻ dường như hy sinh rất lớn, 20%, tối đa. 70%. Lâm Khiếu Đường một mực chán chán. 30%. Lâm Vũ Tuyền hạ quyết tâm. 70%. 40%. Đủ 70%, nếu không không bàn nữa. Lâm Vũ Tuyền đột nhiên hiện lên vẻ nghiêm túc, phong thái nữ nhi lộ vẻ quả quyết, thất thanh nói, ngươi sẽ không nhường nhịn ta chút nào sao. Chương 45, phong trung nhất diệp liễu. Lâm Khiếu Đường kinh ngạc nhìn khuôn mặt phiếm hồng của Lâm Vũ Tuyền, thầm nghĩ khó mà tiếp thụ, vị tộc trưởng đại tỷ này cũng làm nũng. Ta không bị hoa mắt chứ. Tự biết thất thố, Lâm Vũ Tuyền hận không tìm được cái lỗ nào đó chui vào, nếu không phải nhất tâm nghĩ đến lợi ích của gia tộc, sao nàng lại phải lo lắng như vậy. Bất quá, Lâm Vũ Tuyền rốt cuộc cũng là một tộc trưởng, rất nhanh đã khôi phục được trạng thái bình thường, nghiêm mặt nói, sư đệ, nếu như ngươi không phải muốn thất thành lợi nhuận phần trăm, phương thuốc này không có cũng được, gia tộc không lỗ chết không xong, một người giữ 70%. Dùng 30% còn lại duy trì hơn 1000 người trong gia tộc xoay quanh, ngươi cho rằng có thể sao? Lâm Khiếu Đường sư tử ngoạm như vậy cũng không phải là do lòng tham tiền tài, chỉ là lo lắng sau này tu luyện càng dần càng khó khăn, tránh không được phải mua một lượng lớn tăng nguyên đan phục dụng, mà các tầng đấu luyện sau này còn không biết cần loại điều kiện hà khắc nào, hơn phân nửa là muốn xuất nhiều huyết, huống hồ hắn vẫn còn phải nuôi 3 kẻ há miệng chờ ăn, trước đó cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Thấy có chút bức ép đối phương, Lâm Khiếu Đường hơi nhả ra nói, vậy 60% được rồi, tộc trưởng đại tỷ, ngươi phải biết rằng đó chính là quyền sở hữu trí tuệ của ta đó. Quyền sở hữu trí tuệ? Đó là cái gì đông đông? Lâm Vũ Tuyền không rõ cụm từ này đại biểu cho cái gì? Lâm Khiếu Đường đành phải giải thích nói bất luận là gia tộc nào cũng sẽ liều mạng bảo vệ tổ truyền bí phương của gia tộc mình, đây là vì sao? Chính là vì bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của bọn họ, hiểu không, phương thuốc hay chính là kết tinh của trí tuệ. Lâm Vũ Tuyền nghe xong như lọt vào trong sương mù, bất quá cũng minh bạch đại khái ý tứ của Lâm Khiếu Đường, ta vẫn chưa nói không để cho sư đệ chỗ tốt, chỉ là sư đệ muốn quá nhiều, gia tộc căn bản thừa nhận không nổi, mọi người đều là người đồng tộc cần gì phải bức nhau đến vậy. Cho dù là Lâm gia trước đây đối với ngươi không tốt, nhưng chung quy mọi người đều cùng gốc rễ, Lâm Vũ tuyển ta ngày hôm nay, ở đây phát thệ, sau này tuyệt đối không cho phép đồng môn qua lại cười nhạo, người vi phạm nhất định sẽ truy cứu. Nói thật dễ nghe, đại nha đầu ngươi không hoàn toàn thoát khỏi sự đơn điệu a, nhân tâm loại đông tây này không thể khống chế được, truy cứu. Truy cứu thế nào? Nói hai câu châm chọc, khinh thường liếc mắt cũng sẽ bị trách phạt sao? Nếu như thực sự là như vậy, tộc trưởng ngươi sợ là không làm được lâu dài. Trong lòng Lâm Khiếu Đường thở dài. Lâm Vũ Tuyền nhìn thấy thiếu niên lộ ra vẻ do dự, nhanh chóng thừa thắng xông lên. Nếu như sư đệ còn có điều lo lắng, ta có thể trực tiếp cho ngươi tư cách tiến vào luyện dược đường. Nếu là trước kia thì điều kiện này quả là mê người, nhưng đối với Lâm Khiếu Đường hiện tại mà nói thì không đáng để mắt, cho dù là cho không cũng không hứng thú. Trái lại hắn lo lắng nữ nhân một lòng vì sự chấn hưng gia tộc này thực sự cho hắn tiến vào luyện dược đường. Lâm Khiếu Đường vội hỏi, ngươi nghìn vạn lần đừng làm như vậy, nói vậy ta không bị nhạo chết mới lạ, lợi dụng quan hệ đi bằng của sau chính là biểu hiện không có trình độ. Được rồi, ngươi nói đi, ngươi có thể cấp cho ta nhiều ít bao nhiêu? Ba ba, không, bốn thành. Lâm Vũ Tùy Hền hạ quyết tâm rất lớn nói. Được rồi, nhìn tộc trưởng ngươi tận tâm tận lực. Ta chịu thiệt một lần, chứng từ ta cũng sẽ không lỡ, ta tin tưởng danh dự của tộc trưởng đại tỷ. Lâm Khiếu Đường có điểm vô sỉ nói, kỳ thực bốn thành là đã dự định cao nhất trong lòng của hắn, nói bảy thành chỉ là vì chủ yếu muốn có chỗ bàn bạc, ngay từ đầu đã nói bốn thành, thì khẳng định sẽ không được bốn thành, đánh cuộc một trận tâm lý chiến nho nhỏ. Được tiện nghi lại còn ra vẻ, Lâm Vũ Tuyền mắng một câu, nói, nếu sự đệ có thể phối chế ra loại tân dược phẩm nào đó, có thể trực tiếp đi tìm ta. Nhìn bóng hình xinh đẹp đang xuống núi, Lâm Khiếu Đường lén thở một hơi, ngày hôm nay may mà có phế dược đưa đến, phải vội vàng sắp xếp, không có tu luyện bên trong phế dược phòng, bằng không chẳng phải bị Lâm Vũ Tuyển vừa tóm vừa nặn, lấy tu vi hiện tại khẳng định che giấu không nổi. Để ẩn giấu khí tức, Lâm Khiếu Đường đã mượn dùng bí tịch ảnh thứ của Lão Tam Tử, chủ yếu là luyện một loại công pháp hạng nhất trong đó, một loại phương pháp liễm khí ẩn giấu khí tức hiệu quả rất tốt. Cũng bởi không tu luyện sâu, hơn nữa đại bộ phận thời gian đều là tu luyện đấu luyện, bởi vậy phương pháp liễm khí cũng rất sơ sài, rất không thuần thục, nếu không không đến nỗi sợ Lâm Vũ Tuyển nhìn ra chân thuần. Lâm Khiếu Đường cảm giác mọi việc chăm kín luôn luôn có một sơ hở, ít có khả năng tuyệt đối chắc chắn, phương pháp liễm khí cần nhiều thời gian tu luyện hơn, mặt khác cần mua một khỏa không gian giới chỉ, nhiều đồ gì đó thì túi trên người dù sao cũng có hạn. Sắp xếp xong dược liệu, Lâm Khiếu Đường đang muốn đi đến nơi giao dịch một chuyến, xem có hay không có trang sức hoặc đồ vật không gian trang bị thích hợp, ngay khi bước ra khỏi cửa bỗng nhiên một trận toàn thân lạnh toát. Ngay lập tức ngưng tụ tâm thần, phóng nguyên thức ra, trên một ngọn cây truyền đến sát khí nồng đậm. Tu, tiếng lợi khí xe gió. Tốc độ cực nhanh, Lâm Khiếu Đường hoảng hốt, nội hạch trong cơ thể vận chuyển với tốc độ cực cao, một cái lắc mình sát sao tránh thoát. Một thanh tiểu đao thẳng tắp cắm vào vị trí Lâm Khiếu Đường vừa đứng, một mảng cây cỏ xanh tốt nhanh chóng héo rũ. Di ba, trên ngọn đúng là phát ra một tiếng cảm thán ngoài ý muốn. Lâm Khiếu Đường vẫn có cảm giác nguy cơ, tránh thoát tám khí, nhanh chóng vận khởi tám thành nguyên lực, nghiêng người phách một trường. Hồn liệt chỉ đệ nhất trọng. Thức thứ nhất. Hỏa liệt trường. Một luồng hỏa diễm hình trường phóng thẳng tới ngọn cây, phích một tiếng, toàn bộ ngọn cây nháy mắt bị hỏa diễm bạo liệt bao quanh. Một thân ảnh màu xanh như thiểm điện chợt lóe, với tốc độ cực nhanh nhảy thoát ra ngoài. Mặc dù tránh thoát công kích nhưng thân ảnh màu xanh có chút chật vật, phi, sao lại không giống với tư liệu tình báo. Lâm Khiếu Đường lúc này mới thấy rõ, một bóng người trung bình, một thân ảnh mặc trang phục màu xanh, ẩn nấp trên cây quả là rất khó phát hiện ra, một bộ mặt giống như gan lợn, có vẻ rất hèn mọn, không hề quen biết. Các hạ, không muốn giải thích hành vi vừa rồi sao? Lúc này nói chuyện hiển nhiên là dư thừa, câu hỏi quả là phí lời, ý đồ của đối phương kỳ thực rất rõ ràng, bất quá Lâm Khiếu Đường muốn từ miệng đối phương thu lấy một chút tin tức, vì vậy đặt câu hỏi. Muốn biết đáp án, xuống dưới mà hỏi Diêm Vương. Lục nhân căn bản không dự định cùng với Lâm Khiếu Đường có bất cứ trao đổi nào, dứt lời liền động thân. Lục nhân nhảy lên cao chừng 10 thước, khinh công rất khá, hai cánh tay giao nhau, mạnh mẽ vung lên. Chỉ nghe trong không khí truyền đến tiếng xé gió liên tục. Chỉ ít quá 20 căn hắc đinh từ trên trời phong xuống, mang theo nguyên lực cường đại, xuyên thấu thân thể Lâm Khiếu Đường. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Lục Nhân rơi xuống đất, khuôn mặt hèn mọn đến cực điểm mỉm cười đắc ý, lau khóe miệng, suối quẻ lẩm bẩm, không nghĩ tới tiểu nhân vật như vậy, cũng khiến ta phải dùng đến tuyệt kỹ tất sát, nếu là truyền ra ngoài thực là mẹ nó thật mất mặt, may là hoang sơn dã lĩnh không ai nhìn thấy. Nhìn thiếu niên cách đó không xa, đã chết nhưng vẫn còn đứng, Lục Nhân bỗng nhiên cảm thấy có chút kỳ quái, rõ ràng Hắc Đinh đã xuyên thấu qua thân thể, như thế nào lại không thấy chảy máu? Chẳng lẽ là mình dùng sức quá mạnh? Lục Nhân cảm giác có chút nghi hoặc, liền tiến lên nhìn kết quả, biểu tình trên mặt thiếu niên rất ngạc nhiên, lúc này con mắt hoàn toàn mở to, chết không nhắm mắt. Lục Nhân hừ một tiếng, tiểu tử, loại phế tài như ngươi được chết trong tay Phong Trung Nhất Diệp Liêu ta cũng coi như là đáng giá. Ngươi là sát thủ. Ngươi nào? Nhất Diệp Liêu cảnh giác nhìn bốn phía. Chương 46, giết người tất bị người giết. Nhất Diệp Liêu mạnh mẽ xoay người. Chỉ thấy thiếu niên đã chết kia lẳng lặng đứng ngoài mười thước, nghi hoặc nhìn hắn. Không có khả năng. Nhất Diệp Liễu lại nhìn về phía sau, thân thể kia rõ ràng bị hơn 20 căn hắc đinh xuyên thấu từ từ tan biến, rất nhanh tiêu thất không thấy. Mẹ nó, là trọng tượng quyền. Nhất Diệp Liễu hung hăng nói thầm một câu. Lâm Khiếu Đường rất bình thản nhìn đối phương, không biết vì sao, lúc này trong lòng hắn lại phi thường bình tĩnh, không có một chút cảm giác kinh hoàng loạn ý. Trái lại có chút hưng phấn. Các hạ xem như là có chút kiến thức, đáng tiếc cũng không phải là trọng tượng quyền, có gặp qua trọng tượng quyền có thể duy trì trong thời gian dài như vậy sao? Lâm Khiếu Đường thú vị hỏi lại. Liên quan gì ta? Lục Nhân lần thứ hai nói, một thanh chủy thủ dài nửa thước xuất hiện trong lòng bàn tay, đạp đất phóng lên, nhằm thẳng vào mục tiêu. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Tâm tính nôn nóng, ngoại trừ có chút công phu cước pháp. Căn bản hoàn toàn không có bản lãnh gì đặc biệt, người này cũng có thể làm sát thủ. Lâm Khiếu Đường suy nghĩ dư thừa, hơi nghiêng người đã tránh thoát được một kích rất mạnh của đối phương. Sáu tinh võ phó tiêu chuẩn, Lâm Khiếu Đường nhìn ra thực lực của đối phương, chỉ cần năm thành công lực là được. Đây là lần đầu tiên động thủ cùng người khác sau khi Lâm Khiếu Đường thoát thai hoàn cốt, chiến tích trước kia hoàn toàn là bách chiến bách bại, hơn nữa đều là bại dưới tay các hài đồng nhỏ tuổi hơn. Theo lý thuyết thì Lâm Khiếu Đường đã xưa không bằng nay, nhưng mười mấy năm qua liên tục chiến bại chưa bao giờ khá hơn, đối với chiến đấu hẳn là có ít nhiều bóng ma tâm lý, nhưng kỳ quái chính là Lâm Khiếu Đường hiện nay một điểm khiếp ý cũng không có, tựa hồ có khả năng nhìn thấu công kích của đối phương, giống như trong lòng đã tính sẵn. Có lẽ đã từng làm một gã bác sĩ khoa ngoại, tố chất quan sát vượt xa người thường, hoặc có lẽ Lâm Khiếu Đường căn bản chưa từng để chuyện trước kia ở trong lòng. Để xác định thành quả tu luyện mấy tháng qua, Lâm Khiếu Đường không hề xuất thủ, thần sắc như thường né tránh sát chiêu của Lục Nhân đang hùng hổ dọa người. Luôn luôn không đánh trúng mục tiêu, hai mắt Lục Nhân đỏ bừng, hắn xem đó là sỉ nhục cực kỳ to lớn, đột nhiên ngừng tay lui về sau mấy bước, cười lạnh nhìn Lâm Khiếu Đường nói, lao già kia cư nhiên dám gạt ta, sau khi ta thu thập ngươi sẽ đi giết lao ta. Lâm Khiếu Đường hiển nhiên không rõ ý tứ của Lục Nhân, cũng không để ý. Nhưng âm thầm vận khởi nguyên lực lên tay, trên người đối phương tựa hồ phát sinh biến hóa gì đó, loại biến hóa này làm Lâm Khiếu Đường có cảm giác bất an. Đột nhiên, khí tức của Lục Nhân hoàn toàn biến mất. Rõ ràng hắn đứng ngay trước mắt nhưng không hề có cảm giác đối phương tồn tại, giống như một vật chết bình thường. Chút lòng Lâm Khiếu Đường cả kinh, đây là loại quái chiêu gì, rõ ràng so với liễm khí tức trong bí tịch ảnh thứ của kỳ áo lưu lại còn muốn cao thâm hơn nhiều. Đột nhiên. Lục Nhân hư không tiêu thất. Lâm Khiếu Đường hoàn toàn không phát hiện được tung tích của đối phương, cho dù hết sức phóng ra nguyên thức cũng không hề có tác dụng. Phương pháp liễm khí tức quỷ dị cùng với cước bộ phiêu hốt bất định, lập tức làm cho cấp độ của Lục Nhân tăng lên. Đối phương tuy chỉ có tu vi 6 tinh võ phó, Lâm Khiếu Đường cũng không dám có bất kỳ sự coi thường nào, nếu đối phương thực sự là sát thủ, không có chút tài năng sao dám làm việc này. Quyết định thật nhanh, Lâm Khiếu Đường không hề thu liễm thực lực. Nguyên lực toàn thân tỏa ra, thúc đẩy lên tới đỉnh phong, đồng, một luồng hỏa diễm bao bọc toàn thân. Cửu hỏa trọng tượng quyền. Chín đạo hóa ảnh xuất hiện không hề theo quy luật, cũng không hề nhìn rõ bản thể. Lục Nhân Nhất Diệp Liêu đang di chuyển, trên mặt hiện lên nét xem thường, thoạt nhìn chiêu số này rất lợi hại, nhưng thông thường đều là tốt mã rẻ tuổi, căn bản không thực dụng, mà hiện tại hắn thi triển phiêu phong bộ và vô tung quyết chuyên môn dùng để đối phó với những chiêu số hoa hỏe không thực dụng này. Không khí khẽ sao động, một đạo bóng xanh bỗng nhiên xuất hiện, với tốc độ di chuyển cực nhanh, chém giết từng đạo hỏa ảnh một, chỉ giây lát đã dễ dàng chém hết toàn bộ. Ngay khi Lục Nhân đánh ra một đao tối hậu, cắt đứt đạo hỏa ảnh thứ 9, hỏa ảnh đột nhiên hiện lên một vòng hỏa quyền, đánh thẳng vào ngực Lục Nhân. Quá bất ngờ, tốc độ cực nhanh, mà Nhất Diệp Liêu đang thả lỏng tâm thần hoàn toàn không ngờ tới hỏa ảnh cuối cùng này lại đột nhiên phóng ra một đoàn hỏa quyền. Phanh, trong hỏa quyền chứa hỏa diễm lực cường đại đánh trúng mục tiêu, Lục Nhân kêu lên một tiếng đau đớn, bay ra hơn 10 thước, va thẳng vào thân cây, mạnh mẽ phun ra một ngụm máu, thần sắc không cam lòng rơi xuống mặt đất. Ngươi bốn. Ngươi làm sao biết được vị trí ta xuất hiện, ta bốn quy tích là sáu là vô quy tắc. Miệng Nhất Diệp Liễu không ngừng chảy máu, trên ngực có một vết cháy đen hình nắm tay lom xuống. Quanh thân Lâm Khiếu Đường bởi vì vận chuyển nguyên lực nội hạch mà tỏa ra quang mang hỏa hồng sắc cường liệt, lúc này từ từ nhạt dần, trên người chỉ còn bao quanh một màn vũ khí. Lạnh lùng nhìn Lục Nhân dưới chân đang hấp hối, sắc mặt Lâm Khiếu Đường lạnh lùng vô tình, cũng không đáp lại mà chỉ lạnh lùng nhìn hắn, chẳng biết đang suy nghĩ cái gì. Nhanh bốn. Nói mau. Lục Nhân đột nhiên giống to, cũng phun ta nhiều máu hơn. Xuống dưới mà hỏi Diêm Vương A. Lâm Khiếu Đường càng nghĩ càng giận, vô duyên vô cớ rước lấy họa sát thân, quả nhiên là quả hồng mềm thì bị nặn mà. Người năm. Phước ba. Lục Nhân chỉ nói thêm được một chữ liền nộ hỏa công tâm, điên cuồng phun ra một ngụm máu, đã chết. Nhìn thi thể, Lâm Khiếu Đường thở một hơi, vừa rồi nguy hiểm thật, không nghĩ tới trên đời này lại có vũ khí tinh diệu đến như vậy, có thể hoàn toàn ẩn giấu được tung tích và khí tức. Kỳ thực Lâm Khiếu Đường căn bản không tìm đọc vị trí cụ thể của Lục Nhân, chỉ là lấy bất biến ứng vạn biến, chín đạo hỏa ảnh chỉ là một nhử, đồng thời thi triển ra, trực tiếp từ phía sau chín đạo hỏa ảnh liên tiếp bạo chín quyền, một ảnh một quyền. Bày ra một mạng lưới chỉ chờ Lục Nhân mắc câu, chỉ cần hắn xuất kích hiển nhiên sẽ trúng chiêu, nếu như đối phương chỉ cần chần chờ trong chốc lát, hoặc có lẽ chỉ cần công kích cự ly xa mà nói, sách lược của Lâm Khiếu Đường sẽ triệt để phá sản. Thứ nhất tính cách của Lục Nhân tương đối nóng nảy, tuyệt đối sẽ không kiên trì chờ đợi một hồi. Thứ hai vừa rồi hắn đã dùng ám khí vài lần, đối với Lâm Khiếu Đường đã là vô dụng. Bởi vậy Lâm Khiếu Đường nắm vững bảy thành sẽ thành công, cho dù thất bại, nhiều nhất chỉ là bị đối phương nhìn thấu mà thôi, bản thân tuyệt đối không có bất kỳ nguy hiểm gì. Trước đó Lâm Khiếu Đường không hề xuất thủ, vừa ra tay liền miểu sát đối thủ, thoạt nhìn có vẻ rất nhẹ nhàng. Nhưng Lâm Khiếu Đường không hề có cảm giác khoái cảm khi giết người, trái lại trải qua một trận sinh tử đại chiến, thậm chí có chút hề mại. Cửu hỏa trọng tượng quyền hầu như là tối cao vũ kỹ của Lâm Khiếu Đường hiện nay, lần đầu tiên gặp phải địch thủ đã phải thi triển, vẫn còn là bị động, hơn nữa cũng không nắm chắc 10 phần có thể giết chết được đối thủ. Làm cho trong lòng Lâm Khiếu Đường rất bất mãn chính là, đối phương bất quá chỉ là 6 tinh võ phó mà thôi. Đem thi thể tiêu hủy. Lâm Khiếu Đường đang chuẩn bị thu dọn chiến trường, lại bị một đạo tinh quang hấp dẫn, ngồi xổm xuống xem xét, đó là một khỏa không gian giới chỉ. Hẳn là của Lục Nhân kia, Lâm Khiếu Đường nhặt lên nhìn một chút, rót nguyên lực vào, không gian giới chỉ tự động mở ra, nguyên chủ nhân chết đi thì nguyên thức lạc ấn tự nhiên biến mất. Không gian chữ vật trong khỏa không gian giới chỉ này của không phải là rất lớn cũng chỉ có hơn 10 mét khối, bất quá đối với tình hình hiện nay cũng tuyệt đối đủ dùng. Bên trong cũng không phải là trống không, khoảng chừng có hơn 100 khỏa đê giai nguyên thạch, hai bản quyển trục và rất nhiều ám khí. Lâm Khiếu Đường vốn có chút buồn bực, tức thì mặt mày rạng rỡ, cuối cùng cũng không phải là bỏ công vô ích, phát tài rồi, chỉ cần hơn 100 khỏa đê giai nguyên thạch cũng là một khoản thu nhập khá lớn. Lấy ra hai bản quyển trục, Lâm Khiếu Đường vừa mở ra, chỉ thấy mở đầu viết vô tung quyết, chỉ ba chữ này đã làm Lâm Khiếu Đường liên tưởng đến vũ kỹ vừa rồi Lục Nhân thi triển. Chắc là từ quyển trục này học được. Lâm Khiếu Đường nguyên bản thầm nghĩ nhìn sơ qua, ai ngờ vừa nhìn nội dung lập tức bị hấp dẫn, loại phương pháp liễm khí này xác thực xuất thần nhập hóa tuyệt diệu không gì sánh được. Tổng cộng có 9 tầng, luyện tới tầng thứ 3 liền có khả năng vô tung vô tích, tầng thứ 6 thì hoàn toàn có thể đem nguyên lực ngừng lại vô phương nhìn ra, nếu như luyện đến tầng thứ 9 coi như là mắt nhìn thấy cũng vô pháp phát hiện ra. Nhìn tới nhập thần, chợt cảm thấy phía sau có người. Lâm Khiếu Đường đột nhiên quay đầu lại, nhất thời sợ ngây người ba. Chương 47, điều tra. Ta bị đánh lén. Toàn thân Lâm Bình đầy máu, ý thức mơ hồ nói ra vài câu, đột ngột ngã quỵ trên mặt đất không còn âm thanh. Lâm Khiếu Đường kinh hãi, nhanh chóng nhấc Lâm Bình đang bất tỉnh tiến vào phòng trong, cẩn thận kiểm tra, tạm thời không nguy hiểm đến tính mệnh, chỉ là ngất đi. Sắp xếp cho Lâm Bình, Lâm Khiếu Đường đi tới hiện trường chiến đấu quét dọn một chút, cẩn thận kiểm tra bốn phía, xác nhận không có dấu hiệu khả nghi mới trở lại phòng trong. Lâm Bình hầu như đã thành huyết nhân, máu đã đông cứng lại, hiển nhiên vừa trải qua một trận ác đấu, trên người có ít nhất hơn 10 vết thương bên ngoài, trong đó miệng vết thương tại bắp đùi và ngực phải còn bị cắm vào cái gì đó. Giống như chăn mền bị đạn bắn trúng. Trên bụng còn có một vết thương dữ tợn, gần như hoàn toàn đem cái bụng mở ra, mơ hồ thấy nội tạng, có rất nhiều máu chảy ra. Người bình thường với những vết thương ở mức này đã sớm chết. Lâm Bình trước khi hôn mê miễn cưỡng dùng số nguyên lực còn lại đóng huyết quản, cuối cùng cũng ngăn cản được rất nhiều máu chảy ra. Nhìn thấy vết thương mà giật mình, Lâm Khiếu Đường quyết định thật nhanh, phải lập tức mổ, bằng không người này sống không nổi. Lâm Khiếu Đường lập tức chuẩn bị động thủ, bởi vì gần đây không hề dùng tới những trang bị này, tập trung vào tu luyện, rất nhiều dụng cụ đầy bụi, căn bản không có khả năng sử dụng, quá bẩn rồi, có thể lây nhiễm sang vết thương. Thời gian từng chút trôi qua mỗi một giây, Lâm Bình càng gần tử vong hơn một chút. Vô kế khả thi, mắt Lâm Khiếu Đường đống nhiên sáng ngời, có thể dùng một chiêu kia. Xích viêm thủ chỉ đao, 3. Nhìn viêm đao có phóng suất nguyên lực, Lâm Khiếu Đường có chút do dự, biết rằng chưa được tinh thông, nhưng tình huống khẩn cấp cũng chỉ có thể đem ngựa chết thành ngựa sống. Trước tiên dùng một loại cây cỏ đặc chế thành chỉ, đem vết thương to nhỏ khâu lại, sau đó... Lâm Khiếu Đường dùng xích viêm thủ chỉ đao lấy dị vật trong bắp đùi và trong ngực ra, tiếp đó khâu vết thương lại. Quá trình giải phẫu thuận lợi ngoài ý muốn, nguyên lực đao giống như tia lạ so với thanh đao làm từ kim trúc bình thường tốt hơn rất nhiều, có thể tùy ý biến hóa trạng thái, độ lớn nhỏ góc cạnh phẩm chất, đối với tổn thương trên da của cơ thể cũng nhỏ hơn rất nhiều, cũng có thể nhanh chóng đem huyết quản khép lại. Tiên tiên hậu hậu, Lâm Khiếu Đường chỉ tốn một canh giờ đã làm xong toàn bộ ca phẫu thuật. Lâm Bình an toàn vượt qua nguy hiểm, chỉ là thân thể có chút hư thoát. Khi Lâm Bình tỉnh táo lại thì đã là buổi trưa ngày hôm sau. Nhìn trên người rất nhiều vết khâu vá cổ quái hình thành những vết sẹo, giống như hơn 10 con rết trên người, Lâm Bình thiếu chút nữa nôn mửa, cũng may trong bụng không có cái gì. Trùng hợp Lâm Khiếu Đường vừa nấu xong thang thuốc đi vào, thấy Lâm Bình tỉnh lại cũng có chút ngoài dự liệu, đừng núp nhích, vết thương trên người của ngươi đang khép lại, ngươi cần nghỉ ngơi. Này đem bát thuốc này uống vào. Lâm Bình cũng không hỏi nhiều, sau khi cầm bát thuốc uống vào, một dòng nước gấm từ đầu lưỡi chạy xuống, cho tới bụng, nhất thời cảm giác thoải mái hơn không ít, đau đớn trên người cũng cảm thấy giảm bớt đi nhiều. Là ngươi đem thân thể của ta biến thành như thế này. Lâm Bình chỉ vào thân thể nói. Lâm Khiếu Đường từ chối cho ý kiến, cũng không nói, sau khi kiểm tra một chút tình huống cơ thể của Lâm Bình nói là ai làm ngươi trở nên như vậy. Lâm Bình nằm ngửa tại tấm ván gỗ trên giường, thần sắc có chút đờ đẫn, ngày hôm qua ta đi đánh lôi đài, nửa đường bị người ta phục kích, ta cùng với đối phương hoàn toàn không phải cùng một tầng cấp, giao thủ qua hai chiều, ta liền bỏ chạy, tên kia đuổi theo không tha, nếu không phải ta tu lũ huyền phá thương quyết, khi gặp nguy cơ khẩn cấp có thể tăng thực lực trên diện rộng, hiện hai chỉ sợ đã bị tên kia giết chết. Lâm Khiếu Đường cau mày nói, vì sao ngươi chạy tới sau núi? Sao lại không trở về Lâm Phủ? Sắc mặt Lâm Bình trắng bệnh, giống như bị đả kích rất lớn, nhìn nóc nhà, một lúc lâu mới nói, khi ta chạy trốn tới hậu môn Lâm Phủ, không sai biệt lắm đem tên kia bỏ rơi, ngay khi ta chuẩn bị đi vào Lâm Phủ, thì đột nhiên thấy nhị trưởng lão đem theo một lão đầu xa lạ xuất môn, nhìn kỹ lão nhân kia chính là trưởng lão Vương gia, ta liền núp vào, nghe đối thoại ngắn gọn của hai người thì ta... Khái khái! Nói đến đây Lâm Bình tức giận đến mức ho sặc sụa. Lâm Khiếu Đường bưng tới một chén nước ấm, Lâm Bình uống một ngụm rồi nói tiếp, thiếu chút nữa ta ra tay giết chết nhị trưởng lão, nhị trưởng lão cư nhiên dám bán đứng gia tộc, cùng vương gia cấu kết, bởi vì cự ly hơi xa ta chỉ mơ hồ nghe được mấy câu gián đoạn, cũng không thập phần rõ ràng, nhưng lại nghe được tên của ngươi. Hai lão nhi dừng lại trong thời gian rất ngắn thì chia tay, chờ lúc nhị trưởng lão đi vào nhà, ta quyết định leo tường lẻn vào. Ai biết vừa mới leo lên tường thì ngực và bụng đau nhói, trung ám khí, phá thương quyết kích phát tiềm năng rất ngắn, lúc đó ta đã cạn kiệt sức lực, ta chỉ một mực chạy về phía trước, bất chi bất giác chạy tới sau núi, sau đó không nhớ rõ. Hai người đồng thời bị phục kích, thẳng tay lấy tính mạng, hiển nhiên không phải trùng hợp, nhất định có người phía sau sai phái an bài, người phía sau dùng ngón chân cũng biết là ai. Sự tình có chút khó giải quyết, trong lòng Lâm Khiếu Đường nổi lên một cố dự cảm nguy cơ mãnh liệt. Ngươi có hay không thấy rõ hình dáng người đánh lén? Lâm Bảnh xấu hổ buồn bực lắc đầu. Không có, đối phương ít nhất cũng là võ vệ tiêu chuẩn, tốc độ cực nhanh, đủ tình huống cấp bách quan sát không được, nếu có thể tận mắt nhìn thấy có thể nhớ lại một chút, chỉ bằng hồi ức một chút ấn tượng ta cũng không có. Rất nhanh Lâm Bình sẽ đạt được cảnh giới 10 tinh võ phó, đối phương chỉ dùng 2 chiêu bắt hắn xoay người bỏ chạy, trên lệch rõ ràng. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi cho thật tốt, tốt nhất là vận chuyển nguyên lực của ngươi chữa thương, mau chóng làm vết thương khép lại, những sợi chỉ trên người ngươi có khả năng hòa tan không cần phải hủy đi, ta ra ngoài bàn bạc vài chuyện. Lâm Khiếu Đường nói xong liền đứng dậy rời đi. Sự kiện ngày hôm qua rõ ràng là do sát thủ chức nghiệp gây ra. Mà có thể thuê sát thủ chuyên nghiệp tại Tân La Thành chỉ có một nơi, đó là nơi giao dịch Hoa U. Nội bộ khu giao dịch Hoa U chia làm nhiều khu vực, chủ yếu do 4 đại khu cấu thành nơi tụ do buôn bán, Hắc Lôi khu, là khu bán đấu giá và thuê làm việc. Lâm Khiếu Đường mặc trường bào rộng thùng thình, đem khuôn mặt hoàn toàn thay đổi, người khác hoàn toàn không nhìn ra nguyên bản diện mạo của hắn, luôn luôn cảm giác có chút dị dạng, thỉnh thoảng có người trụm đầu lại ánh mắt cũng không thân thiện. Ở chỗ này chỉ cần ngươi có đủ tiền, gần như có khả năng thuê nhân tài mọi chức nghiệp, có thể thuê luyện dược sư, cũng có khả năng thuê người chế tạo vũ khí trang bị, đương nhiên cũng có khả năng thuê sát thủ giết người. Ở đây cho phép cố chủ ẩn giấu diện mạo vốn có, Hoa U tuyệt đối không tiết lộ bất kỳ tin tức nào của cố chủ, có đôi khi người được thuê cũng không biết, nếu như cố chủ đồng ý dùng diện mạo thật gặp ngươi, Hoa U tuyệt đối không ngăn cản. Căn cứ vào độ khó của nhiệm vụ. Thời gian hạn chế bất đồng do cố chủ quyết định, ám sát một người bình thường, Lâm Khiếu Đường dự tính thời gian hạn chế sẽ không vượt quá 12 canh giờ. Vừa tiến vào cố dong đường liền có một tiểu thư ăn mặc gợi cảm chủ động tiếp đón, vị tiên sinh này, xin hỏi ngươi cần sự trợ giúp gì à? Ta muốn thuê sát thủ. Lâm Khiếu Đường ngắn gọn dứt khoát nói. Tiểu thư tiếp đón hầu như phơi bày hơn nửa thân thể hơi bất ngờ, quan sát thanh niên trước mắt một chút sau đó nói, mời đi theo ta. Tiểu thư tiếp đón đưa Lâm Khiếu Đường đi đến một gian phòng lớn bên cạnh, bên trong lộ vẻ u ám, khi quay lại cầm ra một quyển sách dày, mở ra rồi nói, phần trên đánh dấu sát thủ trong nước bài danh dưới 400, còn có giới cách thấp nhất để thuê bọn họ, căn cứ vào độ khó của nhiệm vụ sẽ có biến hóa, nhưng chỉ có tăng chứ không giảm, nếu như không có tiền hoặc là nguyên thạch, cũng có thể dùng võ khí, trang bị, đan dược hoặc là bí tịch thay thế. Lâm Khiếu Đường vừa định tập trung xem xét. Tiểu thư tiếp đón bình tĩnh đem quyển sách hơi che lại nói, tiên sinh, nếu muốn xem xét, xin đưa 10 tử tinh tệ. Chương 48, tu luyện đột kích. Hấp huyết quỷ. Lâm Khiếu Đường thầm mắng một câu, cũng phải lấy ra 10 tử tinh tệ đưa tới, nhận lấy tử tinh tệ trên tay tiểu thư tiếp đón cũng không có bất cứ dấu hiệu gì bùng ra, trên mặt cũng tỏ vẻ rất không cao hứng. Lâm Khiếu Đường sửng sốt một chút, lại lấy ra 2 tử tinh tệ đưa cho tiểu thư tiếp đón. Tiểu nhan lạnh lùng cuối cùng cũng lộ ra tiêu ý, thành thạo tiếp nhận tiền để vào trong nhũ câu. Không nghĩ tới Hoa U cư nhiên có quản lý kinh doanh tiên tiến như vậy, ngay cả tiểu thư giao tiếp cũng có, Lâm Khiếu Đường không khỏi cảm khái, loại địa phương này cũng là lần đầu tiên hắn đến, cũng may có một chút kinh nghiệm một đời kiếp trước, không thì ngày hôm nay sẽ phải xấu mặt rồi. Cầm tiền đoa, thái độ của tiểu thư tiếp đón chuyển biến 180 độ, một chút xử thành lễ độ nho nhã. Lộ vẻ quyến rũ phong tao quả quyết, toàn bộ thân thể bắt đầu hoạt động, một đôi nhũ câu biến hình đặt trên cánh tay của Lâm Khiếu Đường, trên mặt lại làm bộ không có gì, chăm chú mở ra quyển sách, hơi thở như lan nói, tiên sinh, mời lật theo ta xem xét, ta sẽ liên tục đợi bên cạnh ngươi, nếu như không minh bạch chỗ nào cứ đưa ra câu hỏi, tiểu nữ nhất định giải thích từng cái một, đến khi thỏa mãn mới thôi. Ánh mắt Lâm Khiếu Đường sáng ngời. Thực ra đã phát giác nữ nhân này có tu vi ít nhất cũng là võ phó đỉnh cấp, thực sự là không ngờ được, ngay cả một tiểu thư tiếp đón cũng có thực lực như thế, Hoa U quả là không đơn giản. Trên quyển sách có ghi chép các sát thủ, cũng không có tính danh, chỉ có tên hiệu, mở đầu là từ đỉnh nhất lưu bắt đầu. Lâm Khiếu Đường chỉ nhìn một hồi đã tìm được cái cần tìm, phong trung nhất diệp mấy chữ này, bài danh vị trí 316, chức nghiệp giai vị hầu như là thấp nhất. Chỉ có 6 tinh võ phó mà thôi, thế nhưng lại xếp hạng trước hơn 80 sát thủ, hầu như sát thủ khác giai vị so với hắn cao hơn, có thể nguyên nhân chính là vì tiền thuê ban đầu của người này rất thấp. nhưng giai vị thấp như vậy lại có thể bài danh tương đối gần đằng trước, có thể thấy được người này xác thực có điểm bản lãnh, lập tức Lâm Khiếu Đường càng coi trọng đối với bản Vô Tung Quyết hơn. Ta muốn thuê hắn. Lâm Khiếu Đường chỉ vào tên của hắn rồi nói. Tiểu thư tiếp đón nhìn một chút nói, ngài chờ. Nói xong ly khai một lúc, rất nhanh liền trở lại, rất xin lỗi nhìn Lâm Khiếu Đường nói, tiên sinh, rất xin lỗi, người ngài chọn ngày hôm qua đã được người khác thuê, dường như vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ, nếu không, ngài có thể chọn một người khác, ở đây còn rất nhiều người phù hợp với yêu cầu thuê người của ngài. Nga, vậy quên đi, sát thủ bên này của các ngươi bài danh phân chia theo thực lực phải không? Lâm Khiếu Đường gật đầu. Thuận miệng hỏi. Tiểu thư tiếp đón nháy mắt mấy cái nói, đương nhiên không hoàn toàn như vậy, bất quá cũng không sai biệt nhiều lắm, chủ yếu là căn cứ vào tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ, độ khó cùng với số lượng thuê quyết định. Ta làm sao biết được người này đại khái lúc nào rảnh rỗi đây? Lam Khiếu Đường lơ đãng hỏi tiếp. Xin lỗi cái này ta không thể nói cho ngươi. Tiểu thư tiếp đón rất thẳng thắn trả lời. Cái gì? Nhiệm vụ thất bại. Một góc cách đó không xa đột nhiên có người kêu lên thất thanh, Lâm Khiếu Đường liếc mắt một cái, hàn quang trong mắt đột khởi, người kêu lên đúng là tên trưởng lão Vương gia trước kia tại nghị sự đường hưng binh vấn tội Lâm Bình. Bên cạnh trưởng lão Vương gia là một người trung niên có khuôn mặt gầy gò, ngũ quan có góc có cạnh, nhãn thần như ưng, ánh mắt sắc bén dị thường, Lâm Khiếu Đường liếc mắt rất nhanh cũng bị hắn thấy được. Một cỗ khí tức áp lực cường đại trong nháy mắt tràn ngập mà đến, cao thủ. Tuyệt đối là cao thủ. Vẻ mặt Lâm Khiếu Đường như bình thường thu hồi ánh mắt, sau đó trung niên nhân cùng với trưởng lão Vương gia nói một câu gì đó, hai người liền ly khai khỏi vị trí cũ, hướng cánh cửa đi ra ngoài. Muốn điều tra sâu hơn, tính khả thi tựa hồ không lớn, Lâm Khiếu Đường đành phải buông tha, lại lấy ra một mai tử tinh tệ loe sáng, tùy ý hàn huyên hai câu cùng với tiểu thư tiếp đón rồi ly khai Cố Dung Đường. Tuy nói không thể tiếp tục điều tra sâu hơn, nhưng tổng thể sự việc cơ bản đã rõ ràng, Lâm Khiếu Đường cố ý vòng vo trong thành một vòng, khi đi qua đại môn vương phủ rất thâm ý nhìn thoáng qua. Trở lại phế dược phòng, Lam Bình đang vận hành nguyên hạch chữa thương, phá thương quyết mặc dù đối với cơ thể có hại nhưng có khả năng tăng tốc độ khôi phục vết thương. Hoàng hôn, Lâm Bình rốt cuộc cũng mở mắt, mừng rỡ như điên cười ha ha, rốt cuộc phá tan bình cảnh, tiến nhập một cửa tối hậu phó cấp. Lâm Bình cứ như vậy cư nhiên từ 9 tinh võ phó một chút liền tấn cấp 10 tinh võ phó, phá thương quyết thật đúng là một môn vũ kỹ tà môn, Lâm Khiếu Đường kinh ngạc ngoài ra cũng mong Lâm Bình ly khai sớm một chút. Thế nhưng nhân họa đắc phúc, Lâm Bình tràn đầy hưng phấn, lôi kéo Lâm Khiếu Đường đi uống rượu, hàn huyên đông tây một đêm, thẳng đến buổi trưa ngày thứ hai mới ly khai. Nhiều sự kiện liên tiếp theo nhau mà đến làm lỡ vài ngày tu luyện, Lâm Bình rời đi. Lâm Khiếu Đường lập tức tiến nhập cao dài phế dược phòng. Lúc đi vào, chuyện thứ nhất của Lâm Khiếu Đường là đem 6 cái tiểu hạp tinh xảo đặt trên bàn đá giữa phòng cho vào chữ vật giới chỉ, 6 tiểu hạp đều bị phong ấn tiểu kết trận cường đại. Trên 6 cái tiểu hạp cũng không ghi chú rõ tên dược phẩm, cũng không có bất luận ghi chú gì, chỉ đánh dấu không thể tùy ý mở, cực độ nguy hiểm. Cẩn thận như thế, hiển nhiên 6 cái hộp nhỏ này chuyên dùng để đựng tối cao dài dược phẩm trong phế dược phòng. Lâm Khiếu Đường tự nhiên không khách khí thu lấy cho mình, trước đây bởi vì không có đồ vật vận chuyển chỉ có thể nhìn mà không thể mang đi. Độc nguyên lực của những phế dược này phi thường mãnh liệt, tuyệt đối không thể ly khai khỏi vòng kết giới, bất quá dị không gian của chữ vật giới chỉ giống như kết giới có hiệu quả kỳ diệu như nhau, thậm chí chỉ hơn chứ không kém, có thể hoàn toàn cắt đứt được liên hệ với ngoại giới của dược phẩm. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Có chữ vật giới chỉ. Địa phương tu luyện của Lâm Khiếu Đường sẽ không bị giới hạn trong vòng phế dược phòng. Trải qua thời gian chọn lựa cẩn thận, hơn phân nửa phế dược trong toàn bộ cao dài phế dược phòng đều bị Lâm Khiếu Đường thu thập vào trong giới chỉ, chí ít cũng có hơn 1.000 viên. Những phế dược này đối với mọi người đều cực kỳ có hại, nhưng trong mắt Lâm Khiếu Đường lại là tăng nguyên đan tốt nhất, đúng là bảo bối hiếm có. Để an toàn, tạm thời Lâm Khiếu Đường không muốn ở lại biệt ốc của phế dược phòng, thứ nhất sợ có sát thủ tới tìm. Thứ hai sợ Lâm Vũ Tuyền bất ngờ đến bái phỏng, huống hồ tiểu tử Lâm Bình cũng thường xuyên chạy tới đây, thực sự bất lợi đối với sự tu luyện của hắn. Lâm Khiếu Đường cùng 3 người tiểu lan dặn dò vài câu, để lại mấy trăm tử tinh tệ, liền hướng tới phía sau núi Lâm gia bước tới, tìm kiếm nơi bí ẩn thích hợp tu luyện. Đương nhiên, Lâm Khiếu Đường cũng không dự định đi quá xa, mỗi một đoạn thời gian cố định đều có gia tướng Lâm gia vận chuyển phế dược tới, trong khoảng thời gian này hắn dự định sẽ hiện diện. Đối với hoàn cảnh nơi tu luyện, Lâm Khiếu Đường cũng yêu cầu không cao, chỉ cần thanh tịnh một chút là được, đi khoảng hơn 10 km sơn đạo, rốt cuộc tại một nơi dưới chân ngọn núi tìm dược một chỗ huyệt động thiên nhiên, bất quá không gian sơn động gần nghìn thước vuông cũng đủ cho Lâm Khiếu Đường sử dụng. Một hơi liền ăn ba lạp hạ giai nhị cấp phế dược, Lâm Khiếu Đường lập tức đả tọa hấp thu dược lực, với giá trị nguyên lực hai tinh võ vệ của hắn hiện nay, có khả năng nhẹ nhàng hấp thu dược lực của loại phế dược hạ giai này, đương nhiên chỉ là bộ phận tinh hoa. Còn những bộ phận khác vô luận là còn dùng được hay vô dụng, Lâm Khiếu Đường bài trừ hết thể ra bên ngoài cơ thể. Thời gian là tất cả, hiện tại suy nghĩ của Lâm Khiếu Đường không chỉ là vấn đề 3 năm giới hạn, còn có vấn đề vương gia trả thù. Đấu luyện tầng thứ 3 cần dùng một môn đê giai vũ kỹ và một môn cao giai vũ kỹ đồng thời tu luyện, Lâm Khiếu Đường lựa chọn đạn hoa chỉ trong cơ bản công pháp cùng với hồn liệt chỉ đệ nhị trọng song song tu luyện. Đạn hoa chỉ là một môn đê giai tam cấp nhập môn vũ kỹ, cần nguyên lực hỗ trợ, sau khi tu luyện đại thành có khả năng trong nháy mắt phóng ra một đạo kình khí tiến hành công kích, chỉ cần nguyên lực dư thừa, có thể phát ra quần quận không ngừng. Hồn liệt chỉ đệ nhị trọng, kỳ thực là đệ nhất trọng song phát, đồng thời đi qua hai đầu ngón tay tụ tập phóng ra hai quang đạn nguyên lực cường đại. Có kinh lý hẻm tu luyện tầng thứ nhất và tầng thứ hai. Khi tu luyện tầng thứ 3 Lâm Khiếu Đường đã rõ ràng hơn rất nhiều không phải đi đường vòng, tốc độ lĩnh hội đề cao rất nhiều. Cùng lúc đó Lâm Khiếu Đường triển khai đào sâu nghiên cứu đối với quyển vô tung quyết, có vũ kỹ thần kỳ này vô luận dưới tình huống như thế nào, tác dụng đều là phi thường. Chương 49, Tám tinh võ vệ. Phục dụng đại lượng cao giai phế dược, khiến cho nguyên lực giá trị của Lâm Khiếu Đường điên cuồng tăng cao, dùng một ngày ngàn dặm để hình dung cũng không quá đáng. Khi tiêu hóa khỏa 201 nhất phẩm hạ giai phế dược, Lâm Khiếu Đường đã ở tại trong huyệt động trong thời gian 5 tháng, lúc này cũng là lúc Kỳ Áo đã ly khai 1 năm rưỡi thời gian. Theo nguyên lực nội hoạch không ngừng lớn mạnh, Lâm Khiếu Đường đối với sự hấp thu dược lực của hạ giai phế dược ngày càng yếu, trước kia một khỏa có thể tăng trên dưới 10 độ, hiện tại phục dụng hai khỏa miễn cờ ứ ONG cũng chỉ tăng 3 độ mà thôi. Đương nhiên Lâm Khiếu Đường hấp thu chỉ là bộ phận tinh hoa nhất. Lãng phí đại lượng cũng khó tránh khỏi, nhưng để truy cầu tốc độ tăng trưởng, cũng chỉ có thể làm như vậy, căn bản không dư thừa thời gian hấp thu bộ phận khác. Trong khoảng thời gian này, Lâm Khiếu Đường cố định thời gian đi xem xét phế dược phòng, để chứng tỏ mình chưa biến mất, thế nhưng Lâm Bình mỗi lần tìm hắn đều không thấy bóng dáng. Nếu vương gia đã động tâm muốn giết người, Lâm Khiếu Đường đối với bọn họ phải có chút phòng bị, căn dặn Tiểu Lan hàng ngày đến các khu giao dịch của Hoa Ú xem xét xung quanh. Ngư Long hỗn tạp, tin tức hiển nhiên cũng tương đối linh thông. Hiện nay, Tiểu Lan đã bước vào nhất tinh võ vệ, Phi Vũ có chút thành tựu, làm những việc như vậy, hiển nhiên là thuận buồm xuôi gió, cũng chỉ có nàng biết chỗ tu luyện bí mật của Lâm Khiếu Đường. Một loại biến hóa thoáng nhẹ nhàng phát sinh trên người Lâm Khiếu Đường, vô luận là khí chất, nhãn thần đều trở nên mạnh mẽ hơn, nửa năm qua đã bước vào cánh của trưởng thành. 17 tuổi. Trong lòng Lâm Khiếu Đường xem ra vẫn là hài tử nhưng tại nơi này đã là người tờ giờ ứ họ nở gờ thành rồi. 8. Trong rừng sơn dã ưu tịch. Hô, 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 chỉ nghe thấy thành âm kỳ lạ, không thấy bóng dáng. Giữa núi rừng dường như xuất hiện một con quỷ mị, vô cơ phát ra những tiếng vang trong không khí, thỉnh thoảng thấy một ít cây non chưa trưởng thành bỗng nhiên lay động, một hồi rung rung sau đó lại khôi phục yên tĩnh. Toa, toa. Hai chùm quang mang phá không phóng ra, giống như dị không gian bỗng nhiên mở toang, bên trong bắn ra hai chùm quang mang giống nhau. Thung 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 đông, thanh âm liên tiếp giống như không ngừng nghỉ xuyên thấu khoảng không, phanh ba, cuối cùng là một tiếng tạc nổ mạnh. Một vị thiếu niên không biết từ khi nào bỗng nhiên xuất hiện, lẳng lặng đứng trên một ngọn cây, da ngăm đen bóng sáng, ngũ quan rõ ràng phân minh, một thân y phục vải bố, tay áo và khố giác chỉnh tề cuộn lại tới các đốt ngón tay. Rất giống một số nông dân đang cày cấy, chỉnh thể có vẻ xem ra không vượt trội, nhưng đôi con ngươi đen trong sáng từng trải đời người ẩn hàm một tia sâu sắc. Giữa núi rừng, trên hai thân cây thẳng tắp, phân biệt có 19 và 20 lỗ thủng, cuối cùng đánh chúng là mặt vách núi do nham thạch cứng rắn tạo thành, xuyên qua một thốn rồi nổ mạnh hình thành một lỗ lớn đường kính trên dưới một thước. Thiếu niên quan sát cẩn thận vết tích do chính mình lưu lại, khẽ cau mày. Vừa lúc vận chuyển nguyên lực nội hạch thì tựa hồ chưa đủ thành thạo, khi xuất thủ có cảm giác hơi run run, điểm bắn chúng tại vị trí có chút sai lệch, mặc dù sai lệch này cực kỳ nhỏ bé, nhưng thiếu niên có chút không thỏa mãn. Thiếu niên chính là kẻ bế quan tu luyện gần nửa năm Lâm Khiếu Đường, những ngày gần đây gặp phải bình cảnh, vô luận là phục dụng dược phẩm hay tu luyện tâm pháp đấu luyện, nguyên lực nội hạch không có một chút dấu hiệu tăng trưởng nào. Lâm Khiếu Đường cảm giác nguyên lực hiện tại cần có một đoạn thời gian tiêu hóa, tạm thời không muốn tiếp tục phục dụng cao dài phế dược, vạn nhất hấp thu không được, chỉ biết hoàn toàn ngược lại, vì thế quyết định cần một đoạn thời gian tu chỉnh lại rồi nói. Trải qua hơn 5 tháng ma luyện, rốt cuộc đem đạn hoa chỉ và hồn liệt chỉ đệ nhị trọng thấu hiểu rõ ràng, hình thành một tân vũ kỹ tên gọi đạn liệt chỉ. Mà vô tung quyết cũng đã tu luyện đến tầng thứ 3, mặc dù còn không hoàn toàn nắm giữ, nhưng phương pháp liễm khí tức cũng đủ lấy giả làm chân, chỉ cần thực lực không phải cao hơn bản thân quá lớn, e rằng sẽ rất khó phát hiện ra nông sâu của bản thân. Tám tinh võ vệ. Lâm Khiếu Đường cảm giác được bản thân đang nằm mơ, hơn một năm trước đây, bản thân là một phế vật không có nổi một tia nguyên lực, hiện nay cũng đã tu luyện đến trình độ tám tinh võ vệ. Với tốc độ hiện tại chỉ sợ phóng nhãn toàn bộ Hiên Viên Quốc cũng không có người nào có thể đuổi kịp. Ngay cả như vậy, Lâm Khiếu Đường cũng không một chút bị thành tích không thể tưởng tượng nổi làm cho đầu óc u mê. Nếu không phải bản thân không sợ độc nguyên lực, coi thường tất cả các loại độc tố, trong tay đúng lúc có nhiều cao giai phế dược như vậy, phục dụng thuốc như ăn cơm, hơn nữa cực độ lãng phí tinh hoa dược phẩm, lại có vài loại cao giai vũ kỹ trong tay, trong đó tựa hồ còn có thượng cổ đấu kỹ đấu luyện phụ trợ. Đúng là chứa nhiều nhân tố mà nhiều người mơ ước tập hợp lại một chỗ, mới tắc thành hắn của ngày hôm nay. Có lẽ nếu đổi thành người khác, chỉ sợ là thành tựu có thể vượt xa phế tài như hắn mới đúng. Lâm Khiếu Đường thủy chung vẫn duy trì tâm trạng thanh tĩnh. Tám tinh võ vệ, giá trị nguyên lực là 718 độ, cách mục tiêu 1000 độ còn ấy bước khoảng cách, thời gian kỳ hạn đại nạn còn có 1 năm dưới. Đối với điểm này Lâm Khiếu Đường cũng có chút cảm giác thành tựu, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì hắn có thể bình yên vượt qua đại nạn. Thế nhưng hiện tại uy hiếp tính mệnh cũng không chỉ có đại nạn đó mà thôi, trong hơn 5 tháng, vương gia không phải một lần phái người điều tra tông tích của hắn, phụ cận phế dược phòng cũng có chút dấu vết khả nghi, nhưng tựa hồ đối phương cũng có điều gì đó cố kỵ, cũng không xâm nhập quá sâu. Cách hơn 100 trượng trong rừng núi có chút rung động, khóe miệng Lâm Khiếu Đường hiện lên nét cười nhạt, từ trên ngọn cây cao mấy trượng nhảy xuống, vững vàng đáp xuống đất. Xem chiêu. Thanh âm như chuông bạc cấp bách hô tới. Tiếng chưa tới người đã hiện. 3. Tiểu Quyên Bạch Ngọc đánh vào một bàn tay to. Lão đại, ngươi càng ngày càng mạnh, không chơi với ngươi, thật mất mặt, trước đây còn có thể giao thủ mấy chiêu, hiện tại di chuyển cũng không di chuyển một chút đã hóa giải được một kích sấm sét của bản cô nương, tổn thương tự tôn quá rồi. Tiểu Lam có chút tâm lý bất bình làm nũng nói. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Nha đầu này mỗi lần tới đều có chuyện, Lâm Khiếu Đường lắc đầu cười. Ánh mắt lộ ra một vẻ thương yêu dịu dàng, khiêu khích nói, còn muốn phục dụng dược thảo của ta hay không? Tiểu Lan khoa trương thối lui thất thanh, đừng, đến bây giờ cái bụng vẫn còn đau, đánh chết ta cũng không phục dụng cái loại dược phẩm quỷ quái này. Nhìn biểu tình Tiểu Lan nghĩ mà sợ, Lâm Khiếu Đường thiếu chút nữa bị chọc cười, ngày hôm nay đã tìm đọc tin tức gì? Tiểu Lan cảm thấy bị trêu đùa, làm mặt quỷ trả thù, mới âm dương quái khí nói, cũng không có đại sự gì. Đơn giản là tộc trưởng tỷ tỷ vẫn đến phế dược phòng tìm ngươi, sau đó cũng là hơn nửa ngày. Nha đầu chết tiệt kia, hào hào nói, lần trước không phải theo như ngươi nói, loại chuyện này sẽ không đến nói cho ta hay sao? Lâm Khiếu Đường nghiêm mặt nói. Tiểu Lan thẻ chiếc lưỡi nhỏ nhắn hồng hồng, lộ ra dáng vẻ ta mới không sợ người, bất quá lần thứ hai ngữ điệu rõ ràng nghiêm túc hơn. Lão đại, ngươi thật là hung ác à, ta có thể không giúp ngươi làm việc nữa nha. Mỗi lần cùng tiểu nha đầu kia nói chuyện, Lâm Khiếu Đường luôn luôn thoải mái không cần lý do, cười nói, đánh ngươi còn chưa làm, sao lại là người hung ác? Khuôn mặt xinh đẹp không chịu thua kém của Tiểu Lan hơi đỏ lên, ngoài miệng lại là lên mặt nạt người nói, cũng không kém nhiều lắm, được rồi, nói chính sự, hiện tại thế lực tại Tân La Thành của Lâm gia hầu như bị vương gia thôn phệ không còn bao nhiêu, vũ khí phô đã hoàn toàn bị đóng cửa, còn phải cắt nhường mấy con phố. Duy nhất còn có thể cùng với vương gia chống lại cũng chỉ còn hơn 10 gian dược phô, hiện tại một ít tiểu bang thế lực trước kia không dám cùng Lâm gia đối nghịch có lúc cũng làm loạn, Lâm gia hiện tại đang bị cô lập, ta xem nhiều nhất 2 năm sau sẽ phải cúi đầu thuận phục. Lâm Khiếu Đường nhíu mày, không đến mức như vậy chứ, Lâm gia rốt cuộc cũng có chút tích lũy, huống hồ tộc trưởng hiện tại cũng rất tận tâm tận lực, người tuổi còn trẻ đầy hứa hẹn cũng không ít, vương gia có năng lực lớn như vậy. Nói thì nói như vậy, nếu có quỷ bên trong, có năng lực hơn nữa cũng không tốt, cái này ngươi cũng không phải không biết, đương nhiên rồi, tình huống cũng không hoàn toàn không xong như ta nói, ta chỉ là không quen nhìn mấy lao già này mà thôi, vị mỹ nữ tộc trưởng kia thực ra vì Trấn Hưng gia tộc cũng đã phí không ít tâm sức, hiện tại bắt đầu 4 năm một lần lễ thành nhân, có người nói thỉnh không ít cao thủ đến đây tham quan học tập, trong đó có 2-3 đại môn phái cũng đến xem, ta nghĩ mỹ nữ. Tộc trưởng muốn cho những đại môn phái này lựa chọn một ít tộc nhân thu nạp, hảo danh chính ngôn thuận tìm được chỗ dựa vững chắc, đây cũng là một biện pháp rất không sai, nếu như thực sự thành công, sau này vương gia sẽ phải thu liễm không ít. Tiểu Lan nghiêm trang nói, ta nghĩ không hẳn. Lâm Khiếu Đường kiên quyết nói, chương 50, nữ nhân lưng mang số phận gia tộc. Đôi con mắt to huyền chuyển linh động hàm xúc của Tiểu Lan không thể giải thích được chớp chớp nói, vì sao? Lẽ nào vương gia có cái gì chuẩn bị sau lưng? Trong mắt Lâm Khiếu Đường hiện lên ánh sáng nhàn nhạt, thản nhiên nói, cái này hướng đến sâu cấp độ mà nói, vương gia thuộc đạo tông, Lâm gia thuộc võ tông, ta thấy mặt ngoài thì là 2 gia tộc trong một tòa thanh tranh giành đoạt lợi lẫn nhau, thế nhưng thế lực 2 nhà tương đương, từ một phương diện mà nói, thực lực Lâm gia còn muốn cao hơn vương gia, bất luận là ai muốn thôn phệ đối phương, sẽ không dễ dàng như vậy, chí ít trong khoảng thời gian ngắn sẽ không làm được. Thế nhưng hiện tại, vương gia lại làm được, hơn nữa làm rất đẹp, ngươi nghĩ vương gia chỉ dựa vào chính bản thân bọn họ sao? Tiếu Lan hiểu ra, lão đại, ý của ngươi là, phía sau vương gia kỳ thực đã có chỗ dựa vững chắc, bằng không sẽ không lo ngại cái gì như vậy. Lâm Khiếu Đường gật đầu nói, cái này hầu như có thể khẳng định, đạo tông và võ tông mấy nghìn năm qua vẫn bất hòa, tranh đấu giữa hai bên chưa bao giờ đình chỉ, đôi khi kịch liệt hơn một chút, có đôi khi ôn hòa hơn một chút. 300 năm trước 2 tông bạo phát chiến tranh dữ dội, kết quả chân nguyên khí song phương đại thương tổn, sau đó nghỉ ngơi dưỡng sức, sợ là lưu lại tai họa ngầm vô pháp bù đắp, bởi vậy đàm phán đình chiến, ký kết hiệp định gì đó. Trong 300 năm qua vẫn yên ổn sống với nhau, nhưng nội bộ vẫn liên tục mình tranh ám đấu, chỉ là không quá kịch liệt mà thôi, hiện tại đã 300 năm qua đi, cần dưỡng sức cũng đã dưỡng sức rồi, nguyên khí cũng đã khôi phục đủ, một màn chiến tranh mới mơ hồ lại mở ra. Vương Lâm 2 nhà tranh đấu trong Tân La Thành, kỳ thực chỉ là một trận chĩa ẻn quy mô nhỏ mà thôi, bởi vì võ tông hiện nay thanh thế xa không bằng đạo tông to lớn, vô luận tại nhân gian hay quan phủ, ảnh hưởng của đạo tông vượt xa võ tông, tuy nhiên đạo tông còn chưa đủ cường đại đến mức nhất cử tiêu diệt võ tông, nhưng từng chút thôn vệ võ tông thì cũng có thể làm được, đại kết quả cũng là do nhiều tiểu kết quả tạo thành, tranh đấu của 2 nhà Vương Lâm. Đó là vô số tiểu kết quả hình thành. Tỷ ẻ Lan Chu miệng thành hình tròn, tạo ra bộ dáng hiểu được nói, thì ra Lâm gia lần này dù tìm được chỗ dựa vững chắc, cũng chỉ có thể lệ thuộc vào võ tông tông phái, từ cái nhìn đại cục mà nói, vẫn như cũ Lâm gia không bằng vương gia hiển nhiên cũng sẽ không e ngại. Lâm Khiếu Đường xoa xoa đầu Tiểu Lan, phảng phất giống như một vị trưởng bối đối với một vị văn bối, ha ha, không sai biệt lắm là như vậy, thông minh, thật thông minh. Tiểu Lam rụt đầu lại, muốn tránh khỏi bàn tay to, nàng cũng không phải tiểu hải tử, nhưng không biết vì sao dưới chân như cắm xuống đất không nhúc nhích, tiếp nhận sự vớt ve của lão đại, có lẽ là duyên cớ từ nhỏ mất đi song thân, thế giới nội tâm rất khát vọng tình thân, bất quá đôi môi nhỏ nhắn đỏ mọng vẫn vểnh lên không khuất phục nói, lão đại, ta cũng không phải tiểu hải tử nữa, đừng sờ đầu của ta. Lâm Khiếu Đường vui vẻ cười, còn nói chính mình không phải tiểu hải tử. Có người lớn như ngươi vểnh cái môi lên cao như vậy hay sao? Hơn nữa cơ, nữ hải tử bình thường đều như vậy, có cái gì kỳ quái đâu, cái này gọi là khả ái, hiểu hay không? Tiểu Lan tranh luận nói. Đúng nga, hảo hảo khả ái nha. Vừa nói, Lâm Khiếu Đường vừa tươi cười đẩy mặt càng đưa tay sờ sờ. Tiểu Lan bộc lộ một bộ mặt hung ác, một đôi răng tiểu láo hổ lộ ra. Lão đại, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi nga, ta là động vật tan thịt. Nhìn thấy móng vuốt không xác định đưa ra nhịn không được sẽ cắn một phát ta. Con mèo nhỏ phát uy không đủ gây sợ hãi, ta đi trước. Chân Lâm Khiếu Đường khẽ nhúc nhích đã thấy bóng người cách đó mấy trượng. Lao đại thối, phôi lao đại, chỉ biết khi dễ tiểu cô nương. Cắn ngươi. Tiện Lan Dương nhanh múa vuốt hướng phía thân ảnh xa xa mà rít gầm gừ. Chính mình tự thừa nhận là tiểu cô nương, còn nói là không phải tiểu hải tử, tiếp tục lưu ý động tĩnh vương gia, mấy ngày nay ta sẽ đợi tại phế dược phòng. Thanh âm từ lớn biến thành nhỏ dần, thực sự rõ ràng, có thể thấy được tốc độ người nói cực nhanh. Thật là tức chết ta. Tiểu Lan mạnh mẽ dậm chân, sau cùng lại đột nhiên nhớ tới cái gì đó, quay về hướng xa xa lo lắng hô lớn, lao đại, lao tam tử tìm ngươi, hắn đã đạt được 10 tinh võ phó rồi, hỏi ngươi có hay không thực hiện hứa hẹn trước kia. Cũng không có hồi âm, tì ẹ Lan thở phì phì hít sâu một hơi, thân ảnh chợt lóe biến mất không thấy. Với thính lực hiện tại của Lâm Khiếu Đường, tiếng la lớn của Tiểu Lan dĩ nhiên là nghe thấy rõ ràng, chỉ là chuyện này hắn cũng không có đối sách tốt đẹp, lợi dụng im lặng cư xử, trước kia hắn đáp ứng lao tam tử, chỉ cần hắn đạt được trình độ 10 tinh võ phó thì sẽ tới vương gia giải cứu Hoàng Nhất Đao, thế nhưng với sự kiện ma phí tán nửa năm trước làm Lâm Khiếu Đường đối với Hoàng Nhất Đao có chút bài xích, xuất phát từ tư tâm thực sự muốn cho hắn nếm chút đau khổ, tại vương gia đợi ta một thời gian, hảo hảo xem xét lại bản thân. Bởi vì Lâm Khiếu Đường mang đi một bộ phận lớn phế dược, hiện nay mùi vị bốn phía phế dược phòng đã rất nhạt, làm cho độc nguyên lực khó chịu cũng hầu như tiêu tán hết. Một con giường nhỏ hẹp dài trong rừng xoay quanh sân thể, từ cửa chính phế dược phòng kéo dài tới sân thể dưới chân hậu viện Lâm gia. Một bóng hình lam sắc xinh đẹp từ xa đến gần, một vị da thịt như ngọc, một nữ tử mỹ lệ không thể khinh nhờn chậm rãi bước tới. Đi trong rừng núi như thể tiên tử xuất trần hạ phàm mời gọi phàm nhân ngắm nhìn mà say mê, chỉ là vị nữ tử này nhìn qua bất quá rất trẻ chỉ trên 20 tuổi nhưng trên khuôn mặt nhỏ xinh lộ ra vẻ sầu khổ dày dặc, nữ tử ấy chính là Lâm gia tộc trưởng Lâm Vũ Tuyển. Đã nhiều ngày vị mỹ nữ tộc trưởng này vì gia tộc đã phải tốn tâm tốn sức mỗi ngày đều đến tìm một người nào đó, phương thuốc trước kia cuối cùng cũng giúp cho Lâm gia vượt qua cửa ải khó khăn, thế nhưng trước kia đã phân chia rõ ràng. Thế mà người nào đó vẫn chưa từng đến lấy, tự nhiên thất tung, thế nhưng gia tướng đưa phế dược tới vẫn nói người nào đó vẫn luôn ở đó. Có một lần Lâm Vũ Tuyền đặc biệt buông vụ sự trong tay, cùng gia tướng đưa phế dược tới tìm người, nhưng lại tìm không được, giống như chỉ cần nàng có tại địa phương ấy, người đó sẽ không xuất hiện, cảm giác nhưng không ở cùng một không gian. Lâm Vũ Tuyền tới là để đưa tiền, nhưng rất nhiều lần tới đưa nhưng cũng không một lần đến tay người đó. Trên người luôn mang theo một số tiền đáng kể, vẫn còn một nhân tình thật lớn, điều này làm cho cuộc sống của nàng ngày càng khó khăn. Cái này giống như một nỗi ám ảnh luôn luôn quay xung quanh Lâm Vũ Tuyển, muốn nàng quên người nào đó đi cũng gian nan, hơn nữa trước đây hoài nghi muốn cho người nào đó khôi phục chắc thí của gia tộc, nỗi tò mò đối với ngựa ai này ngày càng tăng lên, thường thường chỉ cần có thời gian sẽ tìm đến, nhất là muốn đưa hết bút tiền tài trong tay. Đại gia thanh toán xong thì sẽ không thiếu nợ nhau nữa, hay là muốn lôi kéo người nào đó tham gia chắc thí của gia tộc, sắp tới chính là lễ thành nhân hàng. Nam, Lâm Vũ Tuyển Thủy Trung cho rằng phán đoán của mình không sai, tên kia sẽ không yếu như nhìn qua bên ngoài. Thế nhưng làm Lâm Vũ Tuyển không hiểu chính là, một người vì sao phải giả bộ làm phế vật nhiều năm như vậy, từ khi sinh ra đã bắt đầu giả bộ. Cái này tựa hồ rất không hợp lý, huống hồ coi như là đúng như vậy. Người này ẩn nhẫn cũng quá thâm rồi. Quả đúng như thế mà nói, lòng dạ của người này quá sâu, tính tình thật kiên nghị, sợ là thế gian khó có. Một đường đi tới, đôi mi lá liêu thanh thúy thủy chung nhíu sát vào nhau, chuyện làm Lâm Vũ Tuyển phiền lòng, thực sự là rất nhiều, một người mà lưng mang theo số phận gia tộc quả là rất thảm, một người là nữ tử lưng mang theo số phận gia tộc thì lại càng đáng buồn, đáng thương. Mà người dưới tình huống như vậy, nữ nhân thương cảm này còn có thể nghĩ đến một người khác cùng với chuyện tình của người đó, nghĩ đến việc thiếu nợ hắn một bút tiền cùng một cái nợ nhân tình, không khỏi có chút hoặc ghê, mà Lâm Vũ Tuyển chính là người như thế, một nữ tử có nội tâm trách nhiệm rất mạnh. Sơn đạo này gần nửa năm qua, Lâm Vũ Tuyển đã đi qua vô số lần, so với 20 năm trước đây số lần đi tổng cộng còn muốn nhiều hơn, mỗi cuối tuần đại khái có 2 lần như vậy, có đôi khi liên tục đến 3 lần. Nói đến cũng lạ. Lúc đầu cũng không có mục đích gì, tìm người không được lại có điểm cấp bách, thậm chí tức giận, thế nhưng một thời gian trôi qua cũng lại trở thành thói quen, có đôi khi cũng chỉ vì tản bộ mà đi, trong lúc từng bước đến đây, thả lỏng tâm tình, hít thở một chút không khí thanh tân núi rừng, tâm tình nhiều ít có điểm tốt hơn. Hôm nay rốt cuộc là vì đến đưa tiền hay là tản bộ, chính Lâm Vũ Tuyển cũng thực không rõ, chỉ là nhìn phế dược phòng có một loại cảm giác thân thiết. Kỳ thực đến một chút nhìn ngắm một chút cũng cảm thấy thân thiết. Một đường đi tới, tâm tình không vui đã có chút nhẹ nhàng, chính tại lúc này, con ngươi đen của Lâm Vũ Tuyền chợt lóe, cảm giác có chút không đúng. Là ai? Đi ra. Vừa mới vào trong sân ngoài, Lâm Vũ Tuyền liền có cảm giác phía sườn đông có người.